Chương 29. Viện quân đến Lưu Bị bất quá chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, hắn cho dù là đi cáo trạng, Lư Thực cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhất ra chi ngôn, không có người sẽ tin vào, huống chi ngươi Lưu Bị không có việc gì chạy người ta quân doanh làm gì. Đại quân tiếp tục di chuyển, Lư Thực vẩy ra đại lượng trinh sát, để phòng ngừa cùng Trương Giác khăn vàng quân chủ lực không phòng bị chút nào tao nộ, đồng thời cũng tại cẩn thận đề phòng trên đường có khả năng sẽ xuất hiện phục binh. Mà tại mấy ngày hành quân bên trong, quan quân viện quân cũng lục tục ngo ngoe chạy đến. Trước hết nhất chạy đến là Cự Lộc Thái Thú Quách Điển, hắn tỷ lệ dưới trướng quân Tư Mã Nha Lương, Trương Cát, tổng cộng 4000 đại quân đến rút. Thứ yếu chạy tới viện quân liền Lưu Ngạn đều rất là ngoài ý muốn, bởi vì đây là một chi dị tộc kỵ binh, chính là Hung Nô thái tử tại Đỡ La xuất lĩnh 3000 Hung Nô kỵ binh. Đến nước này, đợt thứ nhất viện quân tại Lư Thực sắp cùng khăn vàng quân đại chiến phía trước đều đến. Trung quân đại trướng bên trong, Lư Thực thiết tiến khoản đãi từ các nơi chạy tới viện quân. Quân trướng bên trong, có thể ngồi ở chỗ này, phần lớn là quân Hán có mặt mũi tướng quân. Khi đó Nha Lương, Trương Cát, Lưu Bị bọn người chỉ có thể tại ngoài trường đứng, vì thế Lưu Ngạn quân chức không thấp, lại thêm có tước vị tại người, ngược lại cũng có thể ngồi ở Cự Lộc Thái Thú Quách Điện phía dưới chỗ ngồi. Chúng ta thu đến điều lệnh sau, liền ngựa không ngừng vó chạy đến, may mắn là kịp thời đổi tới. Quách Điện thả xuống bình rượu, cười đối với Lư Thực nói: "Cha ta thu đến đại nhân tới tin sau, liền lập tức triệu tập trong tộc cường tráng, chỉ tiếp tục ta chưa khôi phục nguyên khí, bằng không lần này đến đây kỵ binh còn có thể càng nhiều hơn một chút." Tại Đỡ La dùng tay áo lau đi dâu ria bên trên rượu, cười nói: "Lần này đại chiến sắp đến, may mắn chư vị kịp thời chạy đến, bây giờ có chư vị tương trợ, quân ta phần thắng đem bằng thêm mấy phần." Lư Thực nâng cao bình rượu, hướng về phía đám người nâng chén đạo. Thấy thế, trong trướng đám người lập tức giơ lên bình rượu cộng ẩm. Mà ngoài trướng, quan vũ bọn người nhưng là không có tư cách uống rượu, chỉ có thể cùng chạy tới viện quân tướng lĩnh cái cỏ. Người cũng dùng đao. Nhan Lương nhìn xem quan vũ trong tay lớn hơn mình đao còn muốn huyễn thanh long đao, hiếu kỳ đưa tới: "A, các hạ cũng dùng đao?" Quan vũ liếc mắt quan sát một chút Nhan Lương trường đao trong tay, lập tức một hồi mừng rỡ. Hắn vui không phải Nhan Lương mà là đao của mình so với hắn đao hảo, vô luận là tạo hình vẫn là chất liệu, Nhan Lương đao đều rất bình thường. Không có ai không tốt mặt mũi, trong tay mình ra hỏa so với người khác hảo, lấy đi ra ngoài mới có mặt mũi. "Hừ, đó là tự nhiên, nào đó một thanh này đao giết qua mấy chục cái giặc khăn bằng khấu." Nhan Lương lạnh rên một tiếng, ngạo khí dương lên khuôn mặt. "Không khéo, quan mỗ đại đao giết qua mấy trăm giặc khăn bằng khấu, còn chém xuống tặc tướng Biện Hỉ đầu người." Quan Vũ khẽ bước dâu dài, ngạo nghễ nói: "Ngươi..." Nhan Lương lời nói trì trệ, cảm giác chính mình như thế nào cái nào cũng không sánh bằng dâu vai hàng này. Chính mình vóc dáng không có người ta cao, giết địch không có người ta nhiều, đao cũng không người ta hảo, tức chết ta rồi. "Ha ha, không khéo, tại hạ hiện vì quân Tư Mã, thống quân sĩ 500. Nhan Lương suy nghĩ một chút, quyết định dùng chính mình đáng tự hào nhất đồ vật đả kích quan vũ. "Đúng vậy, tại hạ cũng vì quân Tư Mã, bất quá chịu đại ca coi trọng, tại hạ dưới trướng có ngàn người." Quan vũ đuốt đuốt râu ria, trong lòng càng ngày càng vui vẻ. "Đi theo đại ca tốt, đi theo đại ca cái nào đều so với người mạnh." Ta Nhan Lương nữ trệ, đột nhiên cảm giác chính mình quân Tư Mã không thơm. "Nhan huynh, không cần như thế ganh đua so sánh, dưới mắt chẳng mấy chốc sẽ cùng quân địch giao chiến, đến lúc đó chúng ta lập xuống công văn, chức quan này tự nhiên sẽ lần nữa để thăng." "Quan huynh, tất cả mọi người là đồng đội, mặc dù không phải cùng thuộc, nhưng muốn cùng nhau lên trận giết địch, chớ có tổn thương hòa khí." Cùng Nhan Lương cùng là Quách Điển dưới trướng quân Tư Mã Trương Cấp lên tiếng hòa giải, chỉ sợ hai người này đánh nhau. "Ha ha." Quan Vũ khẽ cười một tiếng. "Khụ khụ, Trương huynh đệ, Nhan huynh đệ, tại hạ Lư Bị, Tôn sư Lư Thực, chính là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, hôm nay cùng hai vị mới quen đã thân, rất trùng hợp chính là ta cũng là quân Tư Mã, quản lý 250 tên kỵ binh." Lưu Bị nhìn thấy mấy người kia không đối phó, lập tức phát giác được cơ hội, sẽ tới. "Ai cùng ngươi mới quen đã thân?" Dâu quay nón, "Hai ta so tay một chút đi." Nhan Lương liếc Lưu Bị một mắt, cũng không có quá mức xem trọng, nói liền muốn cùng Quan Vũ luận bàn một chút. Quan Mỗ đại đao chưa từng luận bàn, chỉ giết người. Quan Vũ ngạo khí dương lên khuôn mặt, quả quyết cự tuyệt Nhan Lương đề nghị. Gặp Nhan Lương mặc sát chính mình, mà là ưỡn mặt cùng Quan Vũ muốn khoa tay mấy lần, Lưu Bị thế là đổi một mục tiêu, quyết định trước cùng Trương Cấp bộ một chút gần như. "Trương huynh đệ, ta quan ngươi niên kỷ còn thành, liền đã là quân Tư Mã, sau này tất thành đại khí a." Lưu Bị quay đầu nhìn về phía Trương Cát, chắp tay nói: "Ha ha, Lưu huynh nói đùa, ngươi không phải cũng là quân Tư Mã sao?" "Đúng, vừa mới nghe ngươi tự xưng là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, chẳng lẽ Lưu huynh cùng Hán Dương Đình hậu là huynh đệ không thành?" Trương Cấp cười đáp lễ lại, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Cũng không phải, ta cùng với hắn cũng không phải là cùng nhánh một mạch." Thực không dám dâu dếm, ta Lưu Bị lắc đầu, vừa cười vừa nói. Không chờ Lưu Bị lại nói cái gì, vài tên sĩ tốt liền giơ lên hai vỏ rượu ngon đi tới: "Mấy vị tướng quân, đây là Lưu tướng quân đưa tới rượu ngon, cố ý cho mấy vị uống." "A, có rượu." Nhan Lương vui mừng, lúc này nên đón tiếp lấy. "Lưu tướng quân, là vị nào Lưu tướng quân?" Trương Cấp cũng là quay đầu đi chỗ khác, nhìn xem người tới vấn đạo. "Tự nhiên là Hán Dương Đình hầu Lưu Ngạn Lưu tướng quân." Binh sĩ cười đem bình rượu để dưới đất, hướng về phía mấy người chắp tay nói: "Ha ha, vẫn là Lưu tướng quân thương cảm chúng ta." Nhan Lương đại hỉ, lúc này gạt ra đàn phòng, cầm lấy sĩ tốt cái chén trong tay liền ngã một bát. "Đó là, nhà ta ca ca thế nhưng là tương đối thương cảm tướng sĩ." Quan Vũ nhanh chân đi tới, liếc mắt nhìn Nhan Lương. "Nhà ngươi ca ca?" Nhan Lương vừa mới chuẩn bị uống một ngụm, lại nghe được Quan Vũ gọi Lưu Ngạn ca ca, không khỏi tò mò hỏi một câu: "Như thế nào?" "Không được, Lưu Ngạn chính là quan mỗ kết nghĩa lại ca." Quan Vũ ngồi xổm dưới hắn tử, cho mình cũng đổ một bát. "Thì ra là thế, thất kính, Trước đây liền nghe Lưu tướng quân dưới trướng hai cái nghĩa đệ đều có vạn phu không ngăn chi dũng, hôm nay gặp mặt quả thật như thế, làm một bát. Nhan Lương diện lộ liễu nhiên chi sắc gật đầu một cái, lập tức nâng lên bát rượu nhìn về phía Quan Vũ. Cái kia thì làm một bát. Quan Vũ đưa tay ra, cầm bát rượu cùng Nhan Lương đụng một cái. Ai hắc hắc, làm chén này, đó chính là huynh đệ, ngươi đao này có thể để cho ta xem một chút không? Thứ không dám giấu giếm, nào đó cũng nghĩ chế tạo một thanh đại đao, liền ngươi cái này cũng rất không tệ. Nhan Lương cười cười, rốt cuộc nói ra mình mục đích. Không có võ tướng không ái thần binh bảo mã, hắn tự nhiên cũng là yêu hung ác, cho nên mới sẽ mặc cho Quan Vũ kiêu ngạo như thế, hắn vẫn là ưỡn mặt đi bồi. Dễ nói, chờ khăn vàng lắng lại, Quan Mỗ tiễn đưa người một cái. Uống rượu nhị ra sắc mặt càng hồng nhuận, nói chuyện cũng là thay đổi những ngày qua cao ngạo, hết sức hào sảng đứng lên. Ha ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Nhan Lương mừng rỡ trong lòng, nhếch miệng cười to nói, ta họ Trương, ngươi cũng họ Trương, hai ta cũng làm một bát. Trương Phi nhất là không quen nhìn Lưu Bị, lúc này cũng là cầm hai bát rượu đi đến Trương Cáp trước mặt. Ta cũng nghĩ làm một bát. Lưu Bị liếm liếm hơi khô rách bờ môi, dương mắt mà nhìn chằm chằm Trương Phi. Tự mình ngã đi, ngươi lại không họ Trương. Trương Phi tức giận hô một câu, sau đó đem bát rượu đưa cho Trương Cáp. Đà tạ Trương huynh đệ. Trương Cáp tiếp nhận bát rượu, cùng Trương Phi đụng một cái. Làm cái ly này, cái kia hai ta chính là huynh đệ, nhớ kỹ cách cái nào đó hai to mặt lớn nhiều xa một chút, hắn không họ Trương. Trương Phi ôm Trương Cáp bả vai, có ý riêng nói một câu. Cái này đen tư, học thật đúng là nhanh a. Một bên Lưu Bị nhìn mình vừa mới chuẩn bị đào hai cái ưu tú thanh niên, vậy mà liền như thế bị người khác nạy ra đi. Lưu Bị tức đến ngứa cả chân răng. Chương 30. Quảng Bình chi chiến luận hoa hạ bản rượu văn hóa, không có giao tình gì là một bữa rượu uống không quen. Đi qua lần kia giao lưu sau, quan quân trên dưới đồng tâm đồng đức, lần nữa lên đường hướng về Quảng Bình hành quân. Báo: Lữ tướng quân, Khúc Lương thành đông bắc phương hướng ngoài 30 dặm, phản tặc chủ lực đại quân đang tại hướng quân ta tới gần. Vài tên trinh sát phóng ngựa trở về, hướng về phía Lưu Thực lớn tiếng hô. Do nữa, bang, chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân bày trận, chuẩn bị nên địch. Lưu Thực rút ra bảo kiếm, mũi kiếm ra khỏi vỏ, giơ cao lên quát lớn. Ừm. Vài tên tướng quân nhao nhao cùng đáp, tiếp đó riêng phần mình rút quân về điều hành binh sĩ. Đức Đụ, ngươi ngay tại lao phu bên cạnh tùy thời chờ lệnh. Lưu Thực nhìn về phía bên cạnh Lưu Ngạn, mở miệng nói ra. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lưu Ngạn thần sắc trang nghiêm ôm quyền lĩnh mệnh. Hai quân giao chiến, trước khi chiến đấu chuẩn bị cần không ít thời gian, các đạo gia lệnh truyền lại cũng cần thời gian. Quan quân bên này tất nhiên có thể phát hiện Trương Giác tung tích của bọn hắn, đối phương tự nhiên cũng sẽ không có chút phát hiện nào. Song phương cuối cùng tại sau ba canh giờ tiến vào đối chọi thời khắc. Đông đông đông, chống trận đủ, thanh trấn khắp nơi. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp tử, thiên hạ đại cát. Lưu Thực, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ, các tướng sĩ, giết. Trương Lương nâng lên trường kiếm, hô to khăn vàng quân khẩu hiệu, lập tức hắn dùng sức đem trường kiếm hướng về phía trước vung ném mà ra, trường kiếm thật sâu chọc vào phía trước trong đất. Lưu Thực thấy thế, lập tức vung vẩy lệnh kỳ. Bán tên. Quan quân quân trận phía trước, Lưu Bị, Nhan Lương, Phùng Vương, Trương Cáp 10 đếm viên trong quân tướng tá dẫn hơn 1 vạn đại quân, như tưởng giống như tiến lên, đón nhận khăn vàng quân như thủy triều vọt tới thế công. So với khăn vàng quân lược lộ ra đơn bạc trang bị, triều đình quan quân vô luận là vũ khí vẫn là áo giáp nắm giữ tỷ lệ, đều có viễn siêu tại khăn vàng quân. Nhìn xem khăn vàng quân dần dần tới gần, tất cả quân tướng lĩnh thần sắc căng cứng, như lâm đại địch, chờ hắn tiến vào cùng tiễn bắn trình, bọn hắn không chút do dự hạ lệnh bắn tên. Chỉ một thoáng, mũi tên như hoàng, che khuất bầu trời, hướng về quân địch trận hình gào thét mà đi. Cùng tiễn loại vũ khí này ở giáp tỷ lệ xa xa thấp hơn đời sau hắn mạng, lực sát thương không thể bảo là không lớn, dù là tỷ lệ chính xác rất khó bảo đảm, nhưng phạm vi lớn như vậy bao trùm phía dưới, khăn vàng quân như cũ như lúa mạch giống như ngã xuống mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bán tên. Vòng thứ nhất kết thúc về sau, hàng phía trước binh sĩ dương cung lắp tên, xếp sau binh sĩ lập tức vùng ra dây cung. Chủ soái yên lặng quan sát đại chiến Lưu Ngạn, trong lòng khó tránh khỏi chấn động theo. Đây chính là trang bị nghiền ép, thế cục này không thua gì một đám tay cầm gạt lĩnh đại binh quét bắn thời kỳ đồ đá người nguyên thủy. Nếu như khăn vàng quân không phải dựa vào chiến thuật biển người, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu khởi nghĩa liền bại a. Hiu hiu hiu, ngoại trừ mũi tên bên ngoài, quân Hán trong trận hình thường có sàn nỏ, xe nỏ chở khí giới phát bắn ra thô to mũi tên, trong khoảnh khắc xé rách khăn vàng quân vốn cũng không nhiều tấm chắn trận tuyến. Cá nhân dũng lực, tại loại này đại quy mô hội chiến phía dưới, rất khó đưa đến cái gì mấu chốt tính tác dụng. Đức Đụ, ngươi cũng minh bạch không? Lư Thực nhìn xem trong chiến trường thế cục, đối với một bên Lưu Ngạn nhắc nhở. Mặt tướng biết rõ. Lưu Ngạn gật đầu một cái. Thành như Lư Thực lời nói, cá nhân dũng lực tại loại này động một tí mấy chục vạn cực lớn bên trong chiến trường, phát huy ra tác dụng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ tác dụng lớn nhất chính là để thăng dưới trướng bộ phận tinh thần của binh sĩ. Đức Đụ, vậy ngươi biết quân phản loạn vì cái gì không cần cung tiễn đánh trả sao? Lư Thực hài lòng cười cười, chỉ vào khăn vàng quân chủ soái vấn đạo. Bọn hắn không có đầy đủ tấm chắn, lại cung tiễn số lượng ít, nếu là bị quân ta mũi tên cùng cỡ lớn khí giới bao trùm, thật vất vả kéo lên cung tiễn thủ sắp chết thương thảm trọng. Lưu Ngạn ngẫm nghĩ một chút, lập tức trở về đạo. Không tệ, ưu thế của chúng ta chính là trang bị cùng binh sĩ số bát. Lư Thực vuốt râu mà cười, càng thưởng thức Lưu Ngạn cái này thông minh thiếu niên. Quan quân ưu thế tại binh sĩ đơn binh cường độ cùng trang bị lên, nhưng khăn vàng quân cũng không phải không có ưu thế có thể nói. Bọn hắn cơ số lớn, cho dù là dựa vào huyết nhục tường thành tiến lên, bọn hắn cũng đủ để tại hơn vạn tử thương phía dưới tiến lên đến phụ cận. Rất nhanh, khăn vàng quân tại trả giá số lớn thương vong phía dưới, cuối cùng vượt qua thời khắc gian nan nhất, cùng quan quân đánh giáp lá cả. Tại chất lượng cực lớn chênh lệch phía dưới, khăn vàng quân sĩ binh cho dù là tại đánh giáp lá cà sau, cũng là trong thời gian ngắn lâm vào thế yếu, thường thường mấy tên binh sĩ khăn vàng mới có thể hợp lực chém giết một cái quan quân binh sĩ. Mà quan quân binh sĩ nhưng là giơ tay chém xuống, đao quang lạnh thấu xương ở giữa chính là máu tươi bắn tung tóe. Lư tướng quân, trận chiến này cần phải tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Lưu Ngạn nhìn xem chiến trường thế cục, phân tích nói: "Ân, tại Đỡ La, làm phiền ngươi dẫn theo bộ tộc kỵ binh từ quân phản loạn cánh trái tập kích quấy rối." Lư Thực gật đầu một cái, am hiểu sâu binh đạo hắn tự nhiên biết rõ ưu thế chỉ là tạm thời, thế là hướng về phía cách đó không xa chờ lệnh tại Đỡ La hạ lệnh: "Ừm, các binh đệ, theo ta giết." Tại Đỡ La thần sắc trang nghiêm, chặt nắm luôn đao, hô lớn một tiếng, thoáng chốc, 3000 hung nô kỵ binh như mưa tên giống như phi nhanh mà ra. "Tướng quân, người hung nô tại sao lại xuất binh tương trợ?" Lưu Ngạn nhìn xem tại Đỡ La không chậm trễ chút nào liền lựa chọn ra kích, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Đức Đụ chắc hẳn không là rất biết người hung nô a? Bọn hắn chi này nhiều lần chịu triều ta ân huệ, nếu không, bọn hắn e rằng có diệt tộc nguy hiểm, may mắn có thể bị triều ta an trí tại Hà Đông, mới có thể phồn diễn sinh sống." Lư Thực cười cười, giải thích một chút hung nô tình huống. Lưu Ngạn mặc dù tự hỏi hiểu rõ một chút Hán Mạt lịch sử, nhưng mà Hán Mạt lịch sử đối với dị tộc ghi chép lại cũng không phải là rất nhiều. Bởi vậy, hắn không hiểu rõ hung nô hiện trạng cũng không có gì nhưng ngoài ý muốn. "À, thì ra là như thế, bất quá, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, bọn hắn được an trí tại Hà Đông loại địa phương này, vẫn là nhiều lắm thêm phòng bị một hai." Lưu Ngạn gật đầu một cái, thấp giọng nói: "Lời ấy ngược lại cũng không giả, chỉ có điều bây giờ thế cục không thể lạc quan, vẫn là phải cần bọn hắn tương trợ, ngày sau hay nói à." Lư Thực thở dài, thần sắc khổ tâm nói: "Người nào không biết thảo nguyên dân tộc lòng lang dạ thú, vẫn luôn thèm muốn trung nguyên mổ mỡ, nhưng thế nhưng bây giờ triều đình rất có loại mặt trời sắp lặn chi thế, mà dạng này một chi ngoại tộc lính đánh thuê, đại hán đương nhiên sẽ không để không cần." Trở lại chuyện chính, ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, song phương đại chiến đã 10 phần thảm liệt, quân hán tại ngay từ đầu lúc chính xác thế như trẻ tre, tại ăn ý phối hợp cùng thực lực cá nhân kết hợp phía dưới, đánh khăn vàng quân liên tục bại lui. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiền tuyến tướng sĩ thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, quân hán thương vong bắt đầu dần dần tăng lên. Mà hung nô kỵ binh mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng dù sao binh lực có hạn, chỉ có thể từ bên cạnh tập kích quấy rối, cho khăn vàng quân một chút áp lực, cũng rất khó xử đến lớn sát thương. "Muốn tới?" Lư Thực nhìn xem khăn vàng trong quân quân giết ra tới một chi cường quân, lạnh giọng nói: "Cái gì muốn tới?" Lưu Ngạn hơi kinh ngạc, theo ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy khăn vàng trong quân quân giết ra một chi con số mấy ngàn tinh binh, cái này chỉ tinh binh thân hình khôi ngô cao lớn, người người trong tay đều là nắm lấy binh khí nặng, hoặc là đại truy hoặc là đại phủ. Lưu Ngạn có chút hồ nghi nhìn cái này binh sĩ, đây là một bên Lư Thực trả lời nghi vấn của hắn, Hoàng Cân Lực Sĩ. Chương 31. Tháng bại khó nói chuyện làm Lư Thực nói ra Hoàng Cân Lực Sĩ tên sau, Lưu Ngạn cả người đều sửng sốt phút chốc. Cái đồ chơi này thật là có a. Hắn vẫn luôn cho là đây là bịa đặt đi ra ngoài đồ vật, dù sao khăn vàng quân tại rất nhiều người trong ấn tượng cũng là rất nghèo loại kia, khởi nghĩa nông dân quân tại sơ kỳ có thể xuất hiện cái gì bộ đội đặc chủng. Ai, nhánh binh mã này cũng không phải là đủ luyện đi ra ngoài đồ vật. Lư Thực nhìn xem Lưu Ngạn thần tình nghi hoặc, không khỏi thở dài nói: "Xem như một mực tại cùng Trương Giác giao thủ quan quân chủ tướng, Lư Thực cùng Hoàng Cân Lực Sĩ giao thủ đã không phải là lần một lần hai. Chi này kỳ quái quân đội lúc bắt đầu, bọn hắn để Lư Thực quan quân chịu nhiều đau khổ. Về sau mới biết được, dạng này một chi đại quân cũng không phải là bình thường đủ luyện tới, mà là Trương Giác dùng Thái Bình đạo thuật bên trong phương pháp bồi dưỡng ra tới. Bởi vì bồi dưỡng khó khăn, hơn nữa dùng đến tài nguyên không thiếu, cho nên Trương Giác trong quân cũng chỉ có 5000 lực sĩ." Trong chốc lát, Hoàng Cân Lực Sĩ đã giết vào chiến trường, trong tay vung mạnh binh khí hạng nặng, trong nháy mắt đem quan quân xé mở một cái lỗ hổng. Lưu Bị huy động song kiếm, tại cánh tay phát triển ra chỉ, cái này hai thanh kiếm liền cùng trường thương một dạng. Sau khi nhìn thấy Hoàng Cân Lực Sĩ hướng về hắn phương hướng này đánh tới lúc, Lưu Bị sắc mặt đại biến. Hô, cự phủ mang theo tiếng gió gào thét đánh tới, Lưu Bị vội vàng dựng lên song kiếm đón đỡ. Bởi vì cái này hai thanh kiếm cũng không phải là trong lịch sử thép dòng chế tạo hai đôi kiếm, mà là thông thường đổ sắt, cơ hồ là vừa đối mặt liền bị cự phủ chém đứt. May mắn Lưu Bị lực tay rất lớn, đem cự phủ đẩy ra, bằng không hắn sẽ chết mệnh ở đây. Đáng giận, đánh không lại, gió chặt tách ra mà chạy. Lưu Bị một tay lấy kiếm gây bước bỏ, thuận tay đoạt lấy một cái khăn vàng quân trường thương, dùng ngựa dẫn quân hướng một phương hướng khác tránh đi. Biết rõ Hoàng Cân Lực Sĩ kinh cùng hắn, đương nhiên sẽ không ngốc liều mạng với bọn họ. Ai, thực sự là nghịch đồ a. Đức Đụ, làm phiền ngươi. Lư Thực nhìn xem Lưu Bị như thế, không khỏi thở dài nói: "Hảo." Lưu Ngạn gật đầu một cái, hắn biết Lưu Thực đã không người có thể dùng, chỉ có thể từ chính mình trên đỉnh chống chỗ. Đến nỗi Lưu Bị loại này hố đội hưu hành vi, chắc hẳn Lưu Thực chi hậu cũng sẽ không quá bao che hắn, mặc dù đối phương không có phạm lầm trận bỏ chạy loại này tội chết, nhưng một trận đánh gậy chắc chắn trốn không thoát. "Nhị đệ tam đệ, Lý Hổ chính thiết, theo ta vào trận." Lưu Ngạn hai chân thúc vào bụng ngựa, hướng về phía bên người các tướng sĩ hô: "Ừm." Đám người không chút do dự, chặt theo Lưu Ngạn giết vào trong trận. Một bên khác, Lưu Bị đang tại xuất lĩnh mấy chục tên tản bộ phía bên trái bên cạnh chạy trốn. "Lưu Tư Mã, ngươi như thế nào ở đây?" Đang tại giết địch Phùng Phương không hiểu nhìn về phía trốn hướng hắn tới nơi này Lưu Bị. "Quân ta chết hết không chống nổi." Lưu Bị đầy bụi đất giải thích nói. "A, như thế nào nhanh như vậy?" Phùng Phương nhìn xem Lưu Bị bên cạnh chỉ có mấy chục người, không khỏi chấn kinh nói: "Phùng đô úy, là Hoàng Cân Lực Sĩ." Lưu Bị quay đầu liếc mắt nhìn mấy trăm tên hướng về bọn hắn đánh tới Hoàng Cân Lực Sĩ, hoảng sợ nói: "Hai to tặc, ngươi biết là Hoàng Cân Lực Sĩ, ngươi mẹ nó hướng về ta chỗ này dẫn?" Phùng Phương chửi lầm lên, Trường thương trong tay đâm một cái vẩy một cái, giết một cái binh sĩ khăn vàng. Dầm dầm dầm, Hoàng Cân Lực Sĩ bước trầm trọng bước chân, nhanh chân đạp tới, trong tay đại phủ, đại truy luân động ở giữa chính là mấy tên quan quân binh sĩ nuốt hận. Phùng Phương chỉ là một cái đô úy, binh lính dưới quyền bèn bèn hơn ngàn, kinh nghiệm một phen thảm liệt chém giết sau, hơn 600 binh sĩ cũng đã gần như kiệt lực, căn bản là không có cách sẽ cùng Hoàng Cân Lực Sĩ tranh phong. Chỉ bất quá hắn nếu là lui nữa, như vậy trận chiến này liền sẽ triệt để bị khăn vàng quân xé mở lỗ hổng, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại do dự ở giữa, Hoàng Cân Lực Sĩ liền đã giết tới gần, mùng một giao thủ liền đem Phùng Phương binh lính dưới quyền đánh tử thương thảm trọng. Đáng giận thay to tặc. Phùng Phương trường thương đỡ lại một cái đại truy, lập tức cắn răng đẩy ra, trường thương điểm hướng Hoàng Cân Lực Sĩ cổ họng. Nhưng mà thế công của hắn còn không có đến, một thanh đại phủ chính là liếc bên trong bộ tới, rơi vào đường cùng, Phùng Phương chỉ có thể ngựa gô né tránh. Hí 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 hí, ngựa, chiến mã một tiếng chu chéo, bị cự phủ chém thành xác ngựa. Lan khỏi chỗ Phùng Phương vừa mới đứng vững, mấy trôi đại phủ liền theo thứ tự rơi vào trước người. Hai to tặc, ngươi hại khổ ta, mệnh ta thôi rồi. Mắt thấy trên đỉnh đầu một cái đại truy nện xuống, Phùng Phương nổi giận mắng. Đinh, phốc, tiếng kim loại tại đỉnh đầu vang lên, một cây câu kích đem đại truy đẩy ra, lập tức máu tươi vây xuống, đem Phùng Phương từ đầu dội đến chân. Giết. Lưu Ngạn rút ra đâm vào Hoàng Cân Lực Sĩ cổ họng xong nhận mâu, nổi giận gầm lên một tiếng. Người bên cạnh, đóng cửa hai người trường đao cùng xà mâu vung đẩy, thường thường ba, năm chiêu mới có thể chém giết một cái lực sĩ, tốc độ chi chậm thậm chí so với bọn hắn giết một thành viên Tam Lưu võ tướng đều phải tốn sức. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Sống sót sau hai nạn Phùng Phương nhẹ nhàng thở ra, cảm kích ôn quyền nói. Có thể tái chiến không? Lưu Ngạn xong nhận mâu quét ngang, đem một cái lực sĩ cổ họng chặt đứt. Có thể. Các tướng sĩ, viện quân tới, theo ta giết. Phùng Phương gật đầu một cái, cầm lấy trường thương bộ chiến đội kịp. Có Lưu Ngạn xuất quân chạy đến, khối này chiến trường thế cục có thể chuyển biến tốt đẹp. Phùng Phương ở đây nhận được viện quân, nhưng nó mới có thể không có bao nhiêu trợ giúp, bởi vậy, quan quân thế yếu cũng không có nhận được chuyển biến tốt đẹp, ngược lại đang không ngừng tăng lên. Vốn là chỉ là dựa vào liều mạng nhân số mới chiếm giữ tiểu ưu khăn vàng quân, tại Hoàng Cân Lực Sĩ gia nhập vào phía dưới, ưu thế lần nữa mở rộng. Trương Phi xà mâu xuyên thủng một cái lực sĩ lồng ngực, rút ra sau mang theo mạng lớn huyết vũ. Đại ca, nhánh binh mã này quá mức khó chơi. Mắt thấy chính mình bỏ công như vậy giết địch, nhưng cũng bèn bèn giết 7, 8 danh lực sĩ, Trương Phi không khỏi cau mày nói. Nghe vậy, Lưu Ngạn câu kích dựng lên một thanh đại phủ, song nhận mâu xuyên qua Hoàng Cân Lực Sĩ trái tim. Giết hết địch nhân trước mắt sau, Lưu Ngạn nhìn bốn phía một cái, thở dài nói, thắng thua trận này khó liệu. Bá, thanh long hiển nguyệt đao bổ về phía lực sĩ hoành búa ngăn lại, quan vũ ra sức ép xuống thanh long đao. Phúc, một cây trường thương thừa cơ giết chết người này. Làm tốt. Những thứ này lực sĩ cơ thể không phải rất linh hoạt, lực đại giả cuốn lấy địch nhân, nhanh nhẹn giả thừa cơ chém giết, thông lực phối hợp có thể giảm bớt thương vong. Quan Vũ liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Hổ, tán dương một câu, lập tức đối với bên cạnh tướng sĩ nhắc nhở. Đại chiến không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến lúc hoàng hôn, quan quân hậu phương vang lên kim minh thanh âm. Đinh đinh đinh, chói hai kim minh thanh bị gõ vàng, trên chiến trường quan quân nhao nhao nhận được mệnh lệnh rút lui. Ai? Lưu Ngạn giết chết một cái quân địch sĩ tốt, thở dài. Đại ca, rút lui a. Đúng vậy a Lưu tướng quân, trận chiến này đã không có ý nghĩa. Quan Vũ, Phùng Phương hai người lần lượt thở dài nói, các ngươi rút lui trước, ta cùng tam đệ đoàn hậu. Lưu Ngạn biết Quan Vũ sức mạnh không bền bỉ, thế là quả quyết hạ lệnh Trương Phi cùng mình cùng nhau hiệp hộ mình quân rút lui. Mắt thấy quan quân rút lui, khăn vàng quân chỉ là tượng trưng đổi một hồi, liền cũng giống như thủy triều lui xuống. Trận chiến này kết quả quan quân mặc dù bại, nhưng khăn vàng quân tử thương càng lớn, cũng không nói được đến cùng là ai thắng ai thua. Toàn quân nghe lệnh, hướng tây rút lui 20 dặm sau phía dưới doanh. Lư Thực sắc mặt âm trầm hạ lệnh. Chương 32. Mượn binh Quảng Bình chi chiến, mặc dù khăn vàng quân trên danh nghĩa là đánh thắng trận, nhưng kỳ thật thiệt hại viễn siêu quan quân. Mà quan quân cứ bị thua, nhưng lại chém có chút không tệ chiến quả, bởi vậy cuộc chiến tranh này thắng bại còn thật sự không tốt lắm kết luận. Bất quá có một chút có thể tin chắc là trận chiến này cũng không có đạt đến Lư Thực muốn lấy được thành quả. Đại quân rút lui 20 dặm sau cắm trại hạ trại, những người bị thương kêu rên kêu đau, thương thế nhẹ có lẽ còn có thể chịu đựng qua đi, nhưng thương thế nặng không thể nghi ngờ là chờ chết. Liên đại hán điều kiện y tế lại thêm ngày càng nóng bức thời tiết, vết thương một cái xử lý vô ý chính là chứng viêm mang tới sốt cao. Ai? Đi ở trong quân doanh, nghe các binh sĩ bi thương tiếng kêu thảm thiết, Lư Thực sắc mặt nghiêm túc. Thắng bại là chuyện thường binh ra, huống chi trận chiến này cũng không tính thua, tử làm cũng không cần quá sầu lo. Quách Điện thở dài, trấn an nói, vốn muốn thừa đại thắng chi thế, cho quân phản loạn nhất kích thống kích, dầu gì cũng phải cấp sau này đại chiến đặt vững thắng thế, đáng tiếc, hiệu quả còn lâu mới có được đạt đến mong muốn a. Lư Thực lắc đầu than nhẹ, mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Ký Châu khăn vàng thân là quân phản loạn chủ lực, khó gặp một chút cũng là bình thường, bằng không mà nói, các châu phủ cũng sẽ không nhanh như vậy liền luôn hãm. Trận chiến này vô luận thắng bại, đều đã thành đi qua, cần phải thương nghị kế tiếp nên như thế nào đem Ký Châu bình định, mà không phải là ở chỗ này bất lực thở dài. Lưu Ngạn lương phụ hai tay, nhẹ nói, đi qua trận chiến này, quân ta trong thời gian ngắn lại khó tổ chức lên như vậy đại quy mô tiến công, chiến sự sợ là muốn kéo dài một chút, liền sợ bệ hạ ngồi không yên a. Lư Thực gật đầu một cái, Chi Hậu lại có chút lo lắng nói, không bằng trước tiên đem lần này chiến quả đệ trình đi lên, tuy nói quân ta thiệt hại cũng không ít, nhưng nói tóm lại, vẫn là lấy được không tệ chiến quả. Lưu Ngạn ngẫm nghĩ một chút, đề nghị, ý kiến hay à, bệ hạ muốn nghe kỳ thực chính là tin chiến thắng, lần này quân ta mặc dù tử thương quá lớn, nhưng khăn vàng phản tặc tử thương so với chúng ta phải nhiều hơn mấy lần, nếu là đệ trình đi lên, mặc dù không đến mức thu được phong thưởng, nhưng có thể để bệ hạ hài lòng một chút. Quách Điện thần sắc vui mừng, hướng về phía Lư Thực phụ hòa nói: "Đã như vậy, cái kia tối nay ta liền định ra quân báo, phái người mang đến Lạc Dương." Lư Thực bị hai người nói động, lúc này liền đồng ý đứt đủ, quân ta bên trong cũng chỉ có ngươi bộ khúc tử thương hơi nhẹ, mấy ngày nay doanh trại liền làm phiền ngươi quan tâm nhiều thêm, quân ta bên trong tướng tá ngươi có thể điều khiển hiệp trợ tuần phòng. Lư Thực đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Ngạn, nhắc nhở nói: "Ừm." Lưu Ngạn tâm bên trong vui mừng, trên mặt lại bình tĩnh như nước. Lư Thực dưới quyền tướng tá bên trong, mặc dù không có quá bao lớn mới, nhưng lại có không ít nhị tam lưu đem quan, lúc này ngược lại là rút ngắn quan hệ thời điểm, vì sau này đem bọn hắn chiêu mộ đánh xuống nhất định cơ sở. Đón lấy doanh phòng nhiệm vụ sau, Lưu Ngạn liền không có lập tức trở về chính mình trong doanh, mà là hướng về Phùng Phương đại doanh mà đi. Phía trước chính mình đã cứu hắn một mạng, lúc này quá khứ cùng hắn muốn một số người trợ lực tuần phòng nên sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đến nơi khác tướng tá, hắn không phải rất quen, tùy tiện đi qua dù là có Lư Thực mệnh lệnh, cũng dễ dàng cho người ta lưu lại lấy quyền đè người ấn tượng xấu. "Huynh đệ, Phùng tướng quân nhưng tại không?" Lưu Ngạn đi đến quân doanh bên ngoài, kéo qua một cái trong doanh binh sĩ vấn đạo. "Khởi bẩm Lưu tướng quân, Phùng tướng quân đang tại trong trướng, ta dẫn ngài đi qua." Binh sĩ nhìn thấy là Lưu Ngạn, đội vàng cười chắp tay. "Ngươi biết ta?" Lưu Ngạn có chút hiếu kỳ vấn đạo. Hắn mặt đã không có điện thoại, cũng không có mạng lưới, tự nhiên cũng sẽ không có hot sẽ ấp loại này nhanh chóng để cho người ta khai hỏa nổi tiếng đồ vật. Lưu Ngạn mặc dù trong quân đội có chút danh tiếng, nhưng phần lớn là nổi danh không biết khuôn mặt. "Ngài lúc đó cứu Phùng tướng quân lúc, tiểu nhân ngay tại cách đó không xa, ngài trên chiến trường dũng không thể đỡ, tiểu nhân đương nhiên sẽ không quên." Binh sĩ trên mặt mang vẻ sùng bái giải thích nói: "Người Hán thượng võ, Hoa Hạ từ xưa đều có thượng võ chi phòng, nói là chiến đấu dân tộc cũng không đủ. Bởi vậy, Lưu Ngạn dũng manh tự nhiên cũng làm cho rất nhiều binh sĩ kính nể không thôi." Tại binh sĩ dẫn dắt phía dưới, Lưu Ngạn đi tới Phùng Phương chỗ ở bên ngoài doanh trướng. "Phùng tướng quân, Lưu Ngạn Lưu tướng quân đến đây bái phòng." "Nhanh, mau mời đi vào." Nghe được binh sĩ bẩm báo, trong trướng liền lập tức chuyển đến Phùng Phương vui sướng âm thanh. Lưu Ngạn cất bước đi vào quân trướng. Phùng Phương lúc này vừa mới xử lý xong thương thế, trên thân chỉ mặc một kiện áo mỏng. "Lưu lão đệ, như thế nào đột nhiên đến chỗ của ta?" Phùng Phương đứng dậy, cười hỏi. "Nghe Phùng huynh thụ chút thương, chuyên tới để xem ngươi." Lưu Ngạn cười cười, quan sát một chút đối phương. "Ai, vết thương nhỏ thôi, ra trận giết địch nào có không bị thương, chỉ cần không chết, cũng là vết thương nhỏ, ha ha ha." Phùng Phương nhếch miệng nở nụ cười, một bộ mãn bất tại ý bộ dáng. Nhìn thấy Phùng huynh cơ thể không việc gì, tại hạ an tâm. "Lư tướng quân mệnh ta phụ trách doanh phòng sự tình, dưới mắt ta có chút thiếu nhân thủ, không biết Phùng huynh có thể hay không cho ta mượn một số nhân mã." Lưu Ngạn chắp tay, có chút ngượng ngùng vấn đạo. "Dễ nói, một chút nhân mã mà thôi, ách, bất quá ngu huynh binh lính dưới quyền cũng không tính quá nhiều, chỉ có thể mượn ngươi 1000, nhưng chớ có ghét bỏ ngu huynh hẹp hỏi a." Phùng Phương một ngụm đồng ý, thế nhưng là nghĩ đến chỗ này chiến dưới trướng hắn 2000 sĩ tốt cũng là tổn thương không nhỏ, còn muốn lưu lại một chút chiếu cố thương binh, thế là có chút lo lắng nói. "Phùng huynh nói sao lại nói như vậy, ngươi có thể cho ta mượn binh mã, đã là phân tình ta cái này ưỡn mặt tới cho người mượn lại há có thể ghét bỏ." Lưu Ngạn cười cười, ôn quyền nói: "Ha ha, ta liền biết, Lưu lão đệ tính tình hào sảng, sẽ không để ý điều này. Tô Lâm, ngươi đi triệu tập 1000 cái huynh đệ, đợi chút nữa để bọn hắn cùng Lưu Ngạn tướng quân tiến đến tuần doanh." Phùng Phương cao giọng nở nụ cười, hướng về phía ngoài trướng coi chừng binh sĩ hô. "Ừm." Ngoài trướng chuyển đến Tô Lâm ứng thanh: "Lưu lão đệ, hôm nay trên chiến trường, ta nhìn ngươi dũng không thể đỡ, một thân này bản sự quả nhiên là để ngu minh khâm phục a. Nếu không phải trên thân có tổn thương, như thế nào cũng phải cùng ngươi say rượu một hồi." Phùng Phương ánh mắt nhìn về phía Lưu Ngạn, mặt lộ vẻ vẻ khâm phục cười nói: "Phùng huynh không cần tự coi nhẹ mình, thương pháp của ngươi cũng rất không tệ, ta nhìn ngươi cũng giết không thiếu địch nhân." Lưu Ngạn cười cười, khen đối phương một câu: "Ai, không so được, luyện võ loại vật này, càng nhiều hơn chính là xem thiên phú, hậu thiên cố gắng có thể đạt tới thành tựu cuối cùng có hạn. Ta tư chất bình thường, lại thêm xuất thân tầm thường, tập võ mượn, đều hơn 30 mới lăn lộn cái đô ý." Phùng Phương lắc đầu, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đô ý chức vị này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xuất thân tầm thường Phùng Phương, có thể tại 30 mấy tuổi đạt đến tình trạng này đã vượt qua rất nhiều người. Nhìn xem cảm khái Phùng Phương, Lưu Ngạn hiếu kỳ tra xét một chút tin tức của hắn. Tính danh: Phùng Phương. Giới tính: nam, niên linh 33, vũ lực 81, đỉnh phong 84, thống soái 77, trí lực 69, đỉnh phong 78, chính trị 57, đỉnh phong 75, phụ ma, không nắm giữ đặc thủ, thương đem, cầm thương lúc tác chiến vũ lực 2. Nhìn thấy thuộc tính sau, Lưu Ngạn âm thầm gật đầu một cái, là một cái không tệ nhị lưu tướng lĩnh, nếu là có cơ hội, sau này cũng có thể thu vào dưới trướng, cũng không biết có hay không cơ hội này. Dù sao, nói đến mà nói, dứt bỏ tước vị không nói, đối phương chức quan cùng mình không sai biệt lắm. Ngay tại Tả Phong rời đi không lâu, vài tên kỵ binh cũng rời đi quan quân đại doanh, thẳng đến Lạc Dương mà đi. Chương 33. Quan trưởng khó lăn lộn từ Quảng Bình chi chiến sau khi kết thúc, quan quân liền một mực trú đóng ở nơi đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà trận chiến này thiệt hại không nhẹ, khăn vàng quân rút lui Quảng Bình, lui giữ đến Quảng Bình phía đông ngoài trăm dặm Quảng Tông. Trận chiến này chiến báo mang đến Lạc Dương sau, Lưu Hành cũng không có bởi vì trận chiến này tử thương hơn 1 vạn đại quân mà tức giận, ngược lại bởi vì Lưu Thực tỷ lệ đại quân chém giết hơn 3 vạn phản quân mà lòng nhàn cực kỳ vui mừng. Vì mau chóng kết thúc cuộc phản loạn này, Lưu Hành đem hướng về phía Dĩnh Xuyên, Nam Dương, U Châu, Duyên Châu, Tịnh Châu các vùng phản quân đuổi đánh tới cùng quan quân triệu hồi một chút, phái đi Ký Châu trợ trận. So với binh lực hùng hậu trước giác, còn lại các nơi khăn vàng quân đã đi về phía suy bại, rất nhiều đều bị Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn cùng với thừa dịp khăn vàng chi thế quật khởi trẻ tuổi tướng lĩnh tiêu diệt. Theo viện quân lần lượt chạy đến, Lư Thực cũng tỉ lệ đại quân tiến lên, chuẩn bị xuống một lần cùng Khăn Vàng quân giao chiến. Đại quân xuất phát đến Quảng Tông phía tây ngoài 30 dặm, quân đội tướng sĩ cả ngày đều tại hăng hái chuẩn bị chiến đấu. Lạc Dương Vương hướng trên quan đạo lái tới một đội không đủ 100 người đội ngũ, đang hướng về quân doanh chậm rãi tới gần. Người của triều đình. Phùng Vương nhìn xem người tới đánh cờ hiệu, nhỏ giọng đối với Lưu Ngạn nhắc nhở. Cũng không biết là phúc là họa. Lưu Ngạn nhíu nhíu mày, như có thâm ý nói. Đức Đụ đây là ý gì? Phùng Vương có chút không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía hắn, rõ ràng không hiểu nhiều trong đó từng đạo. Không có gì, tiếp tục tuần sát a. Lưu Ngạn lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Khởi nghĩa Khăn Vàng đoạn lịch sử này ghi lại mặc dù không phải rất kỹ càng, nhưng Lưu Ngạn biết, cuối cùng thảo phạt Trương Giác chủ tướng cũng không phải Lư Thực mà là Hoàng Phụ Tung. Thế gia cùng hoạn quan ở giữa mâu thuẫn ở chỗ hoàng quyền cân bằng, Lư Thực xem như thế gia người, là không thể nào hướng hoạn quan túi đầu. Tuy nói Hoàng Phụ Tung cùng Lư Thực cùng là thế gia người, nhưng thế gia cùng thế gia cũng không hòa thuận, Hoàng Phụ Tung đời đời tướng môn, hắn gia tộc thế lực to lớn. Mà Lư gia cũng không so Hoàng Phụ gia thế lớn, lại thêm Lư Thực tính cách cường ngạnh, làm người cao thượng, kết giao người cũng đều là đồng dạng tính cách người, cho nên trong bóng tối không biết đắc tội bao nhiêu người. Lần này sợ là muốn đi lịch sử đường xưa. Trung quân đại tướng bên trong Lư Thực đang cùng Quách Điện cùng với chạy đến không lâu viện quân tướng lĩnh Thương Nghị tiếp xuống chiến sự. Biết được thiên tử phái tới hoạn quan thị sát, đám người trong lúc nhất thời đều trố mắt nhìn nhau, chuẩn bị đứng dậy ra trại nên đón. Dù sao các vị đang ngồi cơ hồ đều cùng trong triều những cái kia bất nam bất nữ đồ chơi đã từng quen biết, đều không phải là rất nghĩ đến tội đối phương. Lư tướng quân, bệ hạ phái người đến đây, chúng ta chẳng lẽ không đi nên đón một chút không? Quách Điện gặp Lư Thực chậm chạp không có mở miệng nhắc lên chuyện này, không khỏi nhắc nhở một chút. Chúng ta Thương Nghị quân cơ đại sự, một đám thiên hoạn người tới liền tới. Tự có sĩ tốt nên đón, không cần để ý tới. Lư Thực khoát tay áo, mãn bất tại ý qua loa lấy lệ nói. Hào một cái không cần để ý tới, Lư đại nhân quan uy thật là lớn a. Lúc này, ngoài trướng truyền đến một tiếng thanh âm the thé, rõ ràng hoạn quan đã tới quân trướng bên ngoài. Một lúc sau, mành lều bị xốc lên, một cái người mặc quan phục hoạn quan đi đến, chính là trước đây từng thu Lưu Ngạn chỗ tốt Tả Phong. Vậy hạ để ta đến đây thị sát chiến sự, kết quả đoạn đường này chúng ta rất là không hài lòng. Trước đây bệ hạ phái tới các vị tướng quân, mấy bạn việt quân, nhưng Lư đại nhân vì cái gì chậm chạp không chịu xuất binh bình định, chẳng lẽ là có cái gì tâm tư khác? Tả Phong bên vang đắc ý nhìn chằm chằm Lư Thực, hai đầu lông mày mang theo một tia ý uy hiếp. Hừ, bản tướng chịu bệ hạ chi mệnh xuất quân bình định, đánh trận sự tỉnh tự nhiên do bản tướng làm chủ, ngươi là người phương nào, ở đây phát ngôn bừa bãi? Chẳng lẽ ngươi so ta biết binh? Lư Thực lông mày chặt khóa, tức giận chất vấn. Tướng quân Lư tướng quân vài tên tướng lĩnh lo lắng nhìn về phía Lư Thực, lại bị Lư Thực khoát tay đánh gãy. Ngươi, hảo, chúng ta bất quá một cái thiến hòa người. Tự nhiên không so được Lư đại nhân. Rất tốt, bệ hạ để cho ta tới thị sát, khao thưởng, ta xem cái này khao thưởng cũng không cần, dù sao ta một cái thiến hoàng người, nơi nào khao thưởng Lư tướng quân binh mã, cáo tử. Tả Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, âm tàn phẩy tay áo bỏ đi. Lư tướng quân, ngài lần này xem như, đúng là không khôn ngoan a. Đúng vậy a Lư tướng quân, mặc dù chúng ta đều không quen nhìn những cái kia yếm đảng, nhưng ai, cho hắn chút chỗ tốt chính là. Tốt, đều không cần nói, mặc hắn như thế nào chửi tới, bệ hạ há có thể tin hắn một cái yếm đảng. Chúng ta tiếp lấy thảo luận. Lư Thực không để ý đến đám người, vẫn như cũng làm theo ý mình. Tả Phong rời đi đại doanh sau, tức giận trên mặt đã giấu không được, trong miệng hùng hùng hổ hổ, câu câu không rời Lư Thực thất phu, lao thất phu các loại từ ngữ. Tả đại nhân, đây là người nào nhường ngươi như vậy tức giận? Lưu Ngạn nhìn xem vẫn mà rời đi Tả Phong, không hiểu hỏi. A, nguyên lai là Lưu tướng quân, rất lâu không thấy, Lưu tướng quân càng thêm anh hùng. Còn không phải Lư Thực lao thất phu kia, mở miệng một tiếng nghiêm đảng, tức chết chúng ta nếu là trong triều tướng lĩnh đều giống như Lưu tướng quân như vậy do lý lẽ xử lý hiện thực. Cái này giặc Khăn Vàng làm sao có thể dạy vào lâu như vậy? Tả Phong nghe tiếng nhìn lại, khi nhìn đến là Lưu Ngạn sau, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Bọn hắn bọn này bồi vương bạn dáng người, nhất là giỏi về ẩn tàng tự thân cảm xúc, trở mặt liền cùng lật sách một dạng đơn giản. Mà nghe được Tả Phong ngôn ngữ, Lưu Ngạn tự nhiên tin tưởng đối phương trong giọng nói ý tứ. Ai, Lư tướng quân chỉ là làm người cương liệt một chút, dưới mắt chiến sự giằng co, hỏa khí này tự nhiên là hơi lớn, cái này cho Tả đại nhân cùng chư vị mua chút rượu ăn. Lưu Ngạn đi đến Tả Phong phụ cận, từ trong ngực lấy ra một khối mỹ ngọc, mịt mờ đưa cho Tả Phong. Đối với Lư Thực dịu dắt tri ân, Lưu Ngạn có thể làm chỉ có những thứ này, đến nỗi có thể hay không giúp hắn, vậy cũng không biết được. Ha ha, Lưu tướng quân, trong kinh bên kia chúng ta đã chào hỏi, Lưu tướng quân cứ ra trận giết địch, chỉ cần Lưu tướng quân không keo kiệt, chúng ta tự nhiên sẽ giúp đỡ tướng quân nói chuyện, mà bệ hạ đi, tự nhiên là tín nhiệm hơn chúng ta. Tả Phong khép cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nói khẽ với Lưu Ngạn nói. Vậy thì cảm ơn Tả đại nhân. Lưu Ngạn ôm quyền, khoe miệng không dễ dàng phát giác chớp chớp. Dễ nói, Trương đại nhân đối với ngài phi thường trọng thị, thường xuyên giúp ngài nói tốt, mà bệ hạ đối với ngài chiến công cũng là hết sức hài lòng, chờ phản loạn lắng lại, bệ hạ tự nhiên giải phong. Tả Phong ngón tay trà sát mỹ ngọc, nhỏ giọng chỉ điểm Lưu Ngạn một câu. Nghe vậy, Lưu Ngạn tâm bên trong chửi mẹ, kẻ này thật đúng là mẹ nó tham lam, khó trách đại hán nát thành dạng này. Nhị đau, từ trong ngực lại móc ra một khối càng tốt đẹp hơn tốt ngọc thạch. Ai hắc hắc, Lưu tướng quân yên tâm, trong kinh chúng ta sẽ giúp tướng quân thật tốt thu xếp một hai, lần này Lư Thực làm việc bất lợi, bệ hạ chỉ sợ sẽ có chỗ giáng tội, ngài tư lịch còn có chút thấp, bất quá ngài yên tâm, chủ tướng mặc dù lấy không được, nhưng chúng ta làm việc đáng tin nhất chắc chắn sẽ không để tướng quân thua thiệt. Tốt, canh giờ cũng không sớm, chúng ta liền đi trước. Tả Phong đầy ý đem ngọc bội thu vào trong lòng, đáp lấy chiến mã hướng Lạc Dương mau chóng đuổi theo. Em đi, quan trưởng khó lăn lộn a. Cái này hai khối ngọc bị chết thật oan. Lưu Ngạn nhìn xem Tạ Phong bọn người rời đi thân ảnh, căn bản đều giận đến trực dương dương. Cái này hai khối ngọc đô nhanh bắt kịp hắn một năm bổng lộc cùng thực ấp, khó trách những cái kia xuất thân rất kém cỏi quan lại khó như vậy thằng, duy nhất một lần lấy ra nhiều tiền như vậy tới, nếu như không phải nhà mình phu nhân ra sức, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi bỏ. Tức thì tức, nhưng nên cho tiền vẫn là phải cho, ngươi nếu không cho, vô luận ngươi lập xuống bao lớn công lao, cuối cùng công lao này cũng sẽ không nhận được vốn có phong thưởng. Nếu như công có chỗ thưởng, tội có chỗ phạt, quân minh thần hiển, đại hán cũng sẽ không nát thành cái bộ dáng này. Chương 34. Được phong giáo úy kể từ quan quân thay đổi ngày xưa mất tinh thần không phân chấn, đánh khăn vàng quân liên tục bại lui sau, Lưu Hành khí sắc rõ ràng đã khá nhiều, trên triều đình cũng rất ít tái phát tinh khí. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, Lưu Hành tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn năng lực không mạnh, nhưng cũng không hy vọng làm một cái vong quốc chi quân. Đức Dương điện có việc ra ban sớm đấu, vô sự rèm cuốn bãi triều. Lưu Hành thần thanh khí sảng ngồi ở trên long ỷ, quét mắt triều thần, bên cạnh thái giám lớn tiếng hô. Bách quan cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không có một cái mở miệng nói chuyện. Khụ khụ, chư vị ái khanh, gần nhất nhưng có tin chiến thắng truyền đến. Ho nhẹ một tiếng, Lưu Hành hướng về phía trong điện bách quan hỏi, trong lời nói tràn đầy chờ mong. Đoạn thời gian trước ngày ngày đều có thể nghe được các nơi truyền đến tin chiến thắng, kết quả mấy ngày nay im hơi lặng tiếng đồng dạng, quả thực là để Lưu Hành có chút hoài niệm. Bệ hạ, thần một chuyện không biết có nên nói hay không, Trương Nhượng cúi đầu, hơi có chần chờ nói. Có chuyện mau nói. Lưu Hành tức giận liếc hắn một mắt. Dù sao, gia hỏa này câu nói này rất rõ ràng chính là bệ hạ ta có việc khởi bẩm, ngươi hỏi mau ta. Trước đây bệ hạ phái đi khao thưởng tam quân Tạ Phong trở về chỉ có điều. Chỉ có điều Trương Nhượng loại này nói nửa câu hành vi để Lưu Hành rất là tức giận. Nếu như không phải dùng bọn hắn dùng rất nhiều thuật tay, Lưu Hành cao thấp đạp hắn một cước. Nói, Lưu Hành sắc mặt âm trầm khẽ quát. Nhìn thấy Lưu Hành thành công bị chính mình chọc giận, Trương Nhượng trong lòng âm thầm cười lạnh. Bệ hạ, Lư tướng quân hỏa lực tập trung lâu ngày, mà căn cứ nô thì biết, Quảng Tông tưởng thành thấp bé, cũng không phải khó mà tiến đánh kiên thành. Loại tình huống này, Lư tướng quân lại không có mảy may muốn tiến đánh phản tặc cử động, cái này thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được a. Trương Nhượng cúi đầu, dương mắt cẩn thận đánh giá Lưu Hành sắc mặt. Phanh, làm cản. Lư thực thật to gan, hắn muốn làm gì? Chấm cho hắn phái đi nhiều như vậy binh sao? Muốn binh cho binh yêu cầu cho lương, hắn còn muốn cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn chấm hoàng vị sao? Lưu Hành biến sắc, tức giận quát lên. Bệ hạ bất giận, Lư tướng quân tinh thông binh pháp, giỏi về dụ binh, lần này hẳn là đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi thời cơ, chờ đợi thời cơ cần lâu như vậy sao? Ta xem hắn là nghĩ cầm binh để cao thân phận. Người tới, truyền chỉ, Lư thực chiến đấu bất lợi, bỏ rơi nhiệm vụ, thẹn với hoàng ân, đem hắn áp giải hồi kinh. Nhìn thấy có người vì Lư thực giải vây, Lưu Hành càng thêm phẫn nộ, lúc này liền hạ lệnh giải Lư thực binh quyền. Bệ hạ, dưới mắt chính vào bình định thời kỳ mấu chốt, Lư tướng quân thân là chủ tướng, há có thể dễ dàng trục xuất? Lư tướng quân bị áp giải hồi kinh, người nào có thể làm chủ tướng a? Bệ hạ nghĩ lại a. Thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Một chút cùng Lư thực có chút giao tình lao thần nhao nhao tiến lên vì Lư thực nói hộ. Nhưng mà đối với người khác nói hộ, sẽ chỉ làm Lưu Hành cảm thấy Lư thực tại trong kinh kết bè kết cánh, mưu đồ quá lớn. Gần vua như gần quặng, câu câu đều cần nghĩ sâu tính kỹ. Làm cản, ai còn dám vì Lư tử làm giải vây tội lỗi, cùng tội luận xử. Lưu Hành giận chụp long ỷ tay ghế, nghiêm nghị quát lên. Lập tức, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hà Tiến, mở miệng vừa nói, đến nỗi Đông tuyến đại quân chủ tướng nhân tuyển. Đại tướng quân, ta nhớ được phía trước có cái xuất thân Lương Châu ai, đánh trận thật lợi hại cái kia bệ hạ nói thế nhưng là Đồng Trác Đồng tướng quân. Hà Tiến cảm thấy đắc ý, đội bằng nói, Đồng Trác. A đối với, chính là hắn, phía trước hắn có phải hay không dựng lên không nhỏ công lao? Lưu Hành suy tư một chút, hỏi lần nữa. Đối với, Đồng tướng quân chiến đấu dũng mãnh, dưới trướng Lương Châu tướng sĩ dũng mãnh, lúc này cũng tại Đông tuyến đại quân quân doanh bên trong, trước mắt ngay tại Lư thực dưới quyền nghe lệnh. Hà Tiến gật đầu một cái, mở miệng tán dương một phen Đồng Trác. Vậy thì phong Đồng Trác vì trung lang tướng, để hắn trưởng quản Đông tuyến đại quân. Đúng, ta nhớ được Lư tử làm tên kia lần trước truyền về tin chiến thắng bên trong, Lưu Ngạn Lưu Đức Đủ có phải hay không tận tâm tận lực? Phong hắn làm bình bắt giáo úy, liền để hắn cùng Quách Điện làm phụ. Cho chấm nói cho Đồng Trác, để hắn trong một tháng cho chấm bình định ký châu phản loạn, chấm muốn gặp được Trương Giác đầu người. Lưu Hành nói, liền đem Đông bộ đại quân sự nghi an bài thỏa đáng. Ừm. Trương Nhượng chắc tay, lập tức an bài viết chỉ. Làm hoạn quan cùng với một đội binh sĩ đuổi tới quan quân đại doanh lúc, Lư Thực đang chuẩn bị đối với Quảng Tông phát động tiến công. Nhưng mà một đạo ý chỉ lại làm cho Lư Thực thân hãm nhà tù. Lư tướng quân, Lư tướng quân, ai? Mọi người thấy bị áp giải Lư Thực, một hồi thở dài. Chư quân, mặc dù lao phu thân hãm nhà tù, nhưng uy hiếp còn đại, mong rằng chư quân cùng nỗ lực, sớm ngày bình định phản loạn, còn thiên hạ thái bình. Trong xe tù, Lư Thực ánh mắt đảo qua Quách Điện, Lưu Ngạn bọn người, thần sắc lộ ra một tia sầu não. Lư tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định cùng nỗ lực chi. Lưu Ngạn chắp tay, nói: "Không nghĩ tới chính mình ra tiền, vẫn không thể nào bảo trụ Lư Thực, đáng tiếc." Bất quá nói đi thì nói lại, Lư Thực mặc dù không có bảo trụ, nhưng lấy tiền làm việc loại này đạo làm quan, trong kinh những cái kia hoạn quan vẫn là thật đáng tin chính mình vậy mà từ thiên tướng quân trực tiếp thăng đến giáo úy. Hán mặt giáo úy cũng không giống như chư hầu hỗn chiến thời kỳ như thế bị giảm giá trị, chật so 2000 thạch, mặc dù nhiều cái so chữ, nhưng chúng quy là lên trước. Tại Lưu Ngạn cảm thán trong kinh người đáng tin tại lúc, một người khác vóc dáng khôi ngô tây lương đại hán cũng là sắc mặt xoắn xuýt, trong lòng cảm khái bất phần. Đại hán này thật đúng là mặt trời sắp lặn ha ha. Đồng Trác xem như lần này lớn nhất kẻ thu lợi, tự nhiên là không ít vận dụng quan hệ cùng tiền tài. Xem như khi xưa thanh niên nhiệt huyết, lúc này tâm tính sớm đã phát sinh biến hóa, hắn chính là muốn từng bước đi đến cao nhất. Hai vị, sau này còn xin nhiều tương trợ, cùng một cùng cố gắng, đem phản tặc tiêu diệt. Đồng Trác xoay người, hướng về phía Lưu Ngạn, Quách Điển ôm quyền nói. Tự nhiên như thế. Lưu Ngạn chắc tay. Hừ. Quách Điển lạnh rên một tiếng, cũng không có cho Đồng Trác quá tốt sắc mặt. Nhìn xem Quách Điển như thế không nể mặt chính mình, Đồng Trác sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng âm thầm tức giận. Bất quá trở ngại Quách Điển gia tộc thế lực, Đồng Trác hay là đem lửa giận đè ép xuống. Hắn mặc dù một buổi sáng được thế, nhưng căn cơ quá nhỏ bé, tất nhiên là không so được Quách Điển loại này xuất thân gia tộc quyền thế người. Lư Thực mặc dù bị bãi miễn, nhưng nên đánh trận chiến vẫn là phải đánh. Đồng Trác, Lưu Ngạn, Quách Điển cùng với sau này chạy tới Tào Tháo, Viên Thiệu bọn người bắt đầu ở trung quân đại trướng bên trong thương thảo hắn kế tiếp nên như thế nào bố trí. Tại hạ cho rằng, chúng ta hẳn là tuân theo Lư tướng quân ý nghĩ, lập tức đối với Quảng Tông phát động tiến công. Quách Điển chắc tay, đề nghị. Không thích hợp, Quảng Tông có hơn 30 vạn giặc khăn vàng khấu, quân ta mặc dù lần lượt chạy đến Việt quân, nhưng trước đây Lư Thực tiến đánh Quảng Bình tử thương không nhỏ, bây giờ cũng chỉ có hơn 5 vạn, tiến đánh Quảng Tông đúng là không khôn ngoan. Đồng Trác mặt lạnh, quả quyết phản đối Quách Điển đề nghị. Lúc này, trong lòng mọi người một hồi thở dài, đều cảm thấy Đồng Trác là tại lập uy cùng công báo tư thủ. Dù sao vừa mới Quách Điển mới trước mặt mọi người Phật Đồng Trác mặt mũi, bây giờ liền lập tức phản đối Quách Điển đề nghị. Phải biết, Lư Thực vì tiến đánh Quảng Tông đã chuẩn bị rất lâu, trong doanh quân giới đã chế tạo hoàn tất, chỉ cần Đồng Trác hạ lệnh, như vậy quan quân liền có thể trực tiếp tiến đánh Quảng Tông. Chương 35. An Vân cũng không đổi kịp nóng hổi Đồng Trác là chủ tướng, toàn bộ quan Đông binh mã đều chịu hắn thiết chế, điều khiển, cho nên dù là Quách Điển như thế nào phản đối, cuối cùng cũng là rơi vào cái phản đối vô hiệu kết quả. Đại quân hủy đi vừa mới chế tạo tốt khí giới công thành, tiếp đó lập tức hướng bắc đi nhanh, toàn bộ quan quân đoàn thành một mảnh. Dù sao để gần trong gang tấc Quảng Tông không đánh, mà là xuất lĩnh đại quân liên chiến 300 dặm, tấn công song khúc dương, loại chuyện như vậy xác thực rất khó để cho người ta lý giải. Đáng giận Đồng Trác thất phu, mệt chết lão tử. Ngươi nói Đồng thất phu có phải là ngốc hay không a? Vừa mới chế tạo tốt quân giới nói hủy sẽ phá hủy, thân nào rút gân mang theo chúng ta đi đánh xuống khúc dương, gần tới 400 dặm, hắn vậy mà để chúng ta trong vòng 5 ngày đến. Đại quân hành quân 60 dặm, liền luôn luôn chịu khổ nhọc Phùng Phương cũng là trong miệng hùng hùng hổ hổ. Có lẽ, Đồng Trác là cảm thấy phía dưới khúc dương binh lực trống rỗng, muốn chặt đứt phía sau của quân phản loạn, dù sao quân phản loạn bộ phận lương đủ ngay tại phía dưới khúc dương nội thành. Lưu Ngạn cười khổ một tiếng, suy đoán nói: "Ngoại trừ đáp án này bên ngoài, như vậy thì chỉ có Đồng Trác tại lập uy, những thứ khác căn bản không giải thích được. Đi con mẹ nó, một ngày này xuống, lao tử xương hông đều đau." Phùng Phương luốt luốt sau lưng, một mặt hai bàn mắng: "Bớt tranh cãi à, lâm trận đổi tướng, Đồng Trác tính khí nóng nảy, nếu như bị hắn nghe qua, khó đảm bảo sẽ không cho chúng ta làm có dễ. Chờ khoảng thời gian này vượt đi qua, có lẽ liền tốt." Lưu Ngạn như có thâm ý chân ăn nói: "Ai, lúc nào thời điểm là cái đầu a, cũng không thể rất nhanh lại phải thay đổi. Huynh đệ, ngươi vừa mới câu nói kia, ngươi không phải được cái gì phong thanh a?" Phùng Phương nói, đột nhiên con mắt sáng lên, một mặt tò mò hỏi: "Nào có cái gì phong thanh a? Đầu tiên, thiên tử bất mãn Lư tướng quân ổn chát ổn đả hành vi, cho nên đổi một cái chủ tướng, điều này có ý vị gì? Ý vị này người chủ tướng này nhất thiết phải rất nhanh cầm xuống lớn chiến quả, chứng minh chính mình không có vấn đề. Chúng ta lúc đó đúng là tại Quảng Tông bên ngoài thành, nhưng Quảng Tông thế nhưng là có mấy chục vạn phản quân, Đồng Trác biết trong thời gian ngắn khó mà gặm phía dưới cái này xương cứng, cho nên đem đầu mâu chuyển hướng nhìn tốt hơn đánh phía dưới khúc dương. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như phía dưới khúc dương không hạ được tới đâu?" Lưu Ngạn lắc đầu, bắt đầu phân tích. Hắn hồn xuyên tiền tắc làm một cái sinh viên đại học năm nhất, đầu óc còn không có bởi vì xã hội cơ giới hóa việc làm mà trở nên mất cảm giác, cho nên tự hỏi đối với một ít tình thế còn có thể thấy rõ. Kết hợp với nhiệm mận thống binh kinh nghiệm, khả năng cao đã nắm rõ ràng rồi Đồng Trác ý nghĩ. "Ý của ngươi là nói, chúng ta không hạ được phía dưới khúc dương?" Phùng Phương hà to miệng, có chút kinh ngạc xác nhận nói. "Chỉ là ngờ tới, một chi đại quân nếu như nội bộ bất hòa, làm sao có thể chiến thắng cường địch?" Đồng Trác tính khí nóng nảy, Quách Điển tính tình cũng rất mạnh cứng rắn, hai cái người cây kim so với cọng râu, chật trưởng, khó khăn rồi. Lưu Ngạn chép miệng a miệng, mười phần không coi trọng tiếp xuống chiến tranh. Phía dưới khúc dương xem như khăn vàng độn lương chi địa, há có thể không có trọng binh trấn giữ. Lương Đụ xem như có thể hai bên chiến tranh thắng lợi hướng đi mấu chốt, không có bất kỳ người nào có thể coi nhẹ điểm này. Đồng Trác sở dĩ hành quân gấp, chỉ sợ cũng là lo lắng nhận được tin khăn vàng chủ lực hồi biên. Thở dài, Lưu Ngạn đối với bây giờ loại này khắp nơi bị quản chế cảm giác rất là khó chịu. "Còn phải cố gắng a, tranh thủ có thể sớm ngày tự mình lãnh binh, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, bằng không thì quá oan uổng." 5 ngày thời gian, hơn 5 vạn quan quân hành quân gấp ước chừng hơn 380 dặm, rất nhiều binh sĩ cũng đã mệt mỏi thành chó, vừa mới đến xây doanh chi địa, liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất, tùy ý tất cả quân tướng lĩnh như thế nào đánh chửi cũng không chịu lại cử động một chút. Đồng Trác cái này Tây Lương tội phạm cũng không phải hạng người lương thiện, ngay trước sĩ tốt mặt chém 7-8 người sau, lúc này mới chấn nhiếp rồi binh sĩ, khiến cho bọn hắn một lần nữa đứng lên cắm trại hạ trại, xây dựng doanh trại bộ đội. Trung quân đại trướng bên trong, Đồng Trác gọi đến quan quân bên trong chư vị tướng quân, thương thảo tiếp xuống dụng binh sự nghi. Nhờ vào chư vị phối hợp, quân ta chỉ dùng 5 ngày thời gian liền đến phía dưới khúc dương, lúc này Trương Giác chỉ sợ vừa mới biết được chúng ta rời đi không lâu, trong khoảng thời gian này cho chúng ta lưu lại đến quan nguy cấp cơ hội. Ta quyết định, sáng sớm ngày mai liền xuất binh tấn công song khúc dương, tranh thủ sớm ngày phá thành, cướp đoạt phản quân lương đụ. Đồng Trác ánh mắt liếc nhìn chư tướng, nhìn như thương nghị kỳ thực chỉ là đang tuyên bố mà thôi. Đồng tướng quân, tại hạ cho rằng cần phải trước tiên ở phía dưới Khúc Dương bên ngoài thành khai quật chiến hào, để phòng ngừa địch nhân đào thoát, đồng thời từ Tây môn tiến công. Quách Điện chắc tay đề nghị. Không thể, khai quật chiến hào cần mấy ngày lâu, chẳng phải là lãng phí thời gian. Huống chi có đại quân ở ngoại vi thành, còn cần cái gì chiến hào? Có thời gian như vậy đều có thể đem phía dưới Khúc Dương đánh rớt, ngày mai ta mang binh từ Đông môn tiến công. Đồng Trác biến sắc, quát lên. Vì sao muốn từ Đông môn? Nếu là quân địch đến rút, Đông môn đứng núi chịu sào, chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ? Quách Điện cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. Phanh, làm càn, ta mới là chủ tướng, ngươi nếu là nguyện ý, ngươi liền mang ngươi bản bộ nhân mã tiến đánh Tây môn. Đồng Trác bàn tay to đập vào trên bàn trà, cả giận nói. Chịu chiếu thảo tặc, cùng lắm thì chết, đánh thì đánh, tự lao tử liền có thể cầm xuống phía dưới Khúc Dương. Quách Điện không yếu thế chút nào, lúc này cùng Đồng Trác vẻ mặt. Nhìn xem hai người này lại dùm em, tướng lãnh còn lại cũng chỉ là im lặng không lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt. Quan quân trong quân cũng sớm đã biến mùi vị, bởi vậy những người khác cũng là đều mang tâm tư, cũng bắt đầu xuất công không xuất lực đứng lên. Một hồi quân bàn bạc buồn bã chia tay, chúng tướng nhao nhao rời đi trung quân đại trướng, người người đều là đầy mặt vẻ u sầu. Ai, như thế quân đội, như thế nào giành thắng lợi? Nếu là truyền đem ra ngoài, há không để quân phản loạn chế nhạo? Lưu Ngạn bên cạnh cách đó không xa, một cái vóc người ngắn nhỏ, lông mày nhỏ nhắn râu dài nam tử lưng phụ hai tay, ngửa mặt lên trời thở dài. Nghe vậy, Lưu Ngạn nghe tiếng nhìn lại, liền lập tức nhận ra người này là lúc còn trẻ Tào Tặc. Kỳ thực đã không trẻ, dù sao lão Tào muộn quen là mọi người đều biết sự tình, dù sao, ở người khác bắt đầu vớt chỗ tốt kiếm lời danh tiếng thời điểm, hơn 30 hắn còn mẹ nó đần độn đánh đồng chắc đâu. Các hạ là Tào Tháo? Lưu Ngạn nghiêng đầu nhìn về phía Tào Tháo, nhẹ giọng hỏi. Chính là, không nghĩ tới Lưu tướng quân còn nhớ rõ tại hạ. Tào Tháo chắp tay, cười một cái tự dễ ước. Kỳ thực lão Tào rất thảm, tại khăn vàng cái này có thể xưng hán mạt đệ nhất trong phó bản căn bản liền không có mò được công lao gì. Dùng một cái so sánh thô tục lời hình dung Tào mạnh đức chính là, An Vân cũng không đổi kịp nóng hổi. 4 tháng trợ giúp Lưu Thực, Lưu Thực vừa vặn đánh xong trận đầu thắng trận, đem Trương Giác đuổi đến Quảng Bình, vừa mới chuẩn bị đi theo Lưu Thực vớt chút công lao, liền bị hoàng đế điều chỉnh đến Dĩnh Xuyên trợ giúp bị vây Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn hai người. Kết quả lộ vừa đi một nửa, Trương Xã một cái đại hỏa đem nên đánh trận chiến đều đánh xong, lão Tào lại không mò được chỗ tốt. Cuối cùng, Tào Tháo lao cha tại Linh Đế nơi đó góp khoản tiền, được phong đại tư nông, Linh Đế lúc này mới nhớ tới Tào Tháo vị tiểu đồng chí này. Linh Đế lương tâm phát hiện, cảm niệm Tào Tháo hóa thành cách mạng một viên gạch tinh thần, cho hắn quan thăng nhất cấp, trở thành kỵ đô úy. Theo lý thuyết, kỵ đô úy không phải là một cái tiểu quan, nhưng ở khăn vàng trong phó bản người người cũng là mấy liên tục vượt tình huống phía dưới, lao Tào mới quan thăng nhất cấp, vẫn là tại lao cha đưa tiền tình huống phía dưới, có thể thấy được vận khí của hắn thảm bao nhiêu. Cùng hảo huynh đệ của hắn viên bản sơ so sánh, Tào Tháo điểm xuất phát tuyệt đối không cao, hơn nữa vận khí từ đầu đến cuối kém như vậy điểm. Chương 36. Không ghi vào sử sách nhân vật quan hệ đánh giá vị này trong lịch sử lừng lẫy nổi danh đại ngụy thái tổ võ hoàng đế, Lưu Ngạn đè xuống muốn bóp chết hắn xúc động. Nếu như bây giờ liền bóp chết Tào Tháo, sau này có phải hay không thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh? Nhưng tiếc là, Tào Tháo thân là kỵ đô úy, chức quan cùng hắn ngang hàng, hậu trường càng là có Tào gia, nếu là hắn giết chết vị này thấp quả cả, hắn cũng chỉ có thể mưu phản. Đương nhiên, trước đây nghe Tào tướng quân bị đánh giá là trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng. Lưu Ngạn cười cười, trêu ghẹo nói: "Khụ khụ, lời này có thể nói không thể, bất quá là Hứa Tử đem lời nói vô căn cứ thôi, không thể cẩn thận, không thể cẩn thận." Tào Tháo ho nhẹ một tiếng, vội vàng giải thích: "Tính danh, Tào Tháo giới tính, nam nhân linh, 29 vũ lực, 79 thống soái, 76, đỉnh phong 98, trí lực 80, đỉnh phong 94, chính trị 82, đỉnh phong 97, phù ma, không nắm giữ đặc thù, trung gian, trong lòng vẫn còn tồn tại trung quân thời điểm, năng lực bản thân tốc độ phát triển tăng thêm, như đã không trung quân ý chí, kích hoạt gian hùng ý chí, tự thân trí lực vĩnh cựu 30 võ, kích hoạt gian hùng ý chí sau, thống binh thời điểm tự thân thống soái 2, trí lực 2." Lưu Ngạn quả thực bị Tào Tháo năng lực làm chấn kinh, hắn biết Tào Tháo không đơn giản, có thể một mực đem lão Lưu treo lên đánh ngon nhân, có năng lực mạnh như vậy không có chút nào ngoài ý muốn. Báo, U Châu viện quân đến. U Châu viện quân đến. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, các binh sĩ từ ngoài doanh trại theo thứ tự hô to viện quân đến tin tức. U Châu viện quân. Lưu Ngạn có một chút giật mình, dù sao trong ấn tượng của hắn không có liên quan tới U Châu binh mã tham dự khăn vàng thảo phạt ghi chép. Xét xử ghi chép dù sao chỉ có thể chọn lựa chuyện quan trọng ghi chép, có lẽ U Châu binh mã cũng không có trong cuộc chiến tranh này phát huy ra cái gì không tệ tác dụng cũng có nói. Hẳn chính là tông tướng quân binh mã. Trước đây bởi vì quốc nội nổi loạn duyên cớ, Bắc Cương một chút người hồ có dị động, Tào Mộ chính là tông tướng quân thuộc hạ kỵ đô úy. Nhìn thấy Lưu Ngạn mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tào Tháo cười giải thích nói: "Thì ra là thế." Lưu Ngạn cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đối với đoạn lịch sử này, hắn có khá nhiều trống không, cái họ này tông tướng quân hắn còn thật sự chưa nghe nói qua. Rất nhanh, U Châu quân vài tên tướng lĩnh liền đi tiến vào đại doanh. Người cầm đầu không qua trung niên hơi có vẻ trẻ tuổi, thân hình cao lớn, dung mạo phổ thông lại có chút cương nghị, nhìn bộ dáng, đoán chừng cũng liền 25 tuổi hai bên niên kỷ. Bất quá hắn nếu là đi ở trước nhất, như vậy rõ ràng lần này viện quân là lấy hắn cầm đầu. Bằng chứng ấy tuổi liền có địa vị cao, nếu như không phải có gia tộc chỗ dựa, như vậy thì là thực lực đủ mạnh. Sau người, đi theo hai cái tráng hán khôi ngô, hai người cũng là chính vào tráng niên chiến tướng, tuổi chừng tại 32 bên. Tính danh, từ binh giới tính, nam nhân linh, 26 vũ lực, 81, đỉnh phong 85, thống soái, 89, đỉnh phong 99, trí lực,
84, đỉnh phong 91, chính trị, 53, đỉnh phong 73, phụ ma, không nắm giữ đặc thù, hung hoạch, thống binh thời điểm, như địch quân chủ tướng thống binh năng lực thấp hơn tự thân thống xoáy 2, trí lực 2. Bố trí mai phục, giỏi dùng địa thế sắc bén, bố trí mai phục lúc quân địch chủ tướng trí lực 3, phục kích thành công lúc quân địch sĩ khí trên diện rộng suy yếu. Bởi vì không biết thân phận của những người này, Lưu Ngạn vô ý thức liền kiểm tra một hồi người cầm đầu tin tức. Kết quả nhìn thấy đối phương là từ bên sau, Lưu Ngạn tâm bên trong gọi là một cái tâm động, a người này thống xoáy cao, vì hắn thở bình sinh ít thấy, cho dù là hán mạn tam kiệt lữ thực, loạn thế gian hùng tào tháo, đều phải so với chi kém một chút, nhất định phải đào tới. Lưu Ngạn vô ý thức thấp giọng lẩm bẩm nói, cái gì? Tào Tháo nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Ngạn, có chút không nghe rõ đối phương vừa mới nói thầm. À, không có gì, chính là nhìn mấy người kia đều khổng vũ bất phàm, cần phải cũng là ít có nhân kiệt. Lưu Ngạn vội vàng tập trung ý chí, chỉ sợ lộ ra chân tướng đi ra. Dù sao, Từ Vinh bây giờ thanh danh không hiển hách, là dễ dàng nhất rút ngắn quan hệ thời điểm, hắn cũng không muốn để lão Tào phát giác khác thường. Hai vị, tại hạ Từ Vinh, hiện vì bảo hộ Ô Hoàn giáo úy, phụ triều đình chi mệnh, đến đây trợ giúp, không biết Lư tướng quân nhưng tại trong doanh. Từ Vinh chắp tay, hướng về phía Lưu Ngạn cùng Tào Tháo vấn đạo. Từ tướng quân có chỗ không biết, bây giờ Đông tuyến đại quân chủ tướng đã là Đồng Trắc Đồng tướng quân, Lư tướng quân bị bệ hạ giáng tội, áp giải hồi kinh. Lưu Ngạn thở dài, mở miệng giải thích. Thì ra là thế, đa tạ tiểu huynh đệ cáo chi, lần đầu đến đây, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tục danh. Từ Vinh hướng về phía Lưu Ngạn ôm quyền, cười nói: "Tại hạ Lưu Ngạn, tên chữ Lư Đụ, chính là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, hiện thẹn cư lấy khấu giáo úy, vị này là Tào Tháo." Lưu Ngạn đáp lễ lại, giới thiệu phía dưới mình cùng Tào Tháo. Nghe vậy, Tào Tháo có chút u đoán nhìn Lưu Ngạn một mắt, như thế nào ngươi giới thiệu chính ngươi thời điểm liền một nhóm lứa tử, đến phiên ta Tào Tháo thời điểm liền hai chữ. Nguyên lai các hạ chính là Lưu Đức Đụ, tính đã lâu, trước đây triều đình chiêu cáo thiên hạ, không nghĩ tới Lưu Minh đệ vậy mà trẻ tuổi như vậy. Từ Vinh có chút giật mình nhìn xem Lưu Ngạn, ôm quyền nói: "Chút hư danh, không cần phải nói, cũng là vì triều đình cùng với thiên hạ chịu khổ bạch tính." Lưu Ngạn khoát tay áo, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Có lẽ dạng này rất đạo đức giả, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, đại hán loại tình huống này, ngươi chỉ cần đem trung nghĩa nhân hiếu treo ở bên miệng, ngươi chính là đại hán người tốt. Quả nhiên, khi nghe đến Lưu Ngạn lần giải thích này sau, Từ Vinh cùng với phía sau hắn hai viên tướng lĩnh nhao nhao lộ ra vẻ kính nể. Nhìn xem mấy người biểu tình biến hóa, Lưu Ngạn không khỏi cảm khái, còn phải là Lưu Bị chiêu này có tác dụng a, trước tiên đem hán thất dòng họ danh tiếng rời ra ngoài, tiếp đó lại đem nhân nghĩa đạo đức treo ở bên miệng, đáp nặn một cái quang huy vĩ đại hình tượng, cùng người kéo hảo cảm phương diện đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Không biết hai cái vị này là? Lưu Ngạn cười cười, đem ánh mắt nhìn về phía Từ Vinh sau lưng hai người. Tại hạ Trình Phổ, đỡ Lê Doanh quân tứ mã. Tại hạ Hàn Dương, đỡ Lê Doanh quân tứ mã. Hai người đồng thời ôm quyền nói. Nghe tới hai người tính danh sau, Lưu Ngạn tâm bên trong tràn đầy nghi vấn cùng không hiểu. Hắn là biết hai người này là ưu châu người, nhưng không nghĩ đối phương lúc này còn không có cùng Tôn Kiên đã từng quen biết. Mà đi qua từng chút một chi tiết là vặt, Lưu Ngạn liền suy đoán ra một chút cũng không được ghi vào trong sử sách nhân vật quan hệ. Từ Vinh rất có thể cũng không phải Đồng Trác Tây Lương quân dòng chính, mà Trình Phổ, Hàn Dương cũng là bởi vì bình định khăn vàng mà làm quen Tôn Kiên. Đã như thế, hết thảy đều nói xuôi được. Lưu tướng quân, dưới mắt chúng ta còn muốn đi gặp mặt Đồng tướng quân, trước tiên xin lỗi không tiếp được, quay đầu có cơ hội chúng ta lại đem rượu nói chuyện vui vẻ. Từ Vinh liếc mắt nhìn sát trời, lập tức ôm quyền nói: "Hảo, công sự trọng yếu. Bất quá, Đồng tướng quân mấy ngày gần đây tâm tình có chút không tốt lắm, mấy vị báo cáo công tác thời điểm còn cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm." Lưu Ngạn gật đầu một cái, như có thâm ý nhắc nhở: "Đa tạ Lưu tướng quân." Từ Vinh cảm kích mỉm cười, tiếp đó mang theo Hàn Dương, Trình Phổ hướng đi trung quân đại trướng. Chương 37. Ngủ chung lúc này trong quân còn không có toàn diện cấm rượu, quân nhân cùng rượu có rất nhiều thời điểm là không phân ra. Hoàng đế khao thưởng tam quân thời điểm liền có rượu ngon, xuất chinh thường có xuất chinh rượu, lấy được thắng nhỏ có khánh công rượu, đại thắng cũng có hoàng đế khao thưởng tam quân rượu ngon thì ngon, cho dù là một chút dành trước đội cảm tử, cũng sẽ ở khai chiến phía trước uống vào một chén rượu lớn. Tại Từ Vinh bọn người báo cáo công tác sau khi kết thúc, Lưu Ngạn liền phái người chuẩn bị tiệc rượu, khoản đãi ba người một phen. Mà Từ Vinh, Trình Phổ, Hàn Dương ba người cũng không có cự tuyệt, dàn xếp xong sĩ tốt sau, liền đã đến Lưu Ngạn trong doanh dự tiệc. Cùng nhau tới còn có đoạn thời gian trước cũng đã đánh xuống thâm hậu hữu nghị nhà Lương, Trương Cáp còn có Phùng Phương bọn người. Bạn nhậu, một bữa rượu dưới thì tới, không phải bằng hữu cũng là bằng hữu. Không nghĩ tới, Lưu tướng quân vậy mà lại khoản đãi chúng ta. Trình Phổ hai tay nâng lên bình rượu, mặt lộ vẻ cảm khái nói: "Bọn hắn xuất thân Hàn Uy, cứ việc chiến đấu dũng mãnh, nhưng ở cực kỳ trọng thị xuất thân Hán triều, bọn hắn cũng không có thụ nhiều xem trọng. Trước đây mấy người bọn họ tại U Châu lại là càn quét khăn vàng, lại là ổn định dị tộc, kết quả lại chỉ thu được quân tư mã chức vụ. Từ Vinh cái này tại Tông Nguyên chết bất đắc kỳ tử hậu lực xoay chuyển tình thế người cũng bất quá lấy được cái giáo úy chức vụ. So với bọn hắn, lúc đó lập công còn không có bọn hắn mở lớn thuần bọn người lại sớm đã thu được giấy phong, cái này khiến ba người ít nhiều có chút phiền muộn. Xuất thân Hàn Uy, không phải xỉ nhục, co được giãn được, mới là chồng. Ta mạch này truyền đến ta chỗ này, đã nhà chỉ có bốn bức tượng, cùng phổ thông bách tính không khác, nhưng chỉ cần chúng ta thủ vững tín nhiệm, nhất định có thể có thành tựu." Lưu Ngạn một ngụm uống vào rượu trong chén, khích lệ nói: "Hảo một cái xuất thân Hàn Uy không phải xỉ nhục, hảo một cái co được giãn được mới là chồng. Vốn cho rằng triều đình trong đại quân đều là một chút bẩn thỉu a du hàng người, không nghĩ tới còn có đức độ dạng này thật chồng, tới, làm." Từ Vinh sắc mặt đỏ ửng đổ đầy rượu, cao giọng nói: "Làm." Đám người cũng là có thụ lây nhiễm,
nhao nhao giơ lên bình rượu cộng ẩm. Qua ba lần rượu chi hậu, mọi người đều có một chút xíu men say bên trên, bất quá các vị đang ngồi cũng là trong quân tiểu tướng, ngược lại không đến nổi đầu náo ngất đi. Đối tiểu đương ca, nhân sinh bao nhiêu? Hôm nay có thể may mắn cùng chư vị cộng ẩm, thật là nhân sinh một vui thú lớn. Ta người này cái khác không tốt, liền tốt kết giao bằng hữu, bây giờ là bằng hữu không? Lưu Ngạn đỏ mặt, ánh mắt nhìn về phía đám người. Nhan Lương xuề bàn tay ra, quỷ mê ngày mắt hô, là, nhất định phải là. Phùng Phương đánh rất Nhan Lương cánh tay, nửa mở con mắt nói, bằng hữu gì, cái này gọi là hảo huynh đệ. Không tệ, hảo huynh đệ, chúng ta từ Vũ Châu mà đến, Lưu Minh, hảo sảng nhân nghĩa, gặp chi rất mừng, nhất định phải là hảo huynh đệ, về sau có việc nói cho lão đệ. Dễ dùng. Từ Vinh luốt luốt huyệt thái dương, vỗ ngực cao giọng nói, đối với, nhất định phải là huynh đệ, nấc, đều họ Trương, người một nhà. Trương Cáp gật đầu như dã tỏi, ở rượu, nói, ai, ta họ Lưu. Lưu Ngạn chỉ vào Trương Cáp nhếch miệng nở nụ cười. Ta biết, vậy ta cũng họ Lưu, ta gọi Lưu hợp được không? Phanh. Nghe vậy, Trương Cáp quát tay áo, lại đem chính mình họ đều cho sửa lại, tiếng nói vừa ra liền đầu tựa vào trên bàn trà. Hắn tiểu lượng có chút kém nha. Một bên Trương Phi đưa tay ra đẩy hắn, phát hiện Trương Cáp lại ngủ thiếp đi. Lại tại ta trong doanh ở lại, hảo huynh đệ liền muốn ngủ chung, ta Lưu ca nói, ngủ chung, bây giờ đều cùng một chỗ ngủ chung. Lưu Ngạn nhẹ nhàng nở nụ cười, lôi kéo đám người ngay tại trong doanh nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Ngạn bị một hồi mùi lạ hút tỉnh. Một bàn chân cách mình khuôn mặt chỉ có khoảng cách không xa, phía trên còn có thể nghe đến nhàn nhạt vị chua. Ôi ta, cái này mẹ nó ai chân? Lưu Ngạn mí mắt một lần, vội vàng ngồi dậy, mùi vị kia thật sự là có chút bên trên. Ngồi xuống xem xét, phát hiện túi như vậy chân lại là Nhan Lương khò khè đánh ầm ầm. Những người còn lại còn vẫn đang say ngủ bên trong, Từ Vinh, Phùng Vương, Trương Cấp chờ tất cả mọi người đều tại, Nhan Lương đang ôm lấy Trương Phi chân tỉnh thoảng hôn một cái, hẳn là nằm mơ giữa ban ngày nằm mơ thấy phu nhân. Đứng dậy hướng về ngoài trướng đi đến, bầu trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, rõ ràng canh giờ còn sớm. Hô cơn mờ nở. Lưu Ngạn kiểm tra một hồi chính mình trên thân, xem có cái gì chỗ không đúng. Sau một phen sau khi kiểm tra, may mắn không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn là Hải Vương không giả, nhưng mà mẹ nó cùng một đám đại nam nhân ngủ chung, là thật là có chút ra hắn tiếp nhận phạm vi. Tướng quân, đang phụ trách doanh phòng nhiệm vụ Lý Hổ nhìn thấy Lưu Ngạn tỉnh lại, đội vàng tới chào. Ân, đêm qua nhưng có xảy ra chuyện lớn. Lưu Ngạn khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Đêm qua vô sự, chỉ có Quách đại nhân phái người đến đây tìm Trương Cát, Nhan Lương hai vị tướng quân, nói là hôm nay trước kia để bọn hắn sớm đi trở về, chớ có trì hoãn chiến sự. Lý Hổ chắc tay, nói: "Ân, ta đã biết, đi xuống đi." Lưu Ngạn gật đầu một cái, khoát tay nói: "Đứng chắc tay." Ngước đầu nhìn lên thâm thúy thiên cung, chính vào ngày đêm thay nhau thời khắc, nửa bầu trời nổi lên ánh sáng, mà tinh đầu đầy trời lại chưa hết đến mà lui. Tinh hà rực rỡ, đã không biết con đường phía trước như thế nào. Đối tiểu đương ca, nhân sinh bao nhiêu? Thí dụ như sương mai, đi ngày lắm nhiều. Núi không ngại cao, hải không ngại sâu. Chu công nhà mớm, thiên hạ quy tâm. Lưu Ngạn nhẹ giọng niệm lên Tào Tặc đoạn ca đi, ít nhất lao Tào Đông đảo thơ làm bên trong, cá nhân hắn cảm thấy đây là lao Tào tác phẩm đỉnh cao. Nhưng vào lúc này, Trình Phổ, Hàn Dương hai người kết bạn đi ra, đúng lúc gặp nghe được Lưu Ngạn thấp giọng ngâm thơ. Thơ hay, không nghĩ tới Lưu tướng quân không chỉ có vũ dũng để cho người ta khâm phục, vẫn còn có như thế tài hoa. Lưu Ngạn ngâm xong một câu cuối cùng sau, hai người không khỏi liếc nhau, chắp tay tán dương. Ai, chỉ là chuyện tắc thôi, không đáng giá nhắc tới. Hai vị tỉnh sớm như vậy, không còn ngủ một lát sao? Lưu Ngạn mặt mo đỏ ửng, đội vàng đổi chủ đề. Tào ca, xin lỗi ngài bên trong, ngược lại ngươi thơ làm nhiều như vậy, cũng không kém cái này một bài quay đầu cho ngươi cái tiền đồng, coi như là ta Lưu mẫu người mua bài thơ này bản quyền, tất cả mọi người là bằng hữu, chớ có cự tuyệt. Không ngủ, mấy ngày liền gấp rút lên đường, cơ thể mệt mỏi, đêm qua sớm liền ngủ, thời gian một đêm mệt mỏi toàn bộ giải, đa tạ tướng quân khoản đãi. Trình Phổ lắc đầu, mang theo ý cười nói, ai, tất cả mọi người là huynh đệ, nói gì chứ tạ. Lưu Ngạn khoát tay áo, mười phần hào sảng nói. Nghe vậy, Trình Phổ cùng Hàn Dương liếc nhau một cái, dường như làm ra quyết định gì. Một lát sau, từ Trình Phổ mở miệng nói ra, vừa mới nghe được tướng quân thơ làm, rất có mời chào hiện tại chi ý, không biết tướng quân có muốn tiếp nhận ta hai người. Trình Phổ tiếng nói rơi xuống, một mặt mong đợi nhìn về phía Lưu Ngạn. Bọn hắn thậm chí hoạn lộ gian khổ, bằng vào chính bọn hắn, cuối cùng cả đời cũng khó có thành tựu, chẳng bằng lương dựa vào đại thụ hào hâm mát, đi theo một cái đã có nhất định chức quyền lại là người trượng nghĩa hào sảng chủ công. Cái này, hai người các ngươi đều là văn lương dưới trướng tư mã, cái này không ổn đâu. Lưu Ngạn lộ ra vì khó cùng vẻ chần chờ. Nếu là bởi vì Hàn Dương cùng Trình Phổ cái này hai cái người, bởi vậy cùng Từ Vinh trở mặt khiến bỏ lỡ chân chính đại tài, cái này cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Tướng quân, ta hai người cũng không phải là từ tướng quân dưới trướng, chỉ là tạm thời chịu hắn tiết chế, chúng ta lệ thuộc đỡ Lê Doanh chủ tướng đã tại đoạn thời gian trước ông chết. Trình Phổ nhìn ra Lưu Ngạn khó xử, thế là vội vàng giải thích. Đã như vậy, cái kia hai vị tướng quân chờ sau trận chiến này, liền cải đầu đến dưới trướng của ta, sau này ta sẽ làm thân huynh đệ chờ hai vị huynh đệ. Lưu Ngạn gật đầu một cái, vui vẻ đáp ứng. Trình Phổ, Hàn Dương, bái kiến chúa công. Nhìn thấy Lưu Ngạn đáp ứng, hai người này lúc này liền không người cúi đầu. Hai vị huynh đệ không nên đa lễ. Lưu Ngạn thần sắc đại hỉ, vội vàng đưa tay ra đem hai người đỡ dậy. Đinh, chúc mừng túc chủ chiêu mộ Trình Phổ, Hàn Dương, ban thưởng hy hữu phụ ma ra sức xuất kỳ tích, chạy bằng điện motor nhỏ tính danh, Trình Phổ giới tính, nam nhân linh, 33 vũ lực, 87 thông soái, 75, đỉnh phong 85, trí lực,
79, đỉnh phong 84, chính trị, 53, đỉnh phong 81, phù ma, đặc thù, di kiên, tự thân vũ lực bởi vì cao tuổi mà rớt xuống tốc độ giảm bớt, niên linh mỗi qua 20 tuổi thống soái ngoài định mức 1, tính danh, Hàn Dương giới tính. Nam niên linh, 32 vũ lực, 86 thống soái, 73, đỉnh phong 81, trí lực, 71, đỉnh phong 80, chính trị, 68, đỉnh phong 83, phù ma, đặc thù, phụ tá, làm phó đem lúc tự thân vũ lực 2, thống soái 1, chương 38. Dưới sự vây công Khúc Dương chiêu mộ Trình Phổ cùng Hàn Dương sau, đồng thời còn cho Lưu Ngạn mang đến hai cái hy hữu cấp phụ ma. Ra sức xuất kỳ tích hắn là biết đến, cá nhân thực lực càng yếu, phụ ma hiệu quả càng mạnh. Nhưng cái này chạy bằng điện motor nhỏ, cảm giác họa phong có điểm lạ a. Lưu Ngạn vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn dưới bụng bộ vị, chẳng lẽ là liên quan đến phương diện này? Cũng không có thể a. Chạy bằng điện motor nhỏ, tần suất rất nhanh, tiết tấu siêu ổn định bền bỉ, sử dụng sau có thể gia tăng võ tướng sức chịu đựng, vũ lực theo thời gian chiến đấu để thăng, cụ thể hiệu quả căn cứ vào hình người chất mà dị. Khá lắm. Quả nhiên là tăng thêm sức chịu đựng cái này chạy bằng điện motor nhỏ nếu là cho quan vũ. Cũng không biết hắn có thể hay không liên tục bạo kích. Phải biết quan vũ cùng người đấu tướng thiếu sót lớn nhất chính là không đủ bền bỉ. Hai vị tướng quân, dưới mắt khăn vàng chưa bình định, còn cần hai vị tướng quân tạm trở về đỡ Lê Doanh. Lưu Ngạn lôi kéo hai người cánh tay, lên tiếng nói. Chúa công, chúng ta tránh khỏi. Ta hai người liền đi về trước, chúa công nếu có phân phó, có thể sai người tiến đến cho ta biết chờ. Trình Phổ, Hàn Dương hai người chắp tay, chào từ giã đạo. Hảo. Lưu Ngạn khẽ gật đầu. Lần lượt những người khác cũng đều tỉnh lại, bất quá ngoại trừ Chính Phủ, Hàn Dương bên ngoài, những người khác cũng không có dễ dàng như vậy bị hắn mời chào. Trương Cáp gia cảnh coi như giàu có, lên chức có hy vọng tình huống phía dưới, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Lưu Ngạn mời chào, nhưng mà giao tình bên trên cũng không tệ lắm, bí mật đức độ hình, tuấn nghệ hiền đệ. Mọi người ở đây sau khi rời đi không lâu, Đồng Trác phái người đến tất cả quân truyền lệnh, Lưu Ngạn bị đặt tại trong doanh trấn thủ, Đồng Trác phái người tiến đánh Đông Môn, quyết điện dẫn binh đánh Tây Môn. Đại ca, dựa vào cái gì để chúng ta thủ trại? Trương Phi lòng đầy căm phẫn vì bọn họ bên vực kẻ yếu. Thủ trại liền mang ý nghĩa rất khó thu được quân công, mà Đồng Trác cử động lần này rất rõ ràng là có ý định đang chen ép Lưu Ngạn. Không dựa vào cái gì, chỉ bằng người ta là Đông tuyến chủ tướng. Yên tâm thủ trại a, đừng suy nghĩ nhiều. Nhị đệ, rất lâu không cùng ngươi so tài, đi theo ta luyện một chút. Lưu Ngạn chưa từng có tại để ý chuyện này, ngược lại có chút hăng hái đối với quan vũ đạo. Công thành chiến là thảm thiết nhất chiến tranh một trong, công thành Vương Kỷ Hồ tự nhiên ở thế yếu, đừng nói Đồng Trác không để hắn đi, coi như để hắn đi hắn cũng không có ý định nghiêm túc đánh. Tình huống hiện tại chính là, Đại Hán quan quân nhìn thấy khăn vàng quân đã có bị bại chi thế, cho nên người người đều nghĩ vớt công lao, nhưng cũng chính là loại thời điểm này mới là thời điểm nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chịu đến uy hiếp tính mạng khăn vàng quân tạo chết. Tốt, vừa vặn nào đó cảm giác gần đây thực lực có chút tiến bộ. Quan Vũ con mắt sáng lên, có chút nhao nhao muốn thử nhéo nhéo tay. Hệ thống, đem chạy bằng điện motor nhỏ cho Quan Vũ sử dụng. Lưu Ngạn dùng ý niệm câu thông hệ thống, chuẩn bị cho Quan Vũ thử xem chạy bằng điện motor nhỏ. Tất cả sự vật mới mẽ đều phải cần nếm thử, cùng lắm thì liền lãng phí một tấm phụ ma thôi. Phụ ma sử dụng thành công tính danh, Quan Vũ giới tính, nam niên linh, 24 vũ lực, 97, đỉnh phong 100, thống soái, 68, đỉnh phong 95, trí lực, 66, đỉnh phong 81, chính trị, 43, đỉnh phong 70, phụ ma, chạy bằng điện motor nhỏ, lúc chiến đấu sức chịu đựng đề thăng, vũ lực theo thời gian chiến đấu tăng thêm 1-3 điểm. Đặc thù, uy thế, lúc chiến đấu tự thân danh khí càng lớn, địch nhân vũ lực giảm xuống biên độ càng lớn, đấu tướng lúc lần công kích thứ nhất vũ lực 6, chi hậu mỗi lần công kích ngoài định mức 3, 3 lần công kích sau, vũ lực hạ xuống đến 5, uy trấn, lãnh binh lúc tác chiến tự thân uy thế càng mạnh, dưới trướng tướng sĩ sĩ khí càng cao. Nhìn thấy quan vũ phụ ma sau đề thăng, Lưu Ngạn cảm thấy vẫn là tương đối hài lòng. Cao nhất tăng thêm 3 điểm giá trị vũ lực, hơn nữa còn tăng thêm sức chịu đựng, đích thật là tương đối thích hợp quan vũ. Đến nỗi khiêm tốn hữu lễ. Vậy thì trở về sau quan vũ chân chính ngạo đứng lên lại lãnh binh sau lại nói đi, ngược lại phụ ma là có thể thay thế. Ha ha. Quan vũ hét lớn một tiếng, hắn cảm giác chính mình hôm nay trạng thái rất tốt, thế là quả quyết phát khởi tiến công. Đến mấy mét thanh long điện nguyệt đao tự nhiên là không thích hợp bộ chiến, bởi vậy hai người vẫn như cũng là khoa tay quyền cước. Quan vũ bao cắt lớn nắm đấm gào thét mà tới. Lưu Ngạn một tay vung ra đem hắn đẩy ra, chi hậu thân như du long muốn lấn người chế địch, quan vũ tự nhiên cũng là quen thuộc đại ca sáo lộ, thân hình một ngồi xổm, đôi chân dài chính là quét về phía Lưu Ngạn hạ bàn. Quét chân một chiêu này quan vũ là tương đối sở trường, người ta chiều cao có ưu thế, đôi chân dài dài như vậy, công kích khoảng cách cũng rất lớn. Liên tục hai lần quét chân, mặt đất tóe lên đại lượng bụi trần, để cho người ta không khỏi nghĩ tới ảo đi sần online bên trong smart. Nhấc chân, né tránh, quan vũ thừa cơ hội này từ đuôi đến đầu của tập kích Lưu Ngạn ngực, Lưu Ngạn khuỵu tay đâm vào quan vũ trên cánh tay, lập tức một quyền đem quan vũ co. Nằm trên mặt đất, quan vũ mặt không thay đổi nhìn xem trời xanh mây trắng, hẹp dài trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Lưu Ngạn đi đến quan vũ đầu bên cạnh, túi đầu vấn đạo. Đại ca, ta nghĩ yên tĩnh. Quan vũ hít mũi một cái, một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc nói. Hắn cho là mình gần nhất tiến bộ rất lớn, lại thêm vừa mới trạng thái rất tốt, cảm thấy coi như đánh bất quá đại ca, cũng có thể duy trì bất bại à. Kết quả lần này vẫn như cũng là không đến 10 chiêu bên trong liền bị một quyền đánh ngã. Nhị ca, ngươi cùng đại ca so, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đuổi chặt đứng lên a. Trương Phi đưa tay ra cánh tay, trong mắt tràn đầy thông cảm. Hắn cũng cùng Lưu Ngạn luận bàn qua, thành tích còn không bằng Quan Vũ, dù sao Quan Vũ có bộc phát,
có thể tại sơ kỳ thời điểm liền bộc phát ra kinh người chiến lực, nhưng hắn cần thêm nhiệt kỳ liền bị Lưu Ngạn đánh ngã.
Ai, xem ra đời này là đánh bất quá đại ca. Quan Vũ nắm lấy Lưu Ngạn cùng Trương Phi tay, từ dưới đất đứng dậy, tiếp đó phủi đi trên thân bụi đất.
Tốt, cùng Tam đệ đi trong doanh tuần sát một vòng.
Lưu Ngạn vỗ vỗ hai người bả vai, nói:
"Ừm."
Quan Vũ, Trương Phi chắc tay, đốt lên nhân thủ tại trong doanh tuần tra đứng lên.
Cùng lúc đó, Đồng Trác, Quách Điển hai người đại quân đã bắt đầu chuẩn bị đối với phía dưới Khúc Dương phát động tiến công. Bởi vì khí giới công thành vấn đề, Đồng Trác ngày thứ nhất thế công chẳng qua là ở ngoài thành tiến hành vây quanh, đồng thời yểm hộ sĩ tốt ở ngoài thành kiến tạo mô đất, các binh sĩ người khoác chiến giáp, cầm trong tay tấm chắn cùng trường mâu, như mây đen đồng dạng đè hướng phía dưới Khúc Dương thành. Mà cùng hắn tương tự là, Quách Điển cũng không có nóng lòng độc thủ, một bên vội vàng chế tạo khí giới công thành, một bên tại tây thành bên ngoài thành khai quật chiến hào.
Trên tường thành, Trương Bảo, Trương Linh hai người nhìn xem dưới thành đại quân, cũng không có bất kỳ bối rối.
Quân hắn đây là đang tự đào mộ a?
Trương Bảo cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói:
"Chỉ cần thủ vững một tháng, chờ ta cha đại quân chạy đến, bọn hắn liền thua không nghi ngờ."
Trương Linh gật đầu một cái, nhẹ nói:
"Trương Giác đại quân quy mô quá lớn, tốc độ hành quân chậm chạp, cộng thêm còn có mấy chục vạn đại quân đổ quân nhu muốn mang theo. Dựa theo Trương Linh đoán chừng, chậm nhất sẽ không vượt qua một tháng, chính mình cha tất nhiên sẽ xuất quân chạy đến. Đến lúc đó nội thành cùng bên ngoài thành nội ứng ngoại hợp, quân hắn tuyệt không phần thắng. Đến nỗi thủ vững một tháng, chuyện này cũng không khó, phía dưới Khúc Dương thành tường thành quan hậu, mặc dù còn lâu mới có được nghiệp thành cao lớn như vậy, nhưng cũng không phải thấp bé huyện thành nhỏ có thể so sánh, lại thêm nội thành lương đủ sung túc, binh sĩ quân giới dồi dào, căn bản vốn không cần lo lắng hậu cần vấn đề."
Chương 39.
Ta không thể tự mình một người đắng Đồng Trác ý nghĩ chắc chắn là không có vấn đề, nếu như có thể tốc chiến tốc thắng đánh xuống phía dưới Khúc Dương, như vậy không chỉ có khăn vàng quân tổn thất nặng nề, gặp phải hậu cần sụp đổ vấn đề, đồng thời cũng có thể để quan quân hậu cần áp lực lớn vì giảm xuống. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể tốc chiến tốc thắng đánh xuống Khúc Dương thành.
Phế vật, cũng là một đám phế vật a.
Đường đường quân chính quy, đánh một đám dân quê trấn thủ thành trì, 10 ngày cũng không đánh xuống, thực sự là phế vật.
Đồng Trác từng quyền đập vào trước mặt bàn trà, nổi giận dị thường.
Nhạc phụ, có hay không một loại khả năng, ngài đánh giá cao quân chính quy thực lực?
Đồng Trác bên cạnh, một cái khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm trung niên nam nhân chắp tay nói.
Có ý tứ gì?
Văn Hữu A, ngươi hẳn phải biết, ta đời này ghét nhất người khác nói chuyện nói một nửa.
Đồng Trác quay đầu nhìn về phía Lý Nho, uy hiếp nói.
Hắc hắc, ta cho ngài tính toán một khoản, ngài liền biết nhánh binh mã này thực lực vì cái gì yếu như vậy.
Lý Nho đếm trên đầu ngón tay, đem hắn hiểu biết sự tình từng cái cùng Đồng Trác nói đến rõ rành rành.
Từ Bắc quân ngũ hiệu Hưng Suy, đến biên quan binh mã phòng giữ sức mạnh, mai cho đến hoàn đế thời kỳ bán quan bán tước tạo thành Lạc Dương thành tất cả quân mục nát.
Thằng đến Đoạn Quýnh bị giết, triều đình đã triệt để mất đi những lao binh kia của tầm, một chút vốn là có phong phú kinh nghiệm tác chiến lao binh, tướng ta toàn bộ đều trào từ giã trở lại hương.
Mà trước mắt chi này chắc vá lung tung đi ra ngoài đại quân, căn bản cũng không phải là nguyên bản Bắc quân ngũ hiệu, và sông kỵ binh, thậm chí tại Lý Nho xem ra, bây giờ Lạc Dương nội thành Vũ Lâm doanh, giúp tướng doanh cũng đều là một đám tạp đụ.
Ý của ngươi là nói, cái này mẹ nó là một chi lính mới.
Đáng giận Lư Thực, hắn như thế nào không nói cho người khác hắn lĩnh binh cũng là như vậy rác rưởi tân binh đạn tử à, đáng thương ta còn đần độn chui vào trong, chủ yếu nhất vẫn là dùng tiền chui vào trong.
Đồng Trác bừng tỉnh đại ngộ, vỗ án cả giận nói.
Hắn cảm giác tự thành một cái lớn oán chủng.
Đối với rồi, phản loạn phía trước, bọn hắn có lẽ còn là Lạc Dương xung quanh bách tính, ngươi xem bọn họ áo giáp, binh khí, mặc dù cổ xưa nhưng tuyệt không phải trên chiến trường mài mòn đi ra ngoài, mà là bị để đặt đi ra ngoài.
Lý Nho gật đầu một cái, đem gần nhất dò xét đến chi tiết từng cái liệt kê.
Ta tích nương lặng.
Xong, ta còn tưởng rằng nhặt được một cái lỗ hổng, kết quả chính mình dùng tiền nhảy hố bên trong.
Văn Hữu A, ngươi cho nhạc phụ nghĩ biện pháp nha, bằng không thì vợ ngươi liền không có cha.
Đồng Trác vỗ chán một cái, hối tiếc không thôi, vội vàng như nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lý Nho.
Cái này, dưới mắt tiểu tế cũng không có gì biện pháp tốt, kéo a, có thể kéo một ngày là một ngày.
Dựa theo bệ hạ thao tác, cuối năm chắc chắn còn có thể đại xá thiên hạ.
Lý Nho cúi đầu, dùng khóe mắt quét nhìn len lén đánh giá Đồng Trác.
Hắn ý tứ rất rõ ràng, tội chắc chắn là phải gặp một chút, nhưng mệnh chắc chắn sẽ không ném. Điều kiện tiên quyết là phải kéo dài một chút.
Ai, cái kia hôn quân nếu là hạ lệnh xử tử ta làm sao xử lý?
Đồng Trác thở dài, mất tinh thần mà hỏi.
Sẽ không, ngài tuy không đại công, nhưng cũng không quá lớn qua, nhiều lắm là cùng Lư Thực một dạng cách trước, tiếp đó ném trong tiên lao ở lại một đoạn thời gian.
Ngài yên tâm, ta ở bên ngoài giúp ngài thu xếp hảo, ngài sau khi tiến bảo, chắc chắn ăn ngon uống sướng cho người cùng bái.
Lý Nho than khổ một tiếng, trấn an Đồng Trác.
Thôi, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất tiến bảo.
Đồng Trác lắc đầu thở dài, trong lòng đột nhiên liền bình thường trở lại.
Không được ca Văn Yêu, trong lòng ta đắng a, ta không thể tự mình một người đắng.
Càng nghĩ càng giận, Đồng Trác cảm thấy không thể chỉ để tự mình một người chịu khổ, muốn kéo cái trước bồi tiếp chính mình ăn chung đắng.
Cái này,
nhạc phụ nhưng như thế xem như Đồng Trác tâm phúc, Lý Nho nơi nào không biết chúa công kiêm nhạc phụ tâm tư, lập tức liền có ý nghĩ.
Duy chỉ có đáng tiếc chính là hắn hoa nhiều tiền như vậy, mới lấy được cái này đồng tuyến chủ tướng vị trí, vốn cho rằng là mỹ xoa, kết quả đã vậy còn quá hố, đáng giận cầu hoàng đế, quá độc ác.
Liên tục nửa tháng, Đồng Trác cũng không có lại tổ chức lên một lần đại quy mô tiến công.
Dù sao bọn hắn đã nghĩ kỹ, ngược lại cũng không hạ được tới, đã như vậy mà nói vậy thì tận khả năng mà giảm bớt thương vong, đến lúc đó bị giải về còn có thể giảm bớt tội lỗi.
Đồng Trác, ngươi mấy ngày nay như thế nào vậy nước?
Quách Điển nhanh chân đi vào Đồng Trác quân doanh, lòng đầy căm phẫn hô lớn.
Mấy ngày nay, bọn hắn cửa tây áp lực hiện lên bao nhiêu lần tăng, đi qua điều tra sau mới biết được, đồng chắc gia hỏa này mẹ nó bắt đầu mò cá. Đông môn quân coi giữ áp lực không lớn như vậy tình huống phía dưới, tự nhiên sẽ đem binh lực cùng vật tư hướng tây môn điều đi một chút.
A, Quách đại nhân a, tới ngồi.
Lý Nho bồi khuôn mặt tươi cười, đem Quách Điển kéo đến chi trung bên cạnh ngồi xuống. Lý Văn Yêu, đồng chắc đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì? Vì cái gì nhiều ngày như vậy chỉ vây bất công? Quách Điển căm tức nhìn Lý Nho, chất vấn.
Này, ngài có chỗ không biết à? Mấy ngày trước đồng tướng quân gặp thành trì đánh lâu không xong, trong lòng giận dữ, thế là tự mình giơ đao công thành, không cẩn thận bị tên lạc bắn bên trong, bây giờ đang tại dưỡng thương đâu.
Lý Nho thở dài, giải thích nói.
Cái gì?
Đồng tướng quân vậy mà bị thương?
Bị thương có nghiêm trọng không?
Quách Điển trong lòng cả kinh, trong lòng bất mãn cũng tiêu tán hơn phân nửa.
Vai trái chúng tên, bây giờ đốt vừa lui, chỉ sợ trong thời gian ngắn lại khó ra trận.
Tướng quân sau khi tỉnh lại, trước tiên liền để ta đi thông báo tướng quân, hy vọng tướng quân có thể người quản lý đại quân.
Lý Nho nói, thần sắc trên mặt càng cung kính.
Cái này
không được đâu, dù sao cũng là bệ hạ để đồng tướng quân làm chủ, ta ha có thể bao biện làm thay.
Quách Điển trần chờ nói,
làm sao lại thế?
Quách đại nhân trí dũng mạnh toàn, đồng tướng quân bị thương không cách nào trưởng quân, vậy dĩ nhiên phải có Quách đại nhân chấp trưởng đại quân, bằng không thì đại quân chẳng phải là sẽ quân tâm tăng dã.
Lý Nho chắc tay, xu nịnh nói,
đã như vậy, cái kia Quách Mỗ liền thay vì chấp trưởng, đợi đến đồng tướng quân cơ thể khôi phục, nào đó lại đem binh quyền trả lại.
Quách Điển gật đầu một cái, gắng gượng làm đón nhận binh quyền.
Nhìn thấy Quách Điển cuối cùng đem cục diện rối rắm tiếp nhận, Lý Nho cười gọi là một cái rực rỡ a, hướng về phía Quách Điển chính là một hồi mánh liệt khen. Cuối cùng vẫn Quách Điển chịu không được loại này khen tặng, lúc này mới chủ động cáo từ rời đi. Nhìn xem Quách Điển rời đi, Lý Nho nụ cười trên mặt dần dần trở nên âm u lạnh lẽo đứng lên.
Quách Điển thất phu, nhường ngươi cùng ta nhạc phụ đối nghịch.
Lý Nho cười lạnh một tiếng, vung tay áo bảo quay người trở lại trong doanh. Một đường hướng về trung quân đại trướng mà đi, đồng chắc đang tại trong quân trướng rượu ngon thịt ngon ăn, căn bản liền không có cái gọi là bị thương.
Trở về,
sự tình xử lý như thế nào?
Đồng chắc đem một cái chân gà giật xuống đưa cho Lý Nho, cười hỏi.
Đã thỏa đáng, Quách Điển lần này cũng tốt không được.
Trước đây, nhạc phụ đem chiến báo mới nhất đệ trình hướng về Lạc Dương, đoán chừng bệ hạ đã nhận được tin tức.
Lý Nho đưa tay ra tránh đi đuổi gà, lên tiếng nói.
Ừ, cái này Quách Điển thất phu từ trước đến nay xem thường chúng ta, cái này sẽ để cho hắn chịu không nổi, cùng ta đồng chắc đối nghịch đều phải chết.
Đồng chắc một ngụm kéo xuống một tảng thịt lớn, hung hắn nói.
Chương 40.
Quách Điển bị bắt mang tới niềm vui ngoài ý muốn kể từ nhận được quân quyền sau, Quách Điển bắt đầu đem binh mã đại lượng hướng tây cửa thành điều, thậm chí còn đem một mực tại thủ trại Lưu Ngạn cho dẫn tới. Cửa thành phía tây bên ngoài, quan quân mọc lên như rừng ở ngoài thành, đủ loại cỡ lớn khí giới đều đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời cũng có thể khởi xướng tiến công.
Đức Đụ à, bây giờ Đồng Trác bị thương khó mà ra trận, cái này bình định còn phải dựa vào chúng ta hai cái à?
Quách Điển nhìn về phía Lưu Ngạn, cười híp mắt nói.
Hắn cùng với Quách Điển quan hệ không phải rất tốt nhưng cũng không phải rất kém cỏi, chỉ có thể nói là quân tử chi giao.
Bây giờ đối phương nói như vậy, hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý một phen tư lượng, Lưu Ngạn liền đại khái đoán được Quách Điển ý nghĩ trong lòng.
Ngạn niên kỷ còn nhẹ, tư lịch nông cạn, luận thống quân chiến đấu, chỉ quân nghiêm cẩn, còn phải là Quách đại nhân, cho nên hết thệ nhưng bằng Quách đại nhân làm chủ, mặt tướng tự sẽ tận tâm phụ chi.
Lưu Ngạn chắp tay, ngôn ngữ cung kính nói.
Ha ha ha, hảo.
Từ binh, hôm nay công thành từ ngươi dẫn theo đỡ Lê Doanh vì chủ công, Trương Cát, Nha Lương, hai người các ngươi tỷ lệ bản bộ binh mã phụ chi.
Nhận được Lưu Ngạn ủng hộ sau, Quách Điển cũng là có qua có lại, không để cho lâu sơ chiến trận Lưu Ngạn bộ khúc tiến công, mà là để U Châu quân tiến đánh.
Ừm. Từ binh nghe được mệnh lệnh, không chút do dự chắp tay lĩnh mệnh.
Tiến công.
Hán vung trong tay trường thương, quát lớn.
Đông đông đông, trong chốc lát, tiếng trống đại tác.
Quan quân các tướng sĩ giống như thủy triều tuân hướng tường thành, khiêng thang mây, giơ tấm chắn, kêu gào hướng phía dưới khúc dương phát động tấn công mạnh. Trên tường thành quân địch gặp quan quân bọn lên, cũng không tỏ ra yếu kém, trong chốc lát mũi tên như mưa, loạn thạch bay tán loạn, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản quan quân tiến công. Đang hướng xe bị các binh sĩ đẩy hướng cửa thành lúc, dầu hỏa nghiêng đổ xuống, đại hỏa đem hướng xe đốt cháy.
Trương Cáp cùng Nhan Lương gặp đỡ Lê Doanh thế công hung mãnh, cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bọn hắn xuất lĩnh bản bộ binh mã, từ hai cánh hướng tường thành một đánh, muốn cho quân địch thực hiện càng lớn áp lực.
Vai tòa đối với lầu bị binh sĩ đẩy hướng tường thành, tại khoảng cách nhất định sau dừng lại, đối với trên lầu cùng tiễn thủ bắt đầu hướng thành trì bắn tên đánh trả, lấy giảm bất công thành binh sĩ áp lực.
Tiếng gào thét, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.
Ngay tại lúc Quách Điển xuất quân công thành thời điểm, một chi từ Lạc Dương chạy tới nhân mã tiến vào quan quân đại doanh. Người cầm đầu chính là Hán Mạt Tam Kiệt, một trong hoàng phủ Tung cực kỳ tại hắn dưới trướng bổ nhiệm Viên Thiệu bọn người.
Đồng Trác ở đâu?
Tả Phong đứng tại trong doanh, âm thanh hô.
Nhận được tin, Lý Nho lập tức mang theo vài tên Tây Lương tướng lĩnh đi tới.
Nhìn thấy người tới sau, Lý Nho mắc địa thức đến bọn hắn cuối cùng có thể tại cái này vũng bùn bên trong bước ra.
Khởi bẩm đại nhân, đồng tướng quân có thương tích trong người, trước mắt đang tại trong trướng dưỡng thương.
Lý Nho chắp tay, mở miệng nói.
Không phải vai thương sao?
Không chậm trễ đi là được, người tới, đem Phạm Thần Đồng Trác gáp giải hồi kinh.
Quét điện đâu?
Cũng đem hắn cùng nhau áp tại Lạc Dương hậu thẩm.
Tả Phong cầm trong tay thánh chỉ, hướng về phía theo tới lấy giáp sĩ binh phân phó nói.
Chiến sự tiền tuyến không thể dây dưa, nào đó đi tìm Quách Điển bàn giao quân quyền.
Hoàng phủ Tung không muốn cùng loại này thiến hoạn người giao tiếp, nói một tiếng sau liền dẫn dưới trướng bộ khúc đi tới phía dưới khúc dương bên ngoài thành.
Hoàng phủ tướng quân, ngài sao lại tới đây?
Đang chỉ huy công thành, Quách Điển nhìn người tới sau, không khỏi chuẩn bị cảm giác kinh ngạc vấn đạo.
Bản tướng quân phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây phụ trách đông tuyến đại quân chiến sự. Hoàng phủ Tung phức tạp nhìn một mắt Quách Điển, giải thích nói: "Thì ra là thế, ai, hoàng phủ tướng quân đến đây, nào đó an tâm." Quách Điển nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng nói: "Người tới, đem Quách Điển cầm xuống, áp giải hồi kinh, chờ đợi đình ý hậu thẩm." Hoàng phủ Tung hướng về phía sau lưng bộ khúc hạ lệnh. "Ừm." Vài tên binh sĩ bước lên trước, tiến đến truy nã không biết chuyện chút nào Quách Điển. Làm Quách Điển bị sĩ tốt giam giữ lúc, một chút cũng không có phản kháng, bởi vì cả người hắn đều ngộng. "Cùng ta có quan hệ gì? Ta mẹ nó là phó tướng a, ta có thể làm cái gì chủ a, ngươi bắt ta làm gì a?" "Bây giờ thu binh." Hoàng phủ Tung tiếp quản quân quyền sau, chuyện thứ nhất chính là lập tức bây giờ thu binh. Cái này đánh chính là cái gì trận chiến? May mắn hắn đến nhanh, nếu không, triều đình thật vất vả kéo lên binh mã, đều phải gãy tại cái này hai cái hố hàng trên tay. Đinh đinh đinh, kim trung bị gõ vang, nhận được rút quân ra lệnh các binh sĩ giống như thủy triều thối lui. "Hồi doanh, thương nghị quân sự." Hoàng phủ Tung thở dài, dùng ngựa quay đầu mà đi. Quan quân lui về đại doanh sau, chư quân tướng tá toàn bộ đều đi tới trung quân đại trướng nghị sự. "Chư vị, bởi vì đồng trác, Quách Điển không biết quân lược, khiến làm hỏng chiến cơ, làm cho khăn vàng phản tặc tiếp tục làm loạn, bệ hạ đã hạ chỉ đem hai người truy nã hồi kinh. Từ hôm nay trở đi, đông tuyến đại quân tất cả cần nghe bản tướng tướng lệnh làm việc, như làm trái lưng, định trảm không dung tha." Hoàng phủ Tung ngồi cao thủ vị, đối với chúng tướng sĩ cao giọng nói: "Chúng ta xin nghe tướng quân tướng lệnh." Đám người chắp tay ô quyền, nhao nhao đáp: "Hảo." "Lần này bản tướng mang đến viện quân 2 vạn, tăng thêm hơn 4 vạn đông tuyến đại quân, quân ta bây giờ nhiều đến hơn 6 vạn người. Mấy ngày trước, bản tướng quân nhận được tin tức, Trương Giác đã xuất quân đến tin đều, cùng phía dưới Khúc Dương hô ứng lẫn nhau, góc cạnh tương hỗ, đối với quân ta tình thế có chút bất lợi. Bởi vậy, bản tướng quân quyết định tỷ lệ chủ lực đại quân, cùng khăn vàng quân tại tin đều quyết chiến, mà bên này liền cần một thành viên đại tướng xuất quân kiểm chế quân địch ở dưới Khúc Dương binh lực. Không biết, người nào nguyện ý?" Hoàng phủ Tung gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc nói: "Cái này trong trướng chúng tướng nhao nhao xì xào bàn tán đứng lên, bất quá lại không một người nguyện ý lưu ở nơi đây. Dù sao, quyết chiến liền mang ý nghĩa nắm giữ cơ hội lập công, mà lưu tại nơi này như thế nào lập công? Mạnh Đức, ngươi nhìn thế nào?" Vừa mới đến Viên Thiệu nhìn xem bên cạnh hảo huynh đệ, nhỏ giọng vấn đạo: "Ta..." Đột nhiên bị Viên Thiệu hỏi lên như vậy, Tào Tháo có chút không có áp chế lại âm lượng. "Tào Mạnh Đức, xem ra ngươi là dự định chủ động xin đi hảo, có Mạnh Đức trấn thủ nơi đây, nhất định không ngại." Hoàng phủ Tung đang lo không có người chủ động mở miệng đâu, nghe được Tào Tháo mở miệng, quả quyết liền đem cái này xuất lực không có kết quả tốt nhiệm vụ giao cho hắn. "Không phải..." Mặt tướng lĩnh mệnh. Tào Tháo sắc mặt tối sầm, vốn định giải thích một chút, nhưng nghĩ tới Hoàng phủ Tung vừa mới tiếp quản đại quân, nếu là mình từ chối, ác sẽ cho hắn giết gà dọa khỉ cơ hội, đành phải cắn răng nuốt vào quả đắng. "Hảo, truyền lệnh các bộ, ngày mai giờ báo xuất phát." Hoàng phủ Tung khẽ gật đầu, bàn tay to vung lên, hạ đạt quân lệnh. Quân bản bạc sau khi kết thúc, Lưu Ngạn liền dẫn quân ngũ, Trương Phi trở lại rút quân về doanh, phân phó sĩ tốt chuẩn bị ngày mai nổ trại sự nghi. Mà lúc này, Trương Cáp, Nhan Lương hai người liền sóng vai chạy tới. "Lưu huynh, Lưu huynh đệ." Trương Cáp, Nhan Lương hướng về phía Lưu Ngạn chắp tay, thần sắc muốn nói lại thôi. "Hai vị huynh đệ lần này đến đây cần làm chuyện gì?" Lưu Ngạn nhìn xem hai người, không hiểu hỏi. "Ai, Quách Thái thú bị áp giải hồi kinh, ta hai người một cây chẳng chống được nhà, còn xin Lưu huynh tiếp nhận chúng ta." Trương Cáp thở dài, ôn quyền nói: "Lưu huynh đệ, cái này trong quân ta Nhan Lương cũng liền cùng ngươi quan hệ cũng không tệ lắm, cái này trên đầu không có người giúp đỡ, lập xuống lớn hơn nữa công lao cũng phải bị người tham ô, còn xin Lưu huynh đệ nhận lấy ta hai người, sau này ta hai người nhưng mình điều động, tuyệt không hai lời." Nhan Lương chắp tay ôn quyền, nghiêm mặt nói: "Có thể được hai vị tướng quân tương trợ, Lưu mỗi trong lòng rất là vui vẻ." Lưu Ngạn không nghĩ tới Quách Điển bị bắt, vậy mà để hắn sớm đem cái này hai cái nhân tài thu vào dưới trướng. "Trương Cáp, bái kiến chúa công." "Nhan Lương, bái kiến chúa công." Hai người liếc nhau, cười cười, lúc này quỳ gối nhận chủ: "Chúc mừng túc chủ chiêu mộ Nhan Lương, Trương Cáp, ban thưởng phụ ma ra sức xuất kỳ tích, người ta tên đều táng đảm chương 41. Người ta tên đều táng đảm Trương Cáp, Nhan Lương đi nương nhờ hắn sau, cũng cho hắn mang đến hai cái hy hữu cấp phụ ma. Hơn nữa trong đó một cái hay là từ chưa thấy qua hy hữu phụ ma, chỉ có điều cái này phụ ma tên. Người ta tên đều táng đảm." Lưu Ngạn vô ý thức liền nghĩ đến nhị đệ của mình. "Người ta tên đều táng đảm, căn cứ vào đời này trạm tướng số lượng vĩnh cửu để thăng tự thân vũ lực nhìn thấy phụ ma miêu tả sau, Lưu Ngạn liền cảm giác cái này phụ ma tính hạn chế, đầu tiên, hắn nhất định phải trạm tướng mới có thể để thăng vũ lực, mặc dù là vĩnh cửu để thăng, nhưng lại cực đại hạn chế võ tướng tăng lên. Bị phụ ma giả nhất định phải là vũ lực khá cao tồn tại, bằng không căn bản không phát huy ra cái này phụ ma hiệu quả. Nhưng dựa theo hệ thống nước đáy tính chất, thì hữu phụ ma đối với giá trị vũ lực khá cao võ tướng để thăng lại không lớn. Giống quan vũ loại này siêu nhất lưu manh tướng, đoán chừng để thăng cái 3 điểm liền đã đính thiên, thế nhưng là cho quá yếu lại dễ dàng lãng phí. Đột nhiên, Lưu Ngạn nghĩ tới một người, luận diễn nghệ trảm tướng số lượng, hắn dám xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Cũng không biết mình có thể hay không cùng hắn có duyên phận. Tính danh, Nhan Lương giới tính, nam nhân linh, 27 vũ lực, 94, đỉnh phong 98, thống soái, 52, đỉnh phong 71, trí lực, 52, đỉnh phong 70, chính trị, 33, đỉnh phong 65, phụ ma, không nắm giữ đặc thủ, uy áp, lúc chiến đấu tự thân vũ lực 2. Địch tướng cơ sở vũ lực thấp hơn tự thân lúc địch tướng vũ lực 3, tòa trụ, cùng tứ trụ quét ngang Lương tùy ý hai người cùng chỗ chiến trường, tự thân vũ lực 3. Tính danh, Trương Cáp giới tính, nam nhân linh, 19 vũ lực, 85, đỉnh phong 95, thống soái, 84, đỉnh phong 96, trí lực,
79, đỉnh phong 90, chính trị, 65, đỉnh phong 88, phụ ma, không nắm giữ đặc thù, cứng cỏi, thắng không tiêu, bại không nản, mỗi thắng một hồi tự thân vũ lực vĩnh cửu 1, mỗi thua một hồi tự thân thống soái vĩnh cửu 1, phân biệt có thể điệp ra 10 lần. Vũ lực 3, thống soái 5, trí tướng, là chủ tướng lúc hắn binh lính dưới quyền sĩ khí tăng thêm, tự thân trí lực 3. Do xét một chút hai người tin tức, Lưu Ngạn chợt cảm thấy cái này Trường Cấp thật sự có chút đồ vật. Khó trách hậu kỳ vì ra cắt lượng tiên kỵ, tiền kỳ lại vẫn luôn tại thua cùng thua trên đường. Bất quá nhìn thấy đối phương đã điệp ra mấy tầng, có thể thấy được Trường Cấp bây giờ cũng đã thua 5 lần. Hai vị huynh đệ, lần này các ngươi đầu nhập tại ta, ta tự nhiên xem hai vị như thân huynh đệ giống như. Tất nhiên các ngươi tại Quách Điện dưới trướng vì quân tư mã, như vậy cũng tạm thời tại quân ta bên trong đảm nhiệm chức này, đến nỗi binh mã, các ngươi ngoại trừ lúc đầu 500 nhân mã, ta ngoài định mức lại cho hai vị 500 giáp sĩ. Lưu Ngạn nhìn xem hai người, lên tiếng nói: "Đa tạ chúa công tín nhiệm, chúng ta tự nhiên vì chúa công ra sức giết địch." Nhan Lương, Trương Cấp thần sắc vui mừng, lúc này ôm quyền nói: "Quân tư mã mặc dù ngạch định chỉ có 500 người, nhưng thời gian chiến tranh lại có thể căn cứ vào thượng cấp mệnh lệnh mà có chỗ tăng thêm. Quách Điển phía trước dưới trướng có Hàn Quỳnh cái này manh tướng tại, bởi vậy bọn hắn hai cái cũng không phải thụ rất nhiều trọng dụng, lúc này mới một mực cố định tại 500 người. Càng nhiều người, có khả năng thu hoạch chiến công cũng liền càng lớn, 500 người làm không được sống 1000 người chắc là có thể làm đi." "Hắc hắc, Vân Trường, về sau chúng ta hai cái cùng ở tại dưới mái hiên, nhưng phải nhiều dịu dắt lão đệ à." Nhan Lương cười hắc hắc, hướng về phía Quan Vũ ôm quyền nói: "Dễ nói, cũng là nhà mình huynh đệ." Quan Vũ một bộ cao lãnh bộ dáng, bất quá trong mắt lại thoáng qua vẻ vui mừng. Nhan Lương là có chút bản lãnh, mặc dù kém hắn một chút, nhưng có thể có được hắn phụ tá, nhà mình đại ca thành viên tổ chức cũng biết dạy bên trên một chút. "Tiểu Trương huynh đệ, cái này thật đúng là người một nhà." Trương Phi ôm Trương Cấp bà bay, cười toe toét miệng rộng cười nói: "Đúng vậy a, Dược Đức huynh." Trương Cấp xấu hổ cười cười, phụ họa một câu. Mắt nhìn Trương Cấp, Lưu Ngạn quyết định đem cái kia ra sức xuất kỳ tích tạm thời cho Trương Cấp dùng tới. Gia hỏa này thực lực bây giờ hơi yếu, nếu là còn không có trưởng thành liên quốc, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Cùng một nhân tài so sánh, chỉ là một cái hy hữu phụ ma thật sự không tính là chân quý. Tính danh: Trương Cấp, giới tính: nam, niên linh 19, vũ lực 87, đỉnh phong 97, thống soái 84, đỉnh phong 96, trí lực 79, đỉnh phong 90, chính trị 65, đỉnh phong 88, phụ ma, ra sức xuất kỳ tích, tự thân vũ lực vĩnh cửu 2, lúc chiến đấu vũ lực 3. Quả nhiên, cái này ra sức xuất kỳ tích thêm tại Trương Cấp trên thân muốn so với Lý Hổ, Trình Thiết phải yếu hơn rất nhiều, dù sao Trương Cấp cá nhân thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Đã như thế, Trương Cấp trên chiến trường cũng đem càng ổn thỏa một chút, cực đại giảm bất bị người vây công, tiếp đó chết bởi trong loạn quân sát suất. Bởi vì ngày mai còn muốn hành quân, cho nên đám người mặc dù cao hứng, nhưng cũng không có uống rượu, chỉ là ăn xong bữa tốt, coi như là hoan nên hai cái người gia nhập vào hắn cái này đủ đại ban tử. Hôm sau đại quân xuất phát, hướng về An Bình quận tin đều đổi đi. Bây giờ quan quân mới xem như toàn bộ hình thái, ngoại trừ ngoại quốc lính đánh thuê bên ngoài, một chút con em thế gia cũng dẫn riêng phần mình tinh nhuệ bộ khúc, tại hoàng phủ tung dưới trướng nghe lệnh. Hơn 6 vạn đại quân mênh mông quần quận hướng về tin đều xuất phát, đại quy mô hành quân tạo thành hành động tự nhiên đưa tới phía dưới khúc Dương Khăn Vàng quân. "Chất nữ, quan quân lui." Nhìn bộ dáng là hướng về tin đều mà đi, đoán chừng là nhìn xem phía dưới khúc Dương không hạ được tới, muốn cùng đại ca binh mã quyết chiến. Trương Bảo trên mặt có vẻ vui mừng, lại có mấy phần sầu lo. Vui chính là quan quân lui, phía dưới khúc Dương không cần lo lắng nữa bị công phá, nhưng để cho người ta buồn rầu là đại ca của mình tại tin đều, nghe đại ca cơ thể càng ngày càng tao, hắn lo lắng đại ca sẽ gánh không được. "Nhị thúc, ở đây liền tạm thời giao cho ngươi tọa trấn, ta muốn đi tin đều một chuyến." Trương Linh đại mi cau lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Cái này cũng tốt, ngươi đi tin đều mà nói, cũng có thể giúp đại ca chia sẻ một chút áp lực, khó khăn cho ngươi chất nữ." Trương Bảo suy nghĩ một chút, cảm thấy Trương Linh lần này đi ngược lại là một không tệ quyết định. "Phía trước để nhị thúc chuẩn bị người kia, ta muốn cùng nhau mang đi." Trương Linh đi tới cửa phía trước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là quay đầu lại nói: "Hảo, ta này liền để cho người ta đem hắn mang đến. Bất quá, nha đầu, ngươi muốn hắn có gì dùng?" Trương Bảo gật đầu một cái, có chút không hiểu hỏi: "Việc này ngài cũng không cần quản, ta tự có tác dụng." Trương Linh không có giải thích nhiều. "Tốt a, trên đường cẩn thận chút." Trương Bảo biết nhà mình chất nữ trí thông minh cao hơn hắn, thế là cũng sẽ không dự định hỏi tới, chỉ là dặn dò một câu. Một lát sau Trương Linh liền dẫn mấy chục cưới lao vùn vụt ra khỏi thành, một đường hướng về tin đều mau chóng đuổi theo. Bởi vì các nàng một đoàn người số không nhiều, lại thêm người người đều cưỡi khoái mã, phương diện tốc độ tự nhiên là muốn so quan quân nhanh lên gấp mấy lần. "Lưu Ngạn, khi bọn ngươi nói chuyện chắc chắn." Trương Linh quay đầu liếc mắt nhìn quan quân đại bộ đội phương hướng, thần sắc phức tạp thì thào một câu. Chương 42. Quyết chiến trước giờ tin đều trung quân đại trướng bên trong tràn ngập một cỗ khó người mùi thuốc. Trương Giác ngồi ở trên giường chỉ mặc áo mỏng, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, sắc mặt cũng là khi thì tái nhợt khi thì ửng hồng. Trương Linh ngồi ở bên cạnh hắn, không ngừng mà vì hắn thuật khí. "Đại ca, quân địch đã đến phụ thành, chúng ta lần này là công là phòng thủ." Trương Lương lông mày chậm nhăn, tại trong trướng đi qua đi lại. "Tam thúc, cùng bọn hắn đánh." Không chờ Trương Giác mở miệng, Trương Linh liền dẫn đầu làm ra quyết định. "Khụ khụ, liền ý liền Linh Nhi quyết định đi." "Khụ khụ, các ngươi cùng cách ta xa một chút, tận khả năng mà không nên cùng ta chung sống một chỗ." Trương Giác tay phải hư giữ trước mồm, một bên ho khan vừa nói. "Đại ca." "Ai?" Trương Lương nhìn thấy nhà mình đại ca bị ốm đau quấn thân, vừa tới mép lời nói lại nuốt trở vào. Lắc đầu, xốc lên mảnh lều rời khỏi phòng. "Linh Nhi, ngươi cũng rời đi à,
bệnh này truyền nhiễm tính chất mặc dù không mạnh, nhưng cũng không phải không có, trong quân đã có một số người xuất hiện chứng bệnh. Trương Giác đẩy Trương Ninh, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Cuối thời Đông Hán, ôn dịch vét sạch Đại Hán mấy châu, mà Trương Giác vì thu được càng nhiều tín đồ, du đầu ở dịch khu ở giữa, cơ thể sớm đã chất chứa số lớn virus. Tục ngữ nói một cái đạo sĩ nửa cái y y, Trương Giác tự nhiên cũng là có y thuật trong người. Về phần hắn phù thủy, kỳ thực cũng là lấy đủ thuốc tới lựa bịp ngu dân thôi, đáng tiếc thầy thuốc khó khăn tự chữa, mặc dù hắn tinh thông y lý, lý thuyết y học, có thể bệnh này vẫn như cũ không cách nào trị liệu, chỉ có thể hết sức áp chế bệnh tình. Đợi đến Trương Ninh cũng đi ra đại trướng sau, cũng không rời đi, Trương Lương lập tức đi tới. Ninh Nhi, vì sao muốn quyết định cùng quan quân giao chiến? Trương Lương nhìn xem Trương Ninh, mặt không có lời giải mà hỏi. Phòng thủ tất nhiên có thể đứng ở bất bại, nhưng tam thúc có nghĩ qua không có, khăn vàng dự tính ban đầu là cái gì? Trương Ninh đánh ra Trương Lương, âm thanh trong trẻo lạnh lùng hỏi ngược một câu. Đương nhiên là lật đổ Hủ bại Đại Hán. Đúng vậy a, không tiến công, Đại Hán kia vĩnh viễn cũng sẽ không bị lật đổ, ta minh liếc. Trương Lương lập tức đáp, nhưng cũng minh liếc Trương Ninh trong giọng nói ý tứ, thế là gật đầu cười. Kỳ thực, Trương Ninh còn có một nguyên nhân khác không có nói ra, đó chính là quân Hán nhiều lần đổi soái, quân tâm bất ổn, lại thêm đường dài hành quân, khăn vàng quân dĩ giật đãi lao, bây giờ nếu như đánh không thắng, như vậy về sau cũng đánh không thắng. Cùng ngồi chờ chết, chẳng bằng thừa dịp quân địch suy yếu nhất thời điểm đánh một cái khắc phục khó khăn. Phải biết, bây giờ khăn vàng quân đã bắt đầu hướng đi hủy diệt, theo Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu cùng với Dĩnh Xuyên các vùng lần lượt bị san bằng định, bây giờ khăn vàng chỉ có huyện thành cùng với Ký Châu còn tại kiên trì. Thời gian kéo càng lâu, quân Hán viện quân cũng càng nhiều. Quan quân đại doanh, doanh trại liên miên mấy chục gần trăm dặm. Vừa mới đến phụ thành, các binh sĩ đang tại chặt cây cây cối, lân cận lấy tài liệu, xây dựng doanh trại. Mà ngoại trừ một chút thấp trung cấp sĩ quan tại đốc thúc binh sĩ kiến tạo quân doanh, phòng bị quân địch tập kích, ngoài doanh trại, trong quân thiên tướng trở lên tướng quân toàn bộ đều đổi hướng trung quân đại trướng. Hoàng phủ Tung đảo mắt trung tướng, trầm giọng nói, "Chư vị, quân ta sơ đến, đặt chân chưa ổn. Vì bảo tồn tướng sĩ thể lực, ta tận lực chậm dần tốc độ hành quân, nhưng cũng khó đảm bảo phản quân sẽ không thừa dịp lúc ban đêm tập kích doanh." Ánh mắt của hắn đảo qua Viên Thiệu, Lưu Ngạn cùng Từ Bình, mặt lộ vẻ trầm ngưng chi sắc, tiếp tục nói, "Bản sơ, Lưu Ngạn tướng quân, Từ tướng quân, ta mệnh các ngươi đêm nay tỉ lệ bản bộ nhân mã phòng thủ, không được sai sót. Như phát hiện phản quân, lập tức gõ vang kim trùng, cảnh cáo toàn quân." Viên Thiệu, Lưu Ngạn, Từ Vinh ba người đồng thời ôm quyền đáp, mặt tướng tuân lệ. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ, chợt có côn trùng kêu vàng chim hót thanh âm trong đêm tối vang vọng. Lưu Ngạn dẫn theo bản bộ nhân mã tại đại doanh phía nam tuần tra. Đám người cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh, không buông tha một tơ một hào dị thường. Mặt trăng treo cao tại thiên không, tung xuống thanh lanh ánh sáng huy, chiếu sáng thân ảnh của bọn hắn. Đại ca, Hoàng phủ Tung có thể hay không đã quá lo lắng? Gần nhất mấy tháng này, giá khăn vàng liền cùng con rùa một dạng, căn bản không dám cùng ta quân giao chiến. Trương Phi mắt nhìn yên tĩnh không người bốn phía, có chút phàn nàn nói: Dự Đức huynh, quân ta đặt chân chưa ổn, quân địch vô cùng có khả năng thừa dịp thời cơ này đột kích doanh, trọng thương sĩ khí của ta. Hoàng phủ tướng quân thống binh có phương pháp, lần này lo lắng không phải không có lý, nhất định không thể sơ suất. Trương Cáp cười khổ lắc đầu, giải thích nói: Hắc, tiểu tử ngươi ngược lại là cẩn thận. Trương Phi một cái tát đập vào Trương Cáp trên bờ vai, nhếch miệng cười nói: Có mấy người giống như ngươi tháo. Lưu Ngạn tức giận cười cười, oán thầm đạo: Ha ha ha. Quan Vũ, Nhan Lương bọn người cao giọng nở nụ cười. Lúc qua giờ tí, chính là người kiệt sức, ngựa hết hơi lúc, Lưu Ngạn phát hiện mình binh lính dưới quyền nhóm đều có chút bắt đầu đánh lên ngủ gần. Đều tinh thần, vây lại người hung hăng bóp thịt của mình. Lưu Ngạn nhìn về phía binh lính sau lưng, lớn tiếng nhắc nhở: "Ừm." Các binh sĩ lắc đầu, đội vàng đưa tay ra ở trên mặt hung hăng bấm một cái. "Chúa công, lúc này cũng đã là giờ xỉu, giờ này người nhất là buồn ngủ thời điểm, quân địch nếu quả thật có thợ, kích, doanh dự định, sợ rằng sẽ chọn lựa tại thời gian này." Trương Cáp căng thẳng nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Ân, ta biết." Lưu Ngạn khẽ gật đầu. Mặc dù Nhiệm Mẫn thống soái năng lực tại Ngũ Hồ Loạn Hoa cái kia lớn lưng cảnh phía dưới không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng là một cái chết lên bơi thống soái, đương nhiên, tối cường vẫn có không thua gì Bá Vương chiến tranh biểu hiện lực. Ít nhất cho đến trước mắt, hắn còn không có hoàn toàn phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực, có lẽ lần kia tại bị khăn vàng quân vây công thời điểm, kích phát ra một chút, nhưng cũng không phải toàn bộ hình thái. Nếu như hắn có thể có một chi cụ trang kỵ binh, thực lực của hắn mới có thể toàn bộ hình thái hiện ra. Nhưng vào lúc này, đại doanh Đông Bộ chuyển đến Kim Trung Duệ Minh Thành, đại doanh Đông Môn đồng thời bộc phát ra tiếng hò giết. "Đông Môn, nhanh!" Lưu Ngạn xong nhận mâu một chiều, hướng về phía sau lưng các tướng sĩ hô lớn: "Các binh đệ, động tác nhanh lên, giết địch lập công thời điểm đến." Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp, Nhan Lương tứ tướng riêng phần mình mang theo 4000 người hét lớn một tiếng, gắt gao đuổi kịp Lưu Ngạn. Đông Môn Tử Vinh thần sắc lạnh lùng, cũng không có bởi vì địch nhân đột kích mà có chỗ bối rối, ngược lại chỉ huy đâu vào đấy, Trình Phổ, Hàn Dương hai người dẫn binh sĩ ngăn tại phía trước nhất. "Giết! Các binh đệ, phản tặc dám can đảm đến phạm, liền để bọn hắn 1000 cái tới 1000 cái chết." Trình Phổ tay rất thiết tích xà mâu, không ngừng mà chém giết mãnh liệt mà đến quân địch. Mà bên cạnh hắn, Hàn Dương cầm trong tay đại đao, cùng sóng vai mà chiến, một cây đại đao giơ tay chém xuống, phàm là cận thân người đều bị ném lăn trên mặt đất. Đáng giận, quan quân xem ra sớm đã có phòng bị, gió chặt tách ra mà chạy. Một cái khôi ngô địch tướng nhìn thấy lần này tập kích, doanh liền đối phương đại doanh cũng không vào đi, liền bị bọn hắn phát hiện, liền đã biết chuyện hôm nay không thể làm, lập tức dẫn quân rút lui. "Truy!" Từ Vinh hét lớn một tiếng, tay rất dài mâu dẫn dắt binh sĩ truy kích. "Các binh đệ, cùng ta giết." Mà lúc này, Lưu Ngạn cũng là dẫn binh đổi tới, hai người cùng nhau hướng đông nam phương hướng đuổi theo ra trong vòng hơn 10 dặm, chém đầu quân địch hơn ngàn người mới dừng lại truy kích.
Chương 43. Trời không quên Hán liên tục 3 ngày, Khan Vàng quân đều tại ban đêm đến đây tập kích doanh.
Loại hành vi này để Lưu Ngạn bọn người phiền phức vô cùng, dù sao bọn hắn liền với 3 ngày ban đêm tuần doanh, dù là có 3 ngày ngủ bù, thế nhưng lại như cũ rất là mệt mỏi.
Ta cảm thấy, tối nay chúng ta có thể tại ven đường thiết hạ phục binh.
Viên Thiệu liếc mắt nhìn Lưu Ngạn cùng Từ Binh, đề nghị.
Vừa mới ngoài 30 Viên Thiệu, vốn phải là hăng hái thời điểm, kết quả 3 ngày này xuống cứ thế cho hành hạ cùng gấu trúc lớn một dạng, nhìn chằm chằm hai cái mắt đen thật to vòng.
Không đi.
Từ Binh không chút nào cho Viên Thiệu mặt mũi, mặt lạnh cự tuyệt nói.
3 ngày này Khăn Vàng quân tập kích doanh cũng là đánh hắn đông môn, mà mỗi lần Lưu Ngạn đều có thể chạy đến, duy chỉ có Viên Thiệu lằng nhà lằng nhằng, cái này khiến Từ Vinh đối với hắn rất là bất mãn.
Phương Bắc Hán tử ai quản ngươi tứ thế tăng công, ngươi cùng huynh đệ chơi hư huynh đệ dựa vào cái gì cùng ngươi móc tim móc phổi?
Ngươi Viên Thiệu mày kiếm dựng thẳng, bất mãn chỉ vào Từ Vinh.
Lại chỉ vào người của ta, bản tướng quân đem đầu ngón tay của ngươi chặt đi xuống.
Từ Vinh đem bội kiếm bên hông rút ra một nửa, cả giận nói:
"Hảo, hảo.
Lưu Đức Đủ, ngươi đây."
Viên Thiệu nắm đấm hơi hơi nắm chặt, khớp xương phát ra một tiếng cốt két âm thanh, rõ ràng đối với Tử Vinh không nể mặt mũi rất là tức giận.
Không đi.
Lưu Ngạn lắc đầu, cũng là 10 phần quả quyết cự tuyệt Viên Thiệu.
Thử.
Viên Thiệu lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi.
Nhìn xem Viên Thiệu bị tức giận mà đi, Tử Vinh cười khẩy.
Đức Đủ, ngươi vì cái gì không đi?
Tử Vinh quay đầu, nhìn về phía Lưu Ngạn, không hiểu hỏi.
Không cần thiết đi, đi vậy là đi không?
Lưu Ngạn khẽ cười một tiếng, rõ ràng không coi trọng Viên Thiệu lần này phục kích.
Xem ra, Đức Đủ ngươi cũng đoán được hôm nay Khăn Vàng quân không trở lại.
Ngươi không phải cũng đoán được sao?
Ha ha ha.
Hai người nói, nhìn nhau cười to.
Lại nhiều lần mà không thể nữa 3 nữa 4, tất nhiên bọn hắn đã tới 3 lần, như vậy lần thứ 4 tuyệt đối sẽ lại không tới.
2 lần trước tới là đánh quan quân một cái trở tay không kịp, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới rõ ràng không có gì thành tích, đối phương còn có thể làm không biết mệnh đến đây tập kích doanh.
Thế nhưng là lần thứ 4 vậy thì không nói chính xác, Khan Vàng quân cũng không dám đánh cược, cho nên liền dứt khoát không tới.
Mà lấy sau, quan quân trải qua hơn ngày chỉnh đốn, hành quân mọi mệnh đã giải, càng là sẽ lại không tới.
Quả nhiên, ban đêm hôm ấy Viên Thiệu tại Khan Vàng quân tập kích doanh trên con đường phải đi qua bố trí mai phục một đêm, kết quả địch quân cái bóng cũng không thấy.
Khí cấp công tâm Viên Thiệu tại chỗ liền hôn mê đi, cuối cùng các binh sĩ mới từ quân ý trong miệng biết được, Viên Thiệu là vây được ngủ thiết đi, chờ cảm giác bổ túc sau tự nhiên là sẽ tỉnh lại.
Vốn là dự định tốc chiến tốc thắng, giải quyết quan quân Trương Lương bọn người, lại bởi vì một sự kiện mà tạm thời đem chiến sự gác lại.
Trương Giác đổ, phun ra đại lượng máu tươi, hôn mê bất tỉnh.
Đi qua thầy thuốc trần trị, cuối cùng kết luận Trương Giác đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, chỉ có không đến 1 tháng có thể sống.
Mấy ngày nay, thầy thuốc dựa vào Khăn Vàng quân từ thế gia, gia tộc quyền thế nơi đó cướp đoạt mà đến thiên tài địa bảo cho Trương Giác kéo dài tính mạng, đừng nói, đồ ăn sau khi tiến vào Trương Giác còn thật sự tỉnh lại, chỉ có điều khí sắc như cũ không thấy khá.
Ách,
mấy ngày nay,
khu cụ, tình hình chiến đấu như thế nào?
Trương Giác nằm ở trên giường, nhìn xem bên giường hai người, hơi thở mong manh một dạng vấn đạo.
Mấy ngày nay, Quản Hợi, Chu Thương, Trừ Bay Yến, Trương Sừng Châu chờ tướng quân nhiều lần tập kích doanh, bất quá cũng không quá lớn thu hoạch.
Trương Lương cúi đầu, vẻ mặt đau khổ nói,
không có quá lớn thu hoạch, đó chính là không có thu hoạch, thậm chí vì mình cơ thể lấy nghĩ, hắn đều có khả năng lừa gạt mình, rất có thể đã đại bại.
Khu khu,
khu khu,
ách, trời không quên hắn,
trời không quên hắn a.
Trương Giác hai mắt nhắm lại, bóp cổ tay thở dài đại sự vô hạn.
Khan Vàng quân khởi sự vội vàng, nếu không phải Đường Chu mật báo, dẫn đến nhân vật trọng yếu Mã Nguyên Nghĩa chết thảm, để Trương Giác bọn hắn không thể không sớm nhấc lên phản kỳ, bằng không hắn tự hỏi tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy gian khổ.
Dù sao tại việc này buộc phát thời điểm, Khan Vàng quân vẫn có rất nhiều thứ không có chuẩn bị đầy đủ.
Đại ca, những sự tình này ngài cũng đừng lại suy nghĩ, ta gánh. Ngươi tính dưỡng cơ thể trọng yếu nhất ta.
Trương Lương ngồi xổm ở bên giường, thần sát thống khổ nói:
"Ta cơ thể ta tin tưởng, không thể kéo dài được nữa, vô luận như thế nào cũng phải đánh, bằng không đại hán viện quân chạy đến, càng không có hy vọng."
Trương Giác nhìn xem Trương Lương, khí tức hư nhược nhắc nhở:
"Ta biết rõ, 2 ngày này ta liền xuất quân tiến đánh quan quân, ta nhất định đem bọn hắn toàn bộ đều làm thịt, mang theo đại ca ngươi đi xem một chút Lạc Dương."
Trương Lương nặng nề gật gật đầu, bảo đảm nói:
"Nói đi." Trương Lương liền sắc mặt ngưng trọng rời đi quân trướng, trong trướng chỉ để lại Trương Giác cha con hai người.
"Linh Nhi, ngươi nên rời đi."
Trương Giác nhìn về phía Trương Linh, nhắc nhở:
"Đợi xử lý xong cha hậu sự, con gái lại rời đi, bằng không con gái đời này đều sẽ mang theo tiếng với."
Trương Linh trong mắt rưng rưng, khẽ cắn môi đỏ không để cho mình khóc lên.
"Những vật kia, đầy đủ các ngươi tại Thái Hành Sơn chung sinh sống, nhớ lấy, không tất yếu thời điểm, không cần suy nghĩ khởi sự.
Những sách này tin ngươi muốn thu hảo, khi tất yếu có thể này tới uy hiếp những cái kia bẩn tiểu người, để bọn hắn không dám đối với các ngươi tùy tiện làm việc, ít nhất đại hán không vong phía trước, những vật này chính là bọn hắn trên đầu đao."
Trương Giác từ lún xuống khoảng trắng bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, hướng về phía Trương Linh dặn dò:
"Con gái biết."
Trương Linh cúi đầu, nước mắt đã từ trong hốc mắt chảy ra, từng viên lớn rủ xuống trên mặt đất.
"Ngươi thở nhỏ thông minh, vi phụ sau khi chết cũng có thể yên tâm."
Trương Giác không thôi nhìn xem Trương Linh.
Quan quân ngoài doanh trại, một cái thân hình cao lớn tướng lĩnh Dương cùng cài tên, hướng doanh trại đại môn bắn ra một tiễn.
Mũi tên xẹt qua trường không, cuối cùng bắn tại cửa trại phía trên, lông vũ run nhẹ nhẹ, bên trên còn mang theo một tấm gấm lụa.
"Cho lão tử nghe cho kỹ, đại hiền lương sư nói, 3 ngày sau muốn diệt hết các ngươi, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy lão tử."
Đại Hán Khôi Ngô nghiêm nghị giống to, hiển nhiên là tới hạ chiến thư. Rất nhanh liền có binh sĩ đem chiến thư gỡ xuống, đồng thời cước bộ thật nhanh hướng về trung quân đại trướng mà đi. Đối mặt khăn vàng quân chiến thư, Hoàng Phủ Tung không có cự tuyệt, ngược lại cũng dự định một lần là xong, nhất cử đem khăn vàng phản tặc bình định, để Đại Hán quay về hòa bình. Chư vị tướng quân, 3 ngày sau, bản tướng quân quyết định lên toàn quân cùng khăn vàng phản tặc quyết chiến. Tại Đỡ La, dưới quyền ngươi kỵ binh đều là khinh kỵ, tốt với bắn, đợi đến thời gian chiến tranh từ cánh tập kích quấy rối quân địch liền có thể. Lưu Ngạn, Viên Thiệu, Từ Binh, Phùng Phương, Lưu Bị, các ngươi đem bản bộ nhân mã đối mặt quân địch chủ lực, làm ra sức giết địch, bản tướng tọa trấn chủ soái điều hành. Hoàng Phủ Tung ngón tay tại xa bàn phía trên từng cái đảo qua, bố trí lấy mọi người ở trong trận phương hướng. Chúng ta tuân mệnh. Đám người đồng thời ôm quyền lĩnh mệnh. Kế tiếp, Hoàng Phủ Tung lại cùng đám người thương thảo một chút trong đại chiến có thể gặp phải biến cố, cùng với giao phó nên như thế nào ứng biến các loại vấn đề sau, này mới khiến chúng tướng riêng phần mình hồi doanh. Lưu Ngạn cưỡi chiến mã tự mình hướng về đại doanh phương hướng chạy tới. Người nào? Lưu Ngạn tâm bên trong run lên, hướng về phía xa xa rừng rậm nhìn lại. Chỉ thấy bên rừng đứng hai tên người áo đen, ánh mắt của bọn hắn đang ngó chừng hắn. Nhìn thấy hắn xem ra, trong đó một cái hơi lùn một chút lập tức vẫy vẫy tay. Chương 44. An Bình chi chiến sau khi đến gần, Lưu Ngạn lúc này mới phát hiện, người tới lại là Trương Ninh nữ nhân này. Bên người một thành viên tráng hán hắn cũng không nhận ra, cũng không tại cùng khăn vàng quân lúc giao thủ gặp được. Lá gan của ngươi thật sự không nhỏ, vậy mà chạy đến quân ta ngoài doanh trại. Lưu Ngạn có chút hăng hái quan sát một chút Trương Ninh, trêu chọc nói: "Ta biết tướng quân sẽ không để cho tiểu nữ tử có chuyện." Trương Ninh khỏe miệng không dễ dàng phát giác giơ lên một tia, nhẹ nói: "Nơi đây không nên ở lâu, có chuyện gì mau nói à, nếu như bị người phát hiện, ta cũng sẽ không lưu thủ." Lưu Ngạn liếc mắt nhìn bốn phía, nhắc nhở: "Ước định trước còn giữ lời." Trương Ninh từ trong tay áo tay lấy ra gấm lụa, đưa cho Lưu Ngạn đương thời ý thức hỏi một câu. "Tự nhiên." Lưu Ngạn gật đầu một cái, tiếp nhận gấm lụa sau liền không chút do dự quay người rời đi. Lúc này khoảng cách đại doanh quá gần, khó đảm bảo sẽ không thai vách mạch rừng, vẫn là ít cùng nữ nhân này tiếp xúc hảo, bằng không thì trên thân mọc đầy miệng cũng nói không rõ ràng. Nhìn xem Lưu Ngạn rời đi, Trương Ninh mang theo cái kia viên tướng lĩnh quay người ẩn giấu ở trong rừng. Một đường chạy về quân trướng, Lưu Ngạn lòng tràn đầy hiếu kỳ lấy ra cái kia trương gấm lụa, cẩn thận tra xét. "Thú vị, xem ra nữ nhân này là muốn Ly Miêu đổi thái tử, thế nhưng là Trương Giác không phải bệnh sao? Chẳng lẽ còn có thể trị hết không thành? Cổ nhân tư tưởng thủ cựu, chết về sau cũng muốn lưu lại toàn thây, chẳng lẽ là bởi vì dạng này?" Lưu Ngạn xem sách nội dung trong thư, ngón trỏ tay phải ở trên cằm bút ve. Vô luận nàng này đang tính chuyện gì, chung quy là cho mình đưa tới một cái đầy trời phú quý, nếu là có thể gỡ xuống Trương Giác đầu người, như vậy chính mình nhất định đem danh tiếng vang xa, cũng đem đoạt được lần này bình định khăn vàng lớn nhất chiến công. Thời gian 3 ngày nháy mắt thoáng qua, quan quân đã đem có khả năng dự liệu đến hết thảy đều làm một chút dự phòng thủ đoạn. Trên chiến trường, quan quân hơn 6 vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiến kỳ phấp phới, đao thương mọc lên như rừng, dưới ánh mặt trời lấp lóe khiếp người hàn quang. So sánh dưới, mấy chục vạn khăn vàng quân quy mô càng thêm hùng vĩ, trăm dặm trên chiến trường đầu người toán loạn, mấy chục vạn người đầu khóa khăn vàng. Bọn hắn khuôn mặt kiên định lại cùng nhiệt, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với chiến đấu khát vọng cùng đối với thắng lợi lòng tin. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Có thể nhấc lên như thế đại quy mô khởi nghĩa, Trương Giác lôi kéo dân tâm bản sự tuyệt đối không thể khinh thường. Hoàng Phủ Tung đứng ở chủ soái, nhìn qua phía trước phản quân, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia lo âu. Quân phản loạn ưu thế chính là binh lực, dựa vào chiến thuật biển người nhiều lần đem chiến cuộc kéo tới đối với quan quân bất lợi cục diện, tiếp đó chiến thắng. Nếu như không thể trong chiến đấu mau chóng lấy được ưu thế, từ đó đả kích quân phản loạn sĩ khí, như vậy kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp tử, thiên hạ đại cát. Trong bạn quân, một cái tuổi gần 50 tuổi đạo sĩ nâng cao phất trần, trường kiếm, thân mang đạo bào màu vàng lớn tiếng hò hét. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp tử, thiên hạ đại cát. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp tử, thiên hạ đại cát. Mà theo thanh âm của hắn truyền ra, càng ngày càng nhiều khăn vàng quân tướng sĩ cùng kêu lên hô to, sĩ khí tăng mạnh. Đại hiền lương sư có lệnh, đánh tan quan cầu, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Trương Lương, Quản Hợi, Trừ Bay Yến, Chu Thương chờ khăn vàng quân đại tướng giận dữ hét lên, âm thanh vang tận mây xanh, khí thế bằng bạc. Vô số khăn vàng quân sĩ tốt cơ binh khí trong tay, giống như thủy triều hướng quan quân dũng mãnh lao tới. Quan quân trước trận, Lưu Ngạn, Từ Vinh đám người cũng không có lập tức hạ lệnh tiến công, mà là yên lặng tính toán khoảng cách. 300 bước, 200 bước, 150 bước. Bán tên. Thiên quân các tướng đồng thời giống giận hạ lệnh. Hiu hiu hiu, chỉ một thoáng, đến không hết mũi tên giống như mưa rơi hướng khăn vàng quân ném bắn mà đi. Mũi tên lập loè hàn quang, xen lẫn tiếng gió bén nhọn, gào thét lên hướng về khăn vàng quân sĩ tốt rơi đi. Mưa tên rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Khăn vàng quân bởi vì tầm chắn cũng không phải rất nhiều nguyên nhân, cho dù có, đại bộ phận cũng đều là gỗ tròn lá chắn, có thể phòng ngự diện tích có hạn, dẫn đến số lớn trong binh lính tiễn, binh sĩ như lúa mạch giống như ngã xuống. Nhưng mà khăn vàng quân binh lính cũng không có mảy may dao động, bọn hắn vẫn như cũ cơ binh khí trong tay, hướng quan quân đánh tới. Liên tục ba vành mưa tên rơi xuống, quân địch cũng đã giết tới phụ cận, song phương tướng sĩ bắt đầu kịch liệt triển khai trận giáp lá cả. Trong chốc lát, huyết nhục văng tung tóe, gầm thét liên tục, tràng diện cực kỳ thảm liệt. Giết! Lưu Ngạn một ngựa đi đầu, mang theo dưới trướng ba viên đại tướng dẫn quân chém giết, mà Trương Cấp nhưng là bị lưu tại hậu phương chỉ huy điều hành bộ khúc, thời khắc quan sát chiến trường tình thế. Song nhận mâu những nơi đi qua, địch nhân tất cả vòng, trên chiến trường nào có nhiều như vậy hoa lệ chiêu số, chỉ có tốc độ, sức mạnh. Trong loạn quân, Lưu Ngạn trong tay song nhận mâu trước sau đâm, câu kích phụ trách hai bên, hai thanh thần binh dính chi hẳn phải chết, chạm vào tức tường, liền hắn vượt dưới vạn dặm mây đều đá chết không biết bao nhiêu. Sát sát sát. Ha ha ha, thống quái, chúa công dung manh a, ha ha. Nhan Lương đại đao vung đẩy, nhìn thấy Lưu Ngạn như thế dũng mãnh, lập tức trong lòng phân chân đến cực điểm, giơ tay chém xuống phía dưới đầu người quần quật. Giống, hiến nhân Trương Dực Đức ở đây. Trương Phi gầm lên một tiếng, cho dù là bên trong chiến trường hỗn loạn, thanh âm của hắn cũng rất có lực xuyên thấu, bị hù rất nhiều binh sĩ khăn vàng hoảng loạn không thôi. Nơi xa, Lưu Bị một thân một mình cầm trong tay hai thanh trường kiếm, đứng ở lập tức dẫn hắn 250 cưỡi đều trang kỵ binh đột kích trận địa địch. Thế nhưng là bây giờ Lưu Bị bên cạnh không có một thành viên đại tướng, toàn bộ nhờ chính hắn một người dẫn binh sĩ trung sát, đột phá lực tự nhiên không sánh được Lưu Ngạn, Từ Vinh, Viên Thiệu bọn người. Viên Thiệu tốt xấu không so đo còn có cái Văn Sú tại phía trước xung kích, đồng thời hắn dưới quyền vài tên phó tướng cũng là dũng mãnh, Từ Vinh thì càng không cần nói, bản thân chỉ huy có phương pháp, cộng thêm còn có chính phủ, Hàn Dương hai người xuất quân xung kích. Ánh mắt trên chiến trường đảo qua, Lưu Bị thấy thèm liếc mắt nhìn phía bên phải cách đó không xa Lưu Ngạn bọn người. Ai, cùng là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, lão thiên vì cái gì như thế thiên vị người này? Lưu Bị thở dài, trong lòng đống cảm giác chua xót không hiểu. Mấy ngày nay, hắn cũng nhớ tới mấy tháng trước một màn, trước đây Lưu Ngạn kéo ra đóng cửa hai người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cùng bọn hắn cùng nhau rời đi, lúc đó hắn ngay tại trong đám người, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, cái này đóng cửa hai người như thế dũng mãnh. Nếu là không có người này, có lẽ ta chính là đại ca của bọn hắn đi. Đáng giận Lưu Ngạn, ngươi thật đáng chết ta. Lưu Bị càng nghĩ càng giận, song kiếm trong tay cũng là càng tấn mãnh. Lực đạo của hắn bản thân liền lớn, cộng thêm cánh tay dương khác hẳn với thường nhân, cái này hai thanh trường kiếm liền cùng trường thương một dạng. Lưu huynh đệ, mau tới giúp ta. Phùng Phương áp lực đột một tăng, đội vàng hướng về Lưu Ngạn bọn người cầu viện. Phùng tướng quân chớ hoảng sợ, nào đó tới cũng. Lưu Ngạn thúc vào bụng ngựa, vạn dặm mây hướng về Phùng Phương phương hướng phóng đi. Đối phương áp lực lớn, là bởi vì bọn hắn bên này thế công quá mạnh, không kịp tránh khăn vàng sĩ tốt, chỉ có thể hướng Phùng Phương bọn hắn đánh tới. Lưu Ngạn đột nhiên giết đến, vây công Phùng Phương bộ khúc khăn vàng quân lập tức tự loạn trận cướp. Giết! Lưu Ngạn nghiêm nghị giống to, trong tay binh khí vung đẩy, chém bay một mảnh quân địch. Chương 45. Chạy bằng điện motor nhỏ uy lực tình hình chiến đấu giằng co. Cứ việc quan quân mà thực lực tổng hợp muốn so khăn vàng quân mạnh hơn nhất tuyến, thế nhưng là khăn vàng quân địa chiến thuật biển người cực lớn chậm lại áp lực của bọn hắn, đồng thời cũng làm cho quan quân tướng sĩ khó mà trong thời gian ngắn đánh tan đối thủ, từ đó đặt vững thắng thế. Hoa nha nha nha, chết đi cho ta. Trương Phi nghiêm nghị giống to, một mâu đem tặc tướng Tôn Trọng chọn ở dưới ngựa. Chính là binh chi gan, tướng lĩnh vừa chết, hắn dưới trướng bộ khúc lập tức đại loạn, Trương Phi thừa cơ dẫn bộ khúc đem địch quân đánh tan. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Làm khăn vàng quân trong trận vang lên lần nữa cái khẩu hiệu này thời điểm, Lưu Ngạn đám người ra mặt có quắc một trận. Bọn hắn sẽ không cái khác sao, liền sẽ câu nói này. Mỗi lần cái khẩu hiệu này hô lên, bọn hắn tổng hội lấy ra một chút át chủ bài đi ra. Quả nhiên, có lẽ là khi nhìn đến quan quân dũng mãnh, phe mình thiệt hại quá lớn nguyên nhân, Hoàng Cân lực sĩ lần nữa xông vào chiến trường. Lần trước, bọn hắn bị Lưu Ngạn bọn người ngăn chặn thế công, dẫn đến phe mình đại quân tổn thất nặng nề. Lần này, bọn hắn tự nhiên trước tiên liền tránh ra Lưu Ngạn từ Vinh loại này không tốt đột phá kẻ khó chơi, mà là phóng tới Biên Thiệu, Lưu Bị đám người trận hình. Bọn hắn còn nhớ rõ, Lưu Bị chính là một cái rất tốt nắm quả hồng mềm, quả hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp. Chỉ có dạng này mới có thể mở rộng chiến quả. Đang giết hưng khởi Lưu Bị, đột nhiên cảm giác mặt đất một trận rung động, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy từng bầy cầm trong tay binh khí nặng đại hán nhanh chân vào tới. Tại sao lại là ta? Lưu Bị sắc mặt tối sầm, tức giận bất bình đoán trách một câu. Hắn cũng không dám cùng Hoàng Cân lực sĩ cứng đối cứng, hai bên nhìn đi, phát hiện liền Viên Thiệu cách hắn gần nhất, thế là không chút do dự liền dẫn dưới trướng cụ trang kỵ binh hướng về bọn hắn chạy tới. Bản sơ minh chớ hoảng sợ, ta Lưu Huyền Đức tới cũng. Lưu Bị song kiếm cùng sử dụng, giết tới Viên Thiệu bên cạnh, chính nghĩa lẫm nhiên hô lớn. Huyền Đức, tới tốt lắm. Cái khôn a, ngươi mau cút. Viên Thiệu vốn cho rằng Lưu Bị là tới giúp hắn chia sẻ áp lực, vừa định nói tiếng cảm ơn, kết quả là nhìn thấy kẻ này đít đằng sau theo một đoàn trắng hán, đều là nhân tinh người giống vậy, nơi nào còn không rõ ràng lắm Lưu Bị ý đồ. Kẻ này chỗ nào là đưa cho hắn chia sẻ áp lực, là mẹ nó đưa cho hắn chế tạo áp lực. Quan quân chủ soái đang quan sát chiến của Hoàng Phụ Tùng, đột nhiên nhìn thấy Lưu Bị cử động, lập tức trên trán hiện lên đại lượng hắc tuyến, đồng thời trong lòng nổi giận. Lưu Bị người này, cỡ nào đáng giận. Hoàng Phụ Tùng bất mãn mắng. Đối phương loại hành vi này mặc dù không phải lâm trận bỏ chạy, nhưng ảnh hưởng cũng là cực lớn, chính mình ngăn không được liền đem đối thủ dẫn hướng quân bạn, gắp lửa bỏ tay người, dưới trướng hắn binh sĩ cũng là kỵ binh chạy nhanh, thế nhưng là Viên Thiệu dưới trướng tất cả đều là bộ binh, căn bản chạy không được. A đáng giận Lưu Bị, làm hỏng đại sự của ta. Người tới, nhanh chóng đi trợ giúp Viên Thiệu bộ đội sở thuộc, quyết không thể bị Hoàng Cân lực sĩ công phá trận tuyến. Hoàng Phủ Tung liên tục giận mắng, lập tức hướng về phía hai bên chờ lệnh phó tướng hạ lệnh. Ừm. Tiêu Duy vô chiến mã, dẫn 2000 binh sĩ liền phóng tới Viên Thiệu phương hướng trợ giúp. Tiền tuyến chỗ, Lưu Ngạn bọn người liên tiếp xông phá khăn vàng quân trận tuyến, đã cùng còn lại mấy bộ quân bạn dịch ra một bộ phận khoảng cách. Đại ca, mau nhìn, Lưu Bị tên kia lại làm chuyện xấu. Trương Phi một mâu đâm chết một cái sĩ tốt, lập tức chỉ vào trái hậu phương hô. Không cần để ý hắn, một kẻ bọn chuột nhắt. Quan Vũ đại đao hất lên, khinh thường nói. Lưu Minh, không thể thâm nhập hơn nữa quân ta nếu là tách rời, sợ sẽ vây hãm nghiêm trọng. Đúng lúc này, cùng với những cái khác nhóm kể vai chiến đấu Tử Vinh lớn tiếng nhắc nhở. Tạm hoan thi công, hướng phía sau chậm chậm tối lui. Lưu Ngạn gật đầu một cái, lập tức dương lên câu kích, hướng về phía quan, trường, nhan tam tướng hạ lệnh. mấy chục vạn lượng cấp trên chiến trường, một mình xâm nhập tuyệt đối là hung hiểm nhất. Nhớ ngày đó bọn hắn bị mấy vạn người vây khốn, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, huống chi là dưới mắt loại này quy mô càng lớn hội chiến cấp bậc. Chúa công, hoàng phủ tướng quân truyền đến mệnh lệnh, để ta chia đều ra một bộ phận binh mã, trợ giúp cánh trái Viên Tiệu bọn người. Ngay tại Lưu Ngạn bọn hắn dần dần lui về lúc, Trương Cáp dẫn quân chạy đến, ngựa khí không vui nói: "Để ý đến hắn làm gì? Chính bọn hắn không được, dựa vào cái gì để chúng ta đi?" Nghe vậy, Trương Phi bất mãn giận dữ một tiếng. Lời tuy như thế, cũng không đi chính là kháng lệnh, chi hậu khó tránh khỏi sẽ không bị làm có dễ. Từ Vinh mặt lộ vẻ bất mãn phàn nàn nói: "Các ngươi lại ở chỗ này ngăn cản quân địch, ta cùng với nhị đệ chỉ đem 100 người tiến đến trợ giúp, ngược lại hoàng phủ Tùng cũng không quy định muốn chúng ta trợ giúp bao nhiêu, thử, muốn chiếm lao tử tiện nghi, há có thể để hắn toàn nguyện?" Lưu Ngạn cắn răng, tức giận nói: "Hắc hắc, chúa công địch đến xinh đẹp." Nhan Lương cười hắc hắc, rất là đồng ý Lưu Ngạn quyết định. Vốn là đi, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là phụ trách nơi đây chiến trường, bây giờ những người khác tao ngộ hoàng cân lực sĩ lâm vào khổ chiến, chính bọn hắn vô năng ngăn không được trách được ai. Một bên khác, Tiểu Ly dẫn viện binh đến chiến trường sau, đối mặt hoàng cân lực sĩ cũng là không có cái gì biện pháp tốt. Những thứ này hoàng cân lực sĩ giống như bị tê dại đồng dạng, phản phất không có cảm giác đau, trừ phi nhất kích mất mạng, bằng không đợi chờ mà đến chính là đại phủ, đại truy tấn công mạnh. Thương thương 7, 8 tên quân Hán binh sĩ mới có thể liên thủ đánh bại một cái lực sĩ, thế nhưng là hoàng cân lực sĩ bên cạnh cũng có đồng đội a, cái này liền để bọn hắn chỗ này chiến cuộc lâm vào rất lớn thế yếu. Dù là Kiều Nhuy mang tới hơn 2.000 người đều đầu nhập vào trên chiến trường, cũng là hạt cắt trong sa mạc. Đáng giận, những thứ này hoàng cân lực sĩ vì cái gì như thế dũng manh gan dạ. Kiều Nhuy điểm thương thép đâm vào hoàng cân lực sĩ phần bụng, nhưng mà đối phương nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, một đũa liền hướng hắn vung mạnh đi qua, dọa đến hắn vội vàng rút súng tránh né. Túi người tránh thoát cái này một đũa, vội vàng rụt ngựa mà đi, trong tay thương thép quay lại đâm vào hoàng cân lực sĩ đầu người. Hao hết khí lực, hắn mới giết một cái hoàng cân lực sĩ, Kiều Nhuy không khỏi không cảm khái loại này quỷ dị đồ vật thật sự khó giết. Đáng giận, đáng giận. Cút ngay cho ta. Văn Sú cầm trong tay thiết thương điểm trúng một thanh đại truy, đem đại truy thế tới ngăn lại, chi hậu trưởng thương bãi xuống đâm một phát xuyên qua địch nhân ngực trái. Không được, không ngăn được, chúa công, không ngăn được. Đem kỷ trường thương trong tay đứt gãy, vội vàng thối lui đến Viên Thiệu bên cạnh hô: "Cho ngươi đổi một cây, lại đỉnh một hồi." Viên Thiệu không biết từ nơi nào đoạt lấy một cây trường thương, đưa tới đem kỷ trước mặt. "Ta." Đem kỷ thần sắc một đắng, tiếp nhận trường thương lần nữa giết trở lại trong trận. "Đáng giận Lưu Bị, ngươi chết ở đâu rồi a?" Viên Thiệu nhìn xem tử thương thảm trọng đại quân, tức giận mắng: "Hán Viên gia là có tiền, nhưng cũng không thể như thế họa họa à, mắt thấy chính mình 3000 bộ khúc tử thương thảm trọng, dù là tài đại khí thô Viên Thiệu cũng có chút ngồi không yên. Những thứ này đều là tâm huyết của hắn à, cứ như vậy bị Lưu Bị cái này hài to tặc cho hố không còn." "Giết." Cám biết ra bán công khai bài, xem nào. Lúc này, Lưu Ngạn, Quan Vũ hai người xuất lĩnh 100 người đánh tới, Quan Vũ liên tục 4 đao liên tiếp đánh chết 4 cái hoàng cân lực sĩ, nhìn đem kỳ bọn người nhiệt huyết sôi trào. Mà một bên Lưu Ngạn cũng là hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, tăng thêm chạy bằng điện motor nhỏ sau, Quan Vũ vậy mà có thể liền với 4 đao bạo kích, tuy nói một đao cuối cùng uy lực cùng đao thứ 3 uy lực cùng cấp, thế nhưng là một dạng rất để cho người ta vui mừng. Nhìn về sau ai còn dám nói nhị đệ ta là 3 giây chân nam nhân. Chương 46. Dạ tập Kiều Nhuy mặc dù có chút dũng lực, nhưng cuối cùng không phải lấy vũ dũng chứ danh mạnh tướng. Viên Thiệu bên này hấp dẫn số lớn hoàng cân lực sĩ, dẫn đến hắn liên tục đối mặt lực sĩ vây công, thậm chí bây giờ tức thì bị 2 tên hoàng cân lực sĩ vây công. Mặc dù hoàng cân lực sĩ phần lớn là dựa vào man lực để chiến đấu, thế nhưng là tại loại này đại quy mô trong chiến trường, ma lực thường thường mới là kinh khủng nhất. Không biết đau đớn hoàng cân lực sĩ có thể sai lầm rất nhiều lần, chỉ cần không bị nổ đầu, xuyên tim, như vậy liền có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng nếu như ngươi sai lầm một lần, như vậy thì muốn bị đối thủ đại phủ, đại truy chém thành 2 nửa, đập thành bánh thịt. Phanh, trọng truy nện ở trên mặt đất tóe lên đại lượng cát bụi, Tiểu Ly may mắn nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là một giây sau một thanh đại phủ liền từ đỉnh đầu đánh tới. Nguy rồi. Tiểu Ly vội vàng hành thương cách đỉnh đầu, tính toán ngăn lại một cái này, đương nhiên, cũng chỉ là tính toán thôi. Trường thương trong tay của hắn, cán thương căn bản không đủ lấy chống được như thế ra sức nặng công kích. Đinh, một cây thép dòng chế tạo câu kích nằm ngang ở đỉnh đầu của hắn, lập tức một cây trường mâu xuyên qua lực sĩ đầu người, máu tươi văng tung tóe hắn một mặt. Chuyên tâm điểm. Lưu Ngạn khẽ nhả lên tiếng, lập tức thúc ngựa mà ra, cho dù là cường hãn như hoàng cân lực sĩ, cũng khó có thể ngăn lại hắn 2 chiêu, nếu không phải là lo lắng bị thương, chỉ sợ 1 chiêu liền có thể giải quyết một người. Cỡ nào dũng mãnh hắn tướng. Tiểu Ly thán phục một tiếng, trường thương 1 chiêu, mang theo binh sĩ bắt đầu vây công những thứ này hoàng cân lực sĩ. Trong loạn chiến, thời gian mất đi nhanh chóng, dù là sức chịu đựng như Lưu Ngạn, đều cảm giác toàn thân xuất hiện một cỗ cảm giác suy yếu, lại ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, thái dương đã xuống phía tây, trận đại chiến này vậy mà từ giờ tị giết tới hoàng hôn. Đinh đinh đinh, tiếng kim loại từ quan quân hậu phương vang lên, thanh âm trong trẻo nhưng lại đinh tai nhức óc, biểu thị trận chiến ngày hôm nay khó mà có kết quả gì. Mà khăn vàng quân cũng là vang lên kim trung thanh âm, du dương lại vừa dày vừa nặng âm thanh quanh quẩn trên chiến trường. Song phương đại quân giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại một mảnh tu la chiến trường. Còn vẫn còn sống các binh sĩ, kéo lấy thân thể mệt mỏi, chậm rãi hướng về riêng phần mình doanh địa đi đến. Bọn hắn vết máu đầy người, thần sắc mệt mỏi, binh khí trong tay kéo trên mặt đất, còn có cần dựa vào đồng đội nâng. Trên chiến trường chỉ còn lại thây phơi khắp nơi cảnh tượng, tán lạc binh khí, vô chủ chiến mã, gãy chi, đầu người, cùng với bị máu tươi nhuộm đen bên trong phiếm hồng đại địa. Máu tươi thấm ướt thổ địa, hội tụ thành từng cái màu đỏ sẫm dòng sông, chảy xuôi tại bên trên đại địa. Nhưng mà trận này liên quan đến khăn vàng vận mệnh đại chiến xa xa không có kết thúc. Tất cả quân tướng sĩ quay về tất cả doanh chỉnh đốn. Hàn tướng quân, hôm nay doanh phòng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hoàng phủ Tung nhìn bên người đại tướng, mở miệng phân phó nói. Hoàng phủ tướng quân yên tâm, lão phu nhất định bảo vệ tốt cửa doanh. Hàn Quỳnh chắp tay, thần sắc nghiêm túc nói. Chinh chiến một ngày, tất cả quân tướng sĩ tất cả đã mệt mỏi, dù là Lưu Ngạn loại này sức chịu đựng siêu cường hãn tướng cũng là cơ bắp đau nhức vô cùng, chớ đừng nhắc tới Trương Phi, Quan Vũ, Nhan Lương những thứ này chiến tướng, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút thương thế. Cũng may mắn mấy người đang trên chiến trường linh hoạt đa dạng, dù là bị thương cũng biết hết khả năng tránh yếu hại. Chúa công, bọn này phản tặc như thế nào như thế ương ngạnh, cùng dị vãng đánh liền tán phản tặc kém cũng quá là nhiều a. Nhan Lương hoạt động một chút bả vai, cảm thán nói, nếu có một ngày, ngươi cũng đến cùng Đường Bí lối thời điểm, cũng biết rằng này, Trương Giác bọn hắn đã không còn đường lui, chiến bại liền mang ý nghĩa tử vong. Lúc mới bắt đầu, phản tặc binh lực hùng hậu, tại các châu đều có đại quân, thất bại một hai lần cũng không thương phong nhã, nhưng là bây giờ bọn hắn chỉ còn lại có ký châu một chi đại quân, thất bại liền lại không còn cơ hội. Người đến tuyệt cảnh thời điểm, tổng hội bộc phát ra kinh người tính bền dẻo cùng chiến lực. Lưu Ngạn sắc mặt trầm ngưng, hướng đám người giải thích một chút. Dĩ vãng, khăn vàng quân một khi xuất hiện đại lượng tử thương, đại quân sẽ xuất hiện bị bại chi thế, thậm chí tan tác như chim mùng cũng không phải không có xuất hiện qua. Có thể một trận chiến này, khăn vàng quân từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện chạy tán loạn hiện tượng, loại tình hình này chỉ có thể dùng ngoan cố chống cự để hình dung bọn họ. Tốt, chư vị đi về nghỉ ngơi đi, hai ngày này sợ là còn có thể lại nổi lên chiến sự. Lưu Ngạn khoát tay áo, đối với đám người dặn dò. Ừm. Quan Vũ, Trương Phi bọn người ôm quyền đáp dạng, lập tức quay người rời đi đại trướng. Trung quân đại trướng bên trong, Hoàng phủ Tung mặt ủ mày chau, thần sắc nghiêm trọng. Trận chiến ngày hôm nay, từng để cho hắn không quá coi trọng phản tặc, vậy mà ngoài ý liệu phá lệ ương ngạnh. Người tới, đi chuyển cho Đỡ La đến đây. Hoàng phủ Tung suy nghĩ thật lâu, lập tức hướng về phía ngoài trướng binh sĩ phân phó nói. Ừm. Binh sĩ ôm quyền đáp dạ. Không bao lâu, tại Đỡ La liền nhanh chân đi tới Hoàng phủ Tung doanh trướng bên trong. Hoàng phủ Tung vào khoảng Đỡ La triệu đến trước trướng, một mặt nghiêm túc vào khoảng Đỡ La trên dưới đánh giá một phen. Tại Đỡ La, bản tướng quân mệnh ngươi giờ đây minh hai đêm, tỷ lệ khinh kỵ tìm hiểu quân địch tình huống. Hoàng phủ Tung ánh mắt nhìn chằm chằm tại Đỡ La, hạ lệnh. Nghe vậy, tại Đỡ La lập tức đáp, ừm. Đối với tại Đỡ La tới nói, lấy hắn cái kia tới lui như gió khinh kỵ bình, quân địch muốn vây quét bọn hắn gần như không có thể. Bởi vậy nhiệm vụ này cũng không có gì nguy hiểm có thể nói. Khởi bẩm Hoàng phủ tướng quân, hai ngày này quân địch trong đại doanh, binh sĩ sĩ khí rõ ràng rơi xuống, thư giãn rất nhiều, liền nào đó dẫn binh tới gần tìm hiểu, bọn hắn cũng không có phát giác. Đi qua hai ngày tìm hiểu sau, tại Đỡ La một lần nữa về tới Hoàng phủ Tung trước mặt. Hảo, rất tốt. Người tới, truyền lệnh tất cả quân, tối nay giờ tí, theo ta tiến đánh quân địch đại doanh. Hoàng phủ Tung ánh mắt sáng lên, lập tức quyết định thừa này thời cơ nhất cử bừng trương giác cuối cùng này một gốc dòng độc đinh. Bóng đêm nặng nề, quả đen hót vang. Quân Hán hơn 3 vạn đại quân hướng về khăn vàng quân chỗ tin đều đại doanh chạy tới. Giờ dậu cuối cùng xuất phát, thẳng đến gần như giờ tí cuối cùng, giờ xỉu lúc đầu, quan quân mới đến tin đều đại doanh ngoài năm dặm. Lưu Bị, Viên Thiệu, hai người các ngươi đánh nghi binh tin đều tây doanh, tiếng la giết một lớn, thế công tại bàn sơ muốn mãnh liệt. Lưu Bị, nhất là ngươi, lần này bản tướng cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nếu lại không hảo hảo chân quý, đừng trách ta không niệm cùng ngươi ân sư chi tình, đem ngươi gậy gộc đánh chết. Hoàng phủ Tung ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng đem tối không có nhiệm vụ khó khăn giao cho Lưu Bị cùng Viên Thiệu. Hắn thấy hai người này một cái là đủ bao, một cái là thế gia đưa vào mạ vàng nhiệm vụ trọng yếu giao cho bọn hắn, hắn Hoàng phủ Tung cũng không yên tâm đối với. Ừm. Hai người chắp tay, Lưu Bị sắc mặt có chút âm trầm. Bị đương chúng khiển trách như vậy, dù hắn ra mặt so với thường nhân dày một chút, bây giờ cũng có chút không nhịn được. Phùng Phương, Từ Vinh, hai người các ngươi đánh nghi binh nằm doanh, vào doanh chi hậu phóng hỏa, hấp dẫn quân địch chủ lực. Những người còn lại theo ta tại tây, Nam Vương hướng tiếng la giết dần dần lên lúc, tấn công mạnh Đông Môn, tối nay thể phải nhất cử đánh tan khăn vàng phản tặc, cầm xuống Trương Giác đầu người. Hoàng phủ Tung nâng cao trường kiếm, quát to, đánh tan phản tặc, chém giết Trương Giác. Đám người hô to một tiếng, bắt đầu mỗi người giữ đúng vị trí của mình, dựa theo Hoàng phủ Tung bố trí hành động. Chương 47. Ta khuyên ngươi coi là người tây doanh phía trước, Viên Thiệu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Bị, giống như tại phòng bị lại như tại giám sát. Dù sao, ban ngày ngày hôm qua thời điểm hắn bị hố quá thảm lão Lưu người này không thể chỗ, có việc hắn là thực sự bán đồng đội. Bạn Sơ Minh vì cái gì nhìn như vậy ta? Lưu Bị bị Viên Thiệu chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, thế là nhỏ giọng vấn đạo. Lưu Bị, ta khuyên ngươi coi là người. Buổi tối hôm nay ngươi nếu là dám chạy, ta trước tiên để cho người ta đâm chết ngươi. Viên Thiệu lạnh rên một tiếng, ngữ khí lạnh như băng nói. Ừ, ta Lưu Bị sao lại làm đạo binh, nếu thật có loại tình huống kia phát sinh, không cần ngươi ra tay, ta lập tức tự vẫn chết. Lưu Bị cảm giác bị phật mặt mũi, cả giận nói. Hừ hừ, giống như ngươi loại này vô năng không đức hạng người, đổi lại dĩ vãng, ngươi liền nói chuyện với ta tư cách cũng không có. Đem kỷ, cho ta chầm chầm chặt Lưu Bị, hắn nếu dám chạy, một thương đâm chết hắn. Viên Thiệu kinh miệt quét Lưu Bị một mắt, lập tức hướng về phía bên người Đem Kỷ nói. Ừm. Đem Kỷ chắp tay, cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Bị. Viên Thiệu kỳ thực có một chút không có nói sai, nếu là không có cái gọi là khăn vàng phản loạn, hắn Viên bản sơ tứ thế tam công lưng cảnh, sao lại để ý tới Lưu Bị loại này dẹp trâu ngồi bán giày dép hạng người. Dọc theo đường đi, Lưu Bị đều đang cầu khẩn, hy vọng lần này đừng gặp gỡ Hoàng Cân lực sĩ loại này đối thủ giống như thần. Mà Viên Thiệu cũng tại cầu nguyện, hy vọng lần này Lưu Bị đừng có lại làm hắn đồng đội như heo. Hết thể chính như tại Đỡ La hồi báo như thế, toàn bộ tin đều đại doanh đều yên tĩnh, chợt có giặc khăn vàng tử phát ra tiếng ấy. Tuần tra binh lính cũng là thưa thớt lác đác, liền doanh thành phía trên lính gác đều đang ngủ gật. Các tướng sĩ nghe lệnh, giết. Viên Thiệu rút ra bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ cửa doanh, tràn ngập sát ý quá to. Giết. Văn Sú một ngựa đi đầu, dẫn dắt hơn ngàn sĩ tốt giết hướng cửa trại. Trường thương trêu chọc, đem cự mã đẩy ra, lập tức mang người xông thẳng cửa trại. Tại bọn hắn xung kích cửa trại thời điểm, lính gác lúc này mới gõ vang kim trung, nhưng mà Văn Sú bọn hắn đã chọc thủng doanh trại đại môn, mang đám người nối đuôi nhau mà vào. Đinh đinh đinh, địch tập, nhanh chóng người tới. Khăn vàng quân sĩ binh riêng phần mình buôn tẩu loạn cả một đoàn, trong miệng lớn tiếng gào thét. Giết a! Các binh đệ, theo ta giết! Văn Sú, Lưu Bị hai người dẫn quân chém giết, các binh sĩ từng cái gân giọng hô to, chỉ có hô mệnh thời điểm mới động thủ giết tới một hai cái người. Dù sao, hoàng phủ tung nhiệm vụ cho bọn họ chính là chọn có thể mà đem động tĩnh làm lớn chuyện một điểm. Tây đại doanh tiếng la giết cùng kim trung thanh âm rất nhanh liền hấp dẫn số lớn khăn vàng quân hướng bên này vào tới. Mà liền tại lúc này, nam doanh cũng vang lên chấn thiên hét họ, đồng thời còn có ánh lửa ngút trời dựng lên, trong lúc nhất thời khăn vàng quân căn bản vốn không biết chỗ kia là quan quân chủ lực. Giết! Phóng hỏa! Từ Vinh, Hàn Dương, Trình Phổ, Phùng Vương bọn người xông vào trại địch, bốc lên chậu than liền hướng về doanh trướng bên trên đánh tới. Hỏa diễm tiếp xúc dễ cháy doanh trướng, rất nhanh liền bốc cháy lên. Quá chậm, các tướng tỷ lệ bản bộ nhân mã đến trong doanh bốn phía phóng hỏa, quân địch không biết quân ta cụ thể binh lực, không dám tùy tiện xâm phạm, thừa dịp thời gian này tận khả năng mà hấp dẫn càng nhiều địch nhân hơn tới. Từ Vinh trường mâu thiêu phiên một chi chậu than, hướng về phía những người còn lại phân phó nói: "Ừm, từ tướng quân." Mấy người nhận được mệnh lệnh, lập tức dựa theo kế hoạch làm việc. Sau khi chia nhau hành động, phóng hỏa tốc độ chính xác tăng lên rất nhiều, mà khăn vàng quân nhìn thấy đại hỏa khởi thế nhanh như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu người ở chỗ này, chỉ có thể một bên đợi viện quân, một bên ngăn chặn đi tới chủ soái con đường. Đại doanh đông môn, quan quân chủ lực chờ đợi còn lại hai đường nghi binh hưởng ứng. Khởi bẩm tướng quân, hai mặt tiếng kêu giết rầm trời, mặt phía nam đại hỏa giấy lên. Trong khi còn lại hai đường binh mã bắt đầu hành động chi hậu, binh sĩ lập tức phóng ngựa mà hướng hoàng phủ tung bẩm báo tình huống. "Hảo, các tướng sĩ nghe lệnh, tối nay bản tướng cùng các ngươi cùng đấm máu, phá diệt cường đạo, đại hán vạn tuế." Nhận được bẩm báo, hoàng phủ tung rút bội kiếm ra, giơ cao lên kêu gào. "Đại hán vạn tuế!" Giết! Tất cả quân tướng lĩnh xuất bộ không hướng về đông môn công tới, đối mặt quân hán chủ lực, sớm đã bị còn lại hai môn hấp dẫn lực chú ý khăn vàng quân căn bản không kịp ứng đối. Xem như chủ công chi tướng, Lưu Ngạn bên cạnh hội tụ quan quân bên trong tối cường chiến lực, hướng về trong doanh chính là mạnh mẽ đâm tới, ngang ngược tại trong doanh đại khai sát giới. Khăn vàng chủ soái không xong, việc lớn cũng tốt. Tất cả đều là địch nhân, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Vừa mới an bài xong mấy đạo nhân mã hướng về tây môn, cửa nam tiếp viện Trương Lương trong nháy mắt biến sắc. Không có khả năng a, quân hán làm sao có thể có nhiều người như vậy? Hư mất, đã trúng hoàng phủ tung thất phu gian kế. Người tới, nhanh chóng theo tà trợ giúp đông môn. Trương Lương chợt tỉnh ngộ, lập tức kêu gọi binh sĩ trợ giúp đông môn. Thế nhưng là lúc này trong doanh hỗn loạn tương bừng, Trương Lương đã chấn không được thế cục. Tỉnh táo, đều mẹ nó cho ta tỉnh táo, nghe ta tướng lệnh, tại chủ soái tập kết. Trương Lương huy kiếm chém bay mấy tên binh lính chạy trốn, nghiêm nghị nổi giận nói: "Tam thúc, bại cục đã định, rút lui a." Lúc này, Trương Linh, Quản Hợi, Chu Thương, Trừ Bay đến cùng một đám khăn vàng quân tướng lĩnh chạy đến, đồng thời còn có Hoàng Cân lực sĩ cùng với hôn mê Trương Giác. "Nha a, đáng giận a." Trương Lương giận mắng một tiếng, đi theo Trương Linh bọn người hướng thanh thế yếu kém nhất Tây Môn đánh tới, đồng thời Tây Môn cũng là bọn hắn rút lui hướng xuống khúc Dương đường phải đi qua. Bây giờ khăn vàng bại vong đã thành định cục, cho dù là binh tiên binh thánh chuyển thế, lúc này cũng đã vô pháp dịch chuyển. Đừng nhìn khăn vàng quân có mười mấy 20 vạn nhân mã, nhưng khi những này nhân mã không nghe điều lệnh sau, bọn hắn ngược lại thành một loại vướng víu cùng với để bọn hắn thất bại nguyên nhân. Hoàng Cân lực sĩ cùng với mấy viên manh tướng mở đường, Trương Lương, Trương Linh bọn người một đường hướng tây doanh đánh tới. Ngay tại lúc bọn hắn đi không lâu sau, trung quân đại trướng bên trong đi ra một vị người mặc đạo bào màu vàng đạo sĩ. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp tử, thiên hạ đại cát. Các tín đồ, theo ta giết hướng đông doanh. Trương Giác nâng cao trường kiếm, đầu tiên là hô to khẩu hiệu, chi hậu tại các binh sĩ chấn định một chút sau, mang theo mấy ngàn người hướng về đông doanh đánh tới. Cái này mấy ngàn người một đường hô to khẩu hiệu, ngược lại là hấp dẫn không thiếu hỗn loạn, chạy tán loạn binh lính, thô sơ giản lược đoán chừng phải có 2-3 vạn người. Chỉ có điều, loại này số lượng so với trong đại doanh hỗn loạn mấy chục vạn khăn vàng quân, có vẻ hơi đơn bạc, cái này cũng là Trương Lương bọn người không chút do dự phá vòng vây nguyên nhân. Khăn vàng muốn là đám ô hợp, lại thêm Trương Lương bản thân cũng không phải một cái hợp cách thống soái, mấy chục vạn đại quân mà điều hành, nhất là trạng thái hỗn loạn ở dưới đại quân, bằng hắn là căn bản không cách nào thích đáng điều hành mà. Trương Giác dựa vào khăn vàng quân khẩu hiệu cùng với khăn vàng tín đồ mà tín ngưỡng, một đường đuổi tới trung quân đại doanh thông hướng đông trại địa môn miệng. Mà lúc này, Lưu Ngạn đám người đã xuất quân đánh tới. Trong ngọn lửa, Lưu Ngạn thấy được trong đám người vây quanh Trương Giác, lập tức liền nhớ tới đêm hôm ấy gấm lửa. Hắn là chưa thấy qua Trương Giác, nhưng lúc này nhìn người nọ, vẫn như cũ có thể cảm nhận được có chút tiên phong đạo cốt, đồng thời cùng truy nã Trương Giác mà trên bức họa có 7-8 phần tương tự. Là Trương Giác, các tướng sĩ, lập công lớn thời điểm đến. Quan quân bên trong không biết người nào hô hét to, trong lúc nhất thời đi theo Lưu Ngạn mà đến quan quân lập tức giống như đổ máu dã thú, mắt đỏ hướng về Trương Giác đánh tới. Chương 48. Chờ đợi thật lâu, cam nguyện chịu chết Trương Giác là ai? Phản quân đầu lĩnh, lần này khởi nghĩa nông dân thủ lĩnh kiêm lãnh tụ tinh thần. Nếu như Hoàng Cân giáo đồ muốn đủng lập một người làm hoàng đế, như vậy Trương Giác tuyệt đối là không thể tranh cãi bầu bằng phiếu quan quân. Tại hiện nay đại hán, vô luận ai chặt xuống đầu của hắn, cũng có thể thu được đầy trời phú quý. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có mệnh đi lĩnh công lao lớn này. Toàn bộ đại hán không biết có bao nhiêu người theo dõi hắn đầu, nếu như chỉ là một kẻ bình dân hoặc là một cái bình thường sĩ tốt chặt xuống đầu của hắn, đừng nói đi Lạc Dương lĩnh công, ngươi có thể đi ra Ký Châu đều coi như bọn họ có lương tâm. Đại ca, Trương Phi ánh mắt lửa nóng, có chút sắp nhịn không được dụ hoặc. Ân. Lưu Ngạn gật đầu một cái, xuất lĩnh chúng tướng sĩ thúc ngựa mà ra, sau người bản bộ tướng sĩ chặt thuận theo sau. Nhìn xem dưới trướng đại quân đều vì một cái đầu người sĩ khí đại trấn, Hoàng Phủ Tung cũng không có nghĩ muốn ngăn chặn, duy chỉ có lo lắng đợi chút nữa cục diện sẽ không thể khống. Đến nỗi Trương Giác đầu người, Hoàng Phủ Tung cầm thì dạy hoa trên gấm, không cầm cũng không cái gọi là. Chiến công của hắn từ bị diệt khăn vàng bắt đầu, liền đã không cách nào bị ma diện, đại hán công đầu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, bởi vì hắn là nhánh đại quân này tuyệt đối thông soái, đầu tiên là diệt Dĩnh Xuyên khăn vàng, Đông quận khăn vàng, dưới mắt lại đem diệt đi Ký Châu khăn vàng. Giết! Giết Trương Giác! Trong quân doanh hoàn toàn đại loạn, quan quân đã đỏ lên mắt, điên cuồng hướng về Trương Giác đánh tới. Cái này Trương Giác có chút cổ quái a, vì cái gì không chạy, vì cái gì không chạy đâu? Hoàng Phủ Tung lông mày chặt khóa, rất là không hiểu Trương Giác cử động. Thân là khăn vàng quân địa lãnh tụ tinh thần, hắn không nên thân mạo hiểm được ta. Ngay tại Hoàng Phủ Tung nghi hoặc thời điểm, Trương Giác trong đám người không lưng ho khan, chập chờn trong ngọn lửa, nơi lòng bàn tay hắn đại lượng máu tươi phá lệ chói mắt. Quan quân mặc dù giết đỏ cả mắt, thế nhưng là Trương Giác bên cạnh vẫn như cũ có mấy vạn đại quân, hai chi đại quân kịch liệt chém giết, quan quân càng là bị ngăn cản, loại kia công lao đang ở trước mắt lại khó mà chạm đến cảm giác càng là để bọn hắn nóng nảy. Đại ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vì ngươi mở đường, ngươi thẳng đến Trương Giác thủ cấp. Quan Vũ nhìn về phía Lưu Ngạn, sau khi nói xong một ngựa đi đầu giết ra ngoài, trong tay thanh long hiển nguyệt đao 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 thấy máu. Ha ha ha, ta cũng tới. Nhan Lương cười lớn một tiếng, phóng ngựa đi theo. Đại ca, nhanh đi. Trương Phi dưới hung vương truy lao vụt, ba người vì đầu mâu ngạnh sinh sinh tạc ra một cái đột phá khẩu. Giết! Ai dám cản ta? Lưu Ngạn hai tay chặt nắm binh khí, phi mã phóng qua đám người. Nhanh, đoạt công lao a! Quan quân chúng tướng sĩ thấy thế, lập tức đuổi theo, thề phải cầm xuống Trương Giác đầu người. Muốn cất công? Hỏi qua ta không có. Trương Cáp cười lạnh một tiếng, chỉ huy sĩ tốt biến trận, vừa có thể ứng đối khăn vàng quân, lại có thể như một cái lưới lớn đồng dạng ngăn lại quân bạn đường đi. Nói đùa, ta Trương Cáp mặc dù xông trận trình độ không được, nhưng dùng chính quy thủ đoạn không để các ngươi đi qua vẫn là rất dễ dàng. Đáng giận thất phu, sao dám phá hỏng ta chuyện tốt? Thuần Vu Quỳnh giận mắng một tiếng, thì đi chặt Lưu Ngạn binh lính dưới quyền. Thất phu, ngươi dám? Tin hay không nào đó lập tức hạ lệnh đem ngươi vây giết. Trương Cáp thấy thế, một thương đẩy ra Thuần Vu Quỳnh đại đao, đồng thời mặt lạnh uy hiếp nói. Trong chiến trường đối với đồng đội hạ thủ, hắn Trương Cáp hoàn toàn có thể ngược lại giết chết người này. Thất phu, ngươi có thể nhận biết ta là ai? Sao dám ngăn đón ta? Thuần Vu Quỳnh biến sắc, quát hỏi. Gia gia chẳng cần biết ngươi là ai, muốn đầu người chính mình đi phá vây, mơ tưởng trích quả đảo. Trương Cáp đỉnh thương mà đứng, không hề nhượng bộ chút nào. Ngươi Thuần Vu Quỳnh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trương Cáp, đối phương tay cầm hơn 2000 binh mã, hắn không dám mạo hiểm đi đánh cược. Trước đây, Quan Vũ, Trương Phi bọn người mở đường lúc, liền đã đem bộ khúc quyền chỉ huy giao cho Trương Cáp, lấy Trương Cáp năng lực, nơi tay nắm hơn 2000 đại quân tình huống phía dưới, Thuần Vu Quỳnh căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn đột phá. Mà tình huống bên này, một khi bị Hoàng Phủ Tung phát giác, lấy lao thất phu kia tính cách, tuyệt đối sẽ vạch tội hắn một bản. Chờ đó cho ta. Theo ta giết Trương Giác. Thuần Vu Quỳnh cắn răng hất lên áo choàng, dẫn hơn ngàn người lách qua Trương Cáp đại quân, một lần nữa chọn một con đường đột kích. Về sau Tây Viên bát hiệu ý, luận lương cảnh không có mấy cái dễ chê, Thuần Vu Quỳnh gia tộc Thuần Vu cũng là đại hán một cái thế gia đại tộc. A, chả lẽ lại sợ ngươi, đạo trích bọn chuột nhắt. Trương Cáp mãn bất tại ý cười nhạo một tiếng. Ngay tại Trương Cáp bên này ngăn trở Thuần Vu Quỳnh thời điểm, Lưu Ngạn đám người đã giết ra một con đường máu. Đầu tiên là Quan Vũ làm đầu, đem hết toàn lực chém ra một con đường máu sau, Nhan Lương thuận thế kế tiếp đơn đao nhiệm vụ, mà Quan Vũ nhưng là hàng tốc đi theo hậu phương. Nhan Lương phong mang luôn sau, Trương Phi lập tức đỉnh đi lên, mãi đến tận khi sắp tới gần Trương Giác thời điểm, Lưu Ngạn dưới hung vạn giặm mây bỗng nhiên nhảy lên mấy trượng, bốn vó rơi vào Trương Giác trước người. Chờ đợi thật lâu, cam nguyện chịu chết. Trương Giác tiêu sái nở nụ cười, cũng không có làm nhiều phản kháng. Mấy chục vạn hoàng cân giáo đồ bên trong, muốn tìm ra một cái nguyện ý vì Trương Giác liều chết người đơn giản không cần quá đơn giản. Mà hắn xem như cùng Trương Giác bề ngoài có 8 phần tương tự người, từ bắt đầu cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Lưu Ngạn tâm tình phức tạp, bất quá chỉ là nháy mắt thoáng qua. Phốc, song nhận mâu xẹt qua Trương Giác cổ, một khỏa đầu lâu liền ném đi. Câu kích đút vào đầu người bên trong, bị Lưu Ngạn giơ lên cao cao. Thủ lĩnh đạo tặc Trương Giác đã chết, người đầu hàng không giết. Lưu Ngạn tại trong vạn quân giống to, cả người máu tươi để hắn giống như một tôn cái thế sát thần. Theo Trương Giác bỏ mình, khăn vàng quân tín ngưỡng phá diệt, rất nhiều sĩ tốt không dám tin nhìn xem đại hiển lương sư đầu người, trong mắt tràn ngập nhiệt lệ. Bất kỳ một cái nào lãnh tụ đều có hắn ủng hộ người, Trương Giác cái này đã từng đi khắp hơn phân nửa đại hán người cũng không chút nào ngoại lệ, ít nhất tại triều đình coi thường bọn hắn thời điểm, đạo sĩ này từng để cho bọn hắn có thể mạng sống. Đại hiền lương sư. Ô, đại hiền lương sư. Giết, vì đại hiền lương sư báo thù. Trong chiến trường, vô số người kêu khóc, trong đó có một số người không tiếp thụ được Trương Giác cứ như vậy chết sự thật, mắt đỏ hướng về Lưu Ngạn đánh tới. Đại ca, trước tiên lui. Quan Vũ, Trương Phi, Nhan Lương ba người cùng Lưu Ngạn ngồi vây quanh một đoàn, thần sắc căng cứng. Rút lui trước a. Lưu Ngạn gật đầu một cái, tay trái song nhận mâu ném lăn một chút muốn vì Trương Giác báo thù binh sĩ khăn vàng. Trương Giác vừa chết, cứ việc có bộ phận binh sĩ khăn vàng muốn báo thù cho hắn, nhưng chúng quy là một cây chẳng chống vững nhà, rất nhanh liền bị quan quân vây quét. Mà đổi thành một bên, Trương Lương, Trương Linh bọn người che chở bị cuốn lên Trương Giác, từ Tây Doanh pha vây. Có Hoàng Cân lực sĩ xung kích, Lưu Bị, Viên Thiệu hai người binh mã căn bản khó mà chống cự, rất nhanh liền bị đánh tan. Lưu Bị, ngươi dám chạy? Ngươi đang chạy một cái thử xem. Viên Thiệu nhìn xem lại muốn chạy trốn chạy Lưu Bị, nổi giận mắng. Đánh không lại không chạy làm gì? Binh sĩ đều chạy, liền dựa vào mấy người chúng ta. Ngươi cũng sắp chạy a? Lưu Bị sắc mặt tối sầm, nhắc nhở. Có đạo lý. Chuyện không thể làm, mau bỏ đi. Viên Thiệu không cam lòng liếc mắt nhìn đã sớm giải tán bộ khúc, bất đắc dĩ mang theo văn sú, đem kỷ chờ đem rút ra Tây Doanh. Chương 49. Khan Vàng di trí trận chiến này kết thúc công việc việc làm, kéo dài đến cả ngày. Hơn 10 vạn tù binh an trí, nội thành lương đủ kiểm kê cùng với bỏ mình tướng sĩ kiểm kê các loại. Hoàng phủ tướng quân. Lưu Ngạn chắp tay, hướng về phía đến đây Hoàng phủ tung thấy thi lễ. Ân, không tệ, trận chiến này khổ cực. Có thể đem Trương Giác đầu người cho ta xem một chút không? Hoàng phủ tung gật đầu cười, lập tức đem ánh mắt đặt ở Lưu Ngạn người bên cạnh trên đầu. Đương nhiên, Lưu Ngạn không chần chờ, nhấc lên đầu người này phát, đem hắn đưa cho Hoàng phủ tung. Lúc này đầu người đã có chút tổn hại, nhất là câu kích thọc như vậy một chút, càng làm cho hắn hơi mặt mày hốc hác. Quan sát một chút sau, Hoàng phủ tung gật đầu một cái, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Ân, đầu người bản tướng quân liền lấy đi, ta sẽ đem Lưu tướng quân công lao báo cáo cho bệ hạ, đồng thời đem đầu người cùng nhau đệ trình đến kinh sư. Hoàng phủ tung tiếp nhận đầu người, đối với Lưu Ngạn nói: đa tạ tướng quân. Trận chiến này không phải một mình ta chi công, có thể giết Trương Giác, các tướng sĩ người người không thể bỏ qua công lao. Lưu Ngạn chắp tay cúi đầu, khiêm tốn nói: ha ha, những người khác công lao, bản tướng quân cũng sẽ không bao phủ, nhưng tướng quân gỡ xuống Trương Giác đầu người, phần công lao này bản tướng quân cũng sẽ không để những người khác nhúng chạm. Tin tưởng bằng này công lao, Lưu tướng quân nhất định có thể thu được bệ hạ trọng thưởng, mong rằng tướng quân sau này vẫn như cũ có thể vì ta đại hán, vì triều đình tận tâm tận lực. Hoàng phủ tung mặc dù tính tình cương trực không thiên vị, nhưng cũng không phải không có tâm cơ, Lưu Ngạn lời ấy lo lắng tự nhiên là có thể nghe hiểu, lúc này liền cười biểu đạt thái độ của mình. Mười mấy vạn tù binh an trí là một cái mười phần nhức đầu vấn đề, đám người này mỗi ngày ăn lương thực cũng là một con số khổng lồ. Bất quá triều đình cũng không phải hiền lành gì, mỗi ngày chỉ cung cấp đám này tù binh một trận cháo cơm, cam đoan để bọn hắn có thể sống. Dưới mắt mặc dù tiêu diệt Ký Châu Khăn Vàng lớn nhất một thế lực, nhưng phía dưới Khúc Dương như cũ có gần 10 vạn khăn vàng quân, đồng thời, Trương Bảo, Trương Lương hai người còn chưa chặt đầu. Xông ra vòng vây sau, Trương Lương, Trương Linh bọn người một đường hướng bắc, lao tới phía dưới Khúc Dương. Thế nhưng là tật bệnh quấn thân Trương Giác lại đi tới phần cuối của sinh mệnh, ở nửa đường liền tắt thở, trước khi chết còn tràn đầy không cam lòng hô một câu trời không quên hán. Đại ca, cha. Trương Lương, Trương Linh nhìn xem đã không còn khí tức Trương Giác, âm thanh bi thương đến run rẩy. Đại hiền lương sư, Trừ Bay Yến, Quản Hợi, Chu Thương bọn người lần lượt quỳ một chân trên đất, bi thiết lên tiếng: hô, chất nữ, đi nhanh đi, nơi đây không nên ở lâu, ít nhất chúng ta đã đem đại ca thi thể bảo vệ. Trương Lương che giấu khỏe mắt nước mắt, lôi kéo Trương Linh ống tay áo. Lên đường. Trương Linh chặt cắn môi đỏ, đem Trương Giác thi thể lương tại trên thân. Thánh nữ, giao cho mặt tướng a. Quản Hợi kinh hô một tiếng, liền muốn lên đi đón Trương Giác thi thể. Cha ta thi thể, tự nhiên có ta tự mình lưng lấy trở lại hương. Trương Linh lắc đầu, quật cường lưng lấy Trương Giác thi thể. Mọi người bất đắc dĩ, nhưng cũng vì Trương Linh hiếu tâm mà động dung, đem nàng cùng Trương Giác thi thể nâng đỡ. Tam thúc, ngươi mang theo các tướng sĩ đi tới phía dưới Khúc Dương a, nhớ lấy, bây giờ Khăn Vàng đại thế đã mất, thiên ý không thể trái, có thể làm chọn lựa sau, lui giữ tại trong núi rừng, chờ đợi ngày sau. Trương Linh nhìn xem Trương Lương, thấp giọng nói: chất nữ, vậy còn ngươi? Trương Lương có chút lo lắng nhìn về phía Trương Linh, vấn đạo: hồi hương, để cha lá dụng về tội. Ta chưa bao giờ tại quan quân phía trước bại lộ ra dung mạo, cho nên chuyến này an nguy không cần lo nghĩ. Trương Linh ánh mắt nhìn về phía Cự Lộc phương hướng, ngữ khí lãnh đạm nói: ai, thôi, ngươi trên đường cẩn thận một chút, Chu Thương, ngươi đi theo Ninh Nhi, bảo hộ an toàn của nàng. Trương Lương thở dài, hướng về phía bên người Chu Thương hạ lệnh. Ừm. Chu Thương chắc tay, không chậm trễ chút nào đồng ý phân biệt sau. Trương Lương liền dẫn tản quân hướng phía dưới Khúc Dương chạy tới, mà Trương Ninh nhưng là lưng lấy Trương Giác thi thể, tại Chu Thương dưới sự hộ tống, thẳng đến Cự Lộc huyện mà đi. Đến nỗi Trương Ninh trong miệng nói tới, để Trương Lương cùng Trương Bảo lui đến Thái Hành Sơn bên trong. Trương Lương suy nghĩ một đường, cuối cùng vẫn không có dựa theo Trương Ninh nói đi làm. Vừa tới, Trương Giác sau khi chết, bọn hắn chính là Khăn Vàng lãnh tụ, triều đình không thấy thi thể của bọn hắn thì sẽ không dung tha bọn hắn, mà một khi lui giữ trong núi, triều đình sợ là sẽ phải lập tức vây công qua đi. Đến lúc đó, cho dù mênh mông Thái Hành Sơn, chỉ sợ cũng khó có Khăn Vàng quân đất dung thân. Trở về phía dưới Khúc Dương sau, Trương Lương liền đem Khăn Vàng chủ lực bị bại, Trương Giác chết bệnh tại trên đường, từ Trương Linh, Chu Thương hai người hộ tống thi thể trở lại hương sự tỉnh đầu đôi báo cho hắn. Đại ca. A. Trương Bảo trong mắt chứa nhiệt lệ, ngửa mặt lên trời kêu đau. Nhị ca, bây giờ Khăn Vàng đại thế đã mất, chúng ta sợ là cũng biết chặt theo đại ca cướp bộ mà đi. Cũng không cần thiết lo lắng đại ca trên đường cô đơn, như thế cũng là may mắn quá thay. Trương Lương mặt lộ vẻ vẻ đau thương nói: Tam đệ, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Trương Bảo dùng tay áo lau mặt bên trên nước mắt, không cam lòng vấn đạo: chịu chết, để bảo đảm toàn bộ Khăn Vàng hòa chủng, bảo toàn Ninh Nhi bọn hắn. Trương Lương chặt cắn răng quan, âm thanh từ trong hàm răng gạt ra: ta không sợ chết, vừa vặn có thể bồi tiếp đại ca cùng đi. Bất quá Khăn Vàng mặc dù bại, nhưng vẫn có giao chúng mười mấy vạn người, thuế ruộng càng là vô số kể, dư bộ nên giao cho người nào thống lĩnh, phải từ trong quân chọn một trí dũng vẹn vào người, bằng không chúng ta chẳng phải là chết vô ích. Trương Bảo gật đầu một cái, thấp giọng nói: "Dưới trướng của ta trừ Bay Điến làm người nhạy bén, có thể xưng tụng trí dũng song toàn, dư bộ giao đến tay hắn, có thể không lo cũng."
Trương Lương đuốt đuốt trong râu, nghĩ tới trong quân đội trừ Bay Điến. Gia hỏa này trước đây gia nhập vào khăn vàng quân lúc, gọi là một cái chủ động, đánh trận cũng là vót đến nhọn cả đầu trên chiến trường trùng sát. Đi vào trong tầm mắt của hắn sau, trừ Bay Điến lĩnh quân lúc thông minh cũng rất là để hắn hài lòng. Lại đem hắn gọi. Trương Bảo gật đầu một cái, cũng không có hỏi nhiều khác. Bây giờ khăn vàng đại thế đã mất, hai người bọn họ càng là có chịu chết chi tâm, bây giờ chỉ là nghĩ không để đại ca nhiều năm như vậy tâm huyết phó mặc. Dù chỉ là lưu một cái tưởng niệm cũng tốt, mà nên là bọn hắn đã tới chứng cứ. Không bao lâu, Trừ Bay Điến có chút mở mịt đi tới. Bay Điến gặp qua hai vị tướng quân. Trừ Bay Điến chắp tay, ôm quần chào, ngôn ngữ cung kính. Trương Lương đối với hắn có ơn chi ngộ, để hắn cái này nguyên bản thường sơn lưu manh, nhảy lên trở thành khăn vàng quân đại lưu manh đầu lĩnh một trong. Có đôi khi, hôn hắc người càng giảng nghĩa khí, càng nặng tình nghĩa. Bay Điến, từ khởi sự đến nay, ngươi chiến đấu dũng mãnh, làm người nhạy bén, ta cùng với đại hiền lương sư tất cả đối với ngươi có chút thưởng thức. Chỉ là bây giờ bại cục đã định, đại hán lại không ta Thái Bình đạo đất dung thân, ta muốn thu ngươi làm nghĩa tử, nhường ngươi kế thừa khăn vàng quân tàn bộ tiến vào Thái Hành Sơn bên trong, giữ lại hỏa chủng, mà đối đãi ngày sau, ngươi có muốn không? Trương Lương nhìn xem Trừ Bay Điến, luôn ngựa ôn hòa vấn đạo. Nhi Trương Yến, bái kiến nghĩa phụ, bái kiến ba phụ. Trương Yến trong mắt chứa nhiệt lệ, cảm kích không hiểu, lúc này quỳ mọp xuống đất, hướng về phía Trương Lương dập đầu. Hảo, hảo, con ta rất tốt, lập tức đi phủ khố bên trong vận chuyển thuế ruộng, ngươi lại lĩnh 5 vạn đại quân vào qua đi, ven đường quận huyện như gặp bách tính nghèo khổ, có thể đem bọn hắn cùng nhau mang đi quá hành tâm núi, nhớ lấy, không thể được chuyện ác, ta Thái Bình đạo cứu trợ thế nhân lập giáo, ngươi làm ghi nhớ tại tâm. Trương Lương nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Yến tay lưng, dặn dò: "Nhi tuân mệnh." Trương Yến chắp tay ôm quyền, lần nữa cho Trương Lương dập đầu 3 cái. Hắn biết, Trương Lương, Trương Bảo hai người đã không đường với lui, đời này sợ là cũng lại khó mà nhìn thấy vị này đối với tự có dịu dắt ơn chi ngộ nghĩa phụ. Chương 50. Linh Đế ngăn được quan quân một trận chiến này, mặc dù đại thắng một hồi, nhưng tự thân binh lực thiệt hại cũng không thiếu. Dù sao cũng là tiến công quân địch mấy chục vạn người đại doanh, lại thêm lúc đó tương đối hỗn loạn, thậm chí có không ít không có bị địch nhân chém chết, mà là bị chính mình người đạp cho chết. Mặc dù tình huống thương vong tương đối nghiêm trọng, nhưng từ tổng thể đến xem, quan quân ở đây trong chiến đấu lấy được chiến quả tương đối khá. Cơ hồ có thể nói là nhất cử đánh tan Ký Châu cảnh nội khăn vàng quân, khiến cho lâm vào kéo dài hơi tàn hoàn cảnh. Tin đều thắng lớn tin chiến thắng cùng với Trương Giác đầu người, bị khoái mã mang đến Lạc Dương. Để bảo đảm có thể an toàn đến, Hoàng Phủ Tung để phái ra 500 khinh kỵ binh ngày đêm phi nhanh, ven đường con đường mấy đầu, rất khó bị người chỗ sớm dự báo. Đức Dương Điện mấy ngày nay tới, lưu hành tháng ngày trải qua có chút không tệ. Hoàng Hà phía nam khăn vàng quân cơ hồ bị bình định không sai biệt lắm, chỉ còn lại một chút tiểu miêu tiểu cầu 3-2 cái, căn bản vốn không ảnh hưởng đại cục, địa phương thái thú sẽ tự động đem những vấn đề này giải quyết. Duy chỉ có để hắn tương đối khó chịu chính là Ký Châu tin chiến thắng chậm chạp không thể truyền về. Ai nha, gần nhất tại sao còn không tin tức truyền về a? Chớp cái này trong lòng, không quá thông thấu. Trên long ỷ, Lưu Hành sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, trong điện bách quan giữ im lặng, âm thầm suy đoán Lưu Hành ý tứ. Làm hoàng đế phổ biến đều có công chỗ bệnh, vì chính là tâm tư của chấm các ngươi đi đoán, ta liền không nói. Nếu như ta vị hoàng đế này đã nói tất cả, còn muốn các ngươi đại thần làm gì? Vậy hạ thế nhưng là đang chờ đợi Ký Châu tin chiến thắng. Trương Nhượng cười híp mắt không người vấn đạo. Ha ha, còn phải là Trương Thường Thị biết chấm ý à, Hoàng Phủ Tung đi lâu như vậy, cũng không có tin tức truyền về. Lưu Hành khép cười một tiếng, ở trong lòng cho Trương Nhượng nhấn cái like. Cái gì gọi là tâm phúc, đây mới gọi là tâm phúc, hắn có thể nhẹ nhõm đoán được ta đang suy nghĩ gì, chủ yếu nhất vì mặt mũi của ta, hắn còn có thể cố ý giả vờ không xác định hỏi lại một chút. Nào giống những cái kia đầy miệng nhân nghĩa đạo đức lao thất phù, luôn miệng nói hoạn quan không tốt, hoạn quan có hay không hảo ta có thể không biết sao. Đám này không có chưng cá túi người, dùng mới càng khiến người ta yên tâm, bởi vì không còn truyền thừa, liền đương nhiên sẽ không kinh doanh gia tộc, người chết nhân tát, chi hậu lại không để cho người nhức đầu cái đuôi. Hoàng phủ tướng quân trí dũng song toàn, đọc thuộc lòng binh thư, giỏi về dụ binh, lần này liên tục tiêu diệt Dĩnh Xuyên phản tặc, Đông quận phản tặc, chắc hẳn không bao lâu nữa, cái này Ký Châu tin chiến thắng liền sẽ đưa tới, vậy hạ à, ngài liền an an tâm tâm tại Lạc Dương chờ lấy chính là. Trương Nhượng bồi khuôn mặt tươi cười, chọn Lưu Hành thích nghe lời nói một trận bánh liền nói: "Ân, chớ có thể có hoàng phủ tướng quân dạng này trung thần lương tướng, đích thật là trong lòng rất an ủi a." Chính là hoàng phủ tướng quân Nghiên Linh hơi lớn. Trước đây chấm đối với tông tướng quân cũng là gửi có kỳ vọng cao, đáng tiếc, không tới U Châu bao lâu liền bị chết, ai, người cái này vừa lên niên kỷ à, có một số việc lúc nào cũng khó mà đoán trước. Lưu Hành trấn an cười cười, lập tức lại có chút thương cảm nhớ tới Tông Viên. Lão gia hỏa này chết chính là thật mẹ nó nhanh, trước đây còn trông cậy vào hắn cùng Lưu Thực Nam bắt ba bọc, đem Ký Châu mau chóng bình định. Nghe Lưu Hành lời nói, tại chỗ bách quan nhao nhao có chút ý động đứng lên, bệ hạ đây là muốn để bạt người mới à? Chẳng qua hiện nay Ký Châu chiến báo chưa về, bọn hắn tử đệ dựng lên công lao gì bọn hắn cũng không biết, bởi vậy cũng không dám tùy tiện tiến cử. Vạn nhất bọn hắn thường thường treo ở bên miệng kiêm tốn, lúc nào cũng nói nhà mình tiểu tử bất thành khí sự tình thành sự thật, thật sự không nên thân vậy bọn hắn nhưng là chịu không nổi. Ha ha, bệ hạ, người ngoài này a, lúc nào cũng không có người trong nhà dùng tốt. Trương Nhượng bồi khuôn mặt tươi cười, có ý riêng nhắc nhở một câu. Ân. Trương Thường Thị lời nói cũng là nhắc nhở chấm. Hoàng huynh, chấm muốn cho ngươi mặc cho Cam Lăng Quốc cùng nhau, bây giờ Ký Châu Nam Bộ tất cả lấy bình định, chiến hậu trấn an bách tính phương diện này, chấm không tin được người khác. Lưu Hành đem ánh mắt tại bách quan bên trong tìm một phen, cuối cùng dừng lại ở Lưu Ngu trên thân.
Thần, tuân chỉ. Lưu Ngu cầm trong tay hốt bản tiến lên trước một bước, cung kính lĩnh chỉ tạ ơn.
Hảo, có hoàng huynh vì chấm xử lý Ký Châu chiến hậu mọi việc, chấm cũng liền có thể yên tâm.
Lưu Hành cười cười, đối với Lưu Ngu hắn vẫn là hết sức tín nhiệm. Lưu Ngu lão tổ tông cùng hắn Lưu Hành lão tổ tông là một người, đồng căn đồng nguyên, huyết mạch bên trên ở gần nhất Hán thất dòng họ. Nếu không phải là Lưu Tú thái tử chủ động thoái vị ám toán Lệ Hoa con trai, hắn nếu có thể thuận lợi ngồi trên hoàng vị, như vậy Lưu Ngu chính là thế hệ này thiên tử.
Báo,
Ký Châu đại thắng.
Ký Châu đại thắng, Tả Trung Lang tướng Hoàng phủ tung tướng quân dạ tập trại địch, chạm địch 8 vạn, bình bắt giáo úy Lưu Ngạn trận chạm thủ lĩnh đạo tặc Trưng Giác.
Đúng lúc này, ngoài cửa cung, một tiếng cao vút tiếng la truyền đến.
Tiếng la những nơi đi qua, liền có cấm quân lập lại, vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian, Ký Châu thắng lớn tin tức liền từ cửa cung truyền lại đến Đức Dương điện.
Bụt, tốt tốt tốt.
Tốt, thật không hổ là ta đại Hán trung thần lương tướng, thật không hổ là chấm tôn thất người.
Lưu Hành bụt một tiếng từ trên long ỷ đứng lên, trong miệng nói liên tục hảo.
Tiếng nói rơi xuống, Lưu Hành lại nghĩ tới Trương Nhượng trước đây nói câu nói kia, thế là vội vàng mượn tiếp nổ cửa trách, "Trương Thường thị, ngươi nói rất đúng à, người ngoài này thật sự không có người trong nhà dùng tốt, có phải hay không à, đại tướng quân?"
"Ách,
vậy hạ nói là, vậy hạ thánh minh."
Hà Tiến sắc mặt tối sầm, túi đầu tan thắn nói.
Một bên Lưu Ngu thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ.
Bất quá hắn cũng biết, đây là triều đình ngăn được nhất định phải làm Lưu Ngạn tất nhiên lập xuống lớn như thế công lao, như vậy tự nhiên muốn đại đại phong thưởng. Thế nhưng là Lưu Ngạn chính là quân ngũ xuất thân, nên chịu đại tướng quân tiết chế, có thể này liền làm trái với Lưu Hành đem Lưu Ngạn nâng đỡ lên tới dự tính ban đầu. Cho nên, ngươi đã là tôn thất người, vậy thì cho chấm đem quan hệ liết sạch sẽ, đừng tìm ngoại thích, thế ra làm đến cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ tới làm ngoại thích, làm thế ra, há không tốt hay?
Có thể nói, linh đế mặc dù năng lực không phải rất mạnh, nhưng đừng quên hắn là giữa đường xuất ra, hắn còn sống thời điểm còn không có quân phiệt dám thật sự tạo phản, trong triều chế hành chi thuật cũng có thể chơi thành dạng này, này liền đã không tệ.
Thật lâu, từ Ký Châu chạy tới binh sĩ mang theo tin chiến thắng cùng đầu người đi tới ngoài điện, vài tên hoạn quan nên đón tiếp lấy, đem tin chiến thắng cùng Trương Giác đầu người cùng nhau cầm vào trong điện.
Bệ hạ, đầu người này chính là dơ bẩn chi vật, hay là chớ mở ra a?
Hứa cùng nhau chắp tay, mở miệng gián đạo.
Đừng muốn nói bậy, cái gì là dơ bẩn chi vật?
Đây là ta đại Hán tướng sĩ đẫm máu chém giết, chém xuống tặc nhân thủ cấp, sao lại là ngươi trong miệng dơ bẩn chi vật?
Lăn xuống đi, niệm tình ngươi ngày xưa công vân, phạt ngươi cấm túc một tháng, nếu là còn không biết hối cải, đừng trách chấm vô tình.
Lưu Hành sắc mặt tối sầm, nổi giận mắng.
Thần biết tội, tạ bệ hạ ân điện.
Hứa cùng nhau thần sắc trắng bệnh, vội vàng quỳ gối tạ ơn.
Thấy thế, Lưu Hành liền không còn điều hắn, mở hộp gỗ ra, Trương Giác thủ cấp cũng đã tản mát ra mùi thối.
Cuối tháng 8 thời tiết, khí trời nóng bức, dọc theo đường đi mặc dù là khinh kỵ lao vùng bụt, có thể như cũng không cách nào ở đầu hư phía trước đến Lạc Dương.
Đích thật là dơ bẩn chi vật.
Lưu Hành có chút ghét bỏ dùng tay áo tại trước mặt quạt hai cái, hương vị sặc đến hắn kém chút đem ngày hôm qua ăn đồ vật đều phun ra.
Chương 51.
Để hắn nhiều hơn ít tiền Trương Giác tướng mạo cũng không phải bí mật gì, thậm chí trong triều rất nhiều quan viên đều có thể phân biệt ra được Trương Giác bề ngoài. Thái Bình giáo loại này tông giáo loại tổ chức, chắc chắn là có tín đồ, mà trong triều tự nhiên cũng có rất nhiều Thái Bình đạo tín đồ, nhưng lúc đó dù sao không có người có thể nghĩ tới đây ca môn là muốn mưu phản a, mặc dù bộ mặt có chút hư thối, nhưng thông qua một chút hình dáng cùng đặc thủ, bọn hắn còn có thể nhận ra đây chính là Trương Giác.
Ha ha ha.
Người tới, đêm này đại ca móc túi sọ treo ở đều môn, chẳng muốn người trong thiên hạ xem, tạ phản chính là kết cục này.
Đến nơi có công tướng sĩ phong thưởng, đợi đến đại quân chiến thắng thời điểm, chấm tự thân vì chư vị tướng sĩ thụ ấn phong tước.
Lưu Hành đem Trương Giác đầu người ném cho Trương Nhượng, Chi Hậu đứng chắc tay, đứng tại trước ghế rồng ngạo nghễ nói:
"Vậy hạ anh minh."
Bách quan nhao nhao cùng bái, để Lưu Hành rất là hưởng thụ.
Ngày xưa, bọn này thất phu nói một vạn câu bệ hạ anh minh, cũng không có hôm nay nói câu này nghe được.
Xuống tàu chiều, Lưu Hành hiếm thấy không có lập tức đi hưởng lạc, mà là đi tới ngự thư phòng suy nghĩ trong lòng ưu sầu.
Phải biết, Hoành Ca kể từ thượng vị sau, liền không có thế nào làm qua chính sự, hậu cung giai lệ đâu chỉ 3000 người, cả ngày trầm mê tại trong tử sát. Duy chỉ có để một ít đặc biệt quần thể tương đối kính yêu một điểm chính là, Lưu Hành từ thượng vị bắt đầu, hàng năm đều biết đại xá thiên hạ, bởi vậy nhận lấy rất nhiều dân liệu mạng kính yêu.
Dù sao, chỉ cần cuối năm giết người, đầu năm đại xá thiên hạ trực tiếp liền có thể vô tội phong thích, loại này bệ hạ, hôn hắc đạo có mấy cái không thích hắn.
Cái này cũng là vì cái gì từ Lưu Hành thượng vị bắt đầu sau, tỷ lệ phạm tội hàng năm đều tại tăng lên nguyên nhân.
Tỷ như nổi danh nhất mấy cái tội phạm giết người, quan vũ, điển vi cùng với từ thứ, đây đều là phần tử phạm tội bên trong người nổi bật.
Bệ hạ, chuyện gì phiền nhiễu?
Trương Nhượng trình lên một ly trà canh, nhẹ giọng hỏi.
Lưu Hành thở dài, nói, cho đối với Lưu Ngạn phong thưởng, thực sự có chút khó khăn.
Lưu Ngạn tuy là dòng họ Chi Hậu, nhưng thực xa xôi. Lại hắn chiến báo từ vương phân đệ trình báo kinh thành, khó tránh khỏi làm cho người lòng nghi ngờ hắn cùng với những cái tiên lão thất phu có chỗ cấu kết.
Lưu Hành nhìn về phía trà thang, sinh lòng chán ghét, liền đem chén trà đợi ra, thần sắc càng xoắn xuýt.
Ha ha, này liền muốn nhìn bệ hạ ngài, ngài như nguyện ý dùng, vậy liền dùng, không muốn dùng, liền tùy ý đổi.
Chí Vu thân xa lánh gần, còn không phải ngài một câu nói chuyện.
Trương Nhượng khẽ cười một tiếng, thuận miệng nói:
"Thôi." Trương Nhượng trong lòng âm thầm nghĩ kỹ, cái này Lưu gia tiểu tử, đợi hắn vào kinh thành về sau, lão phu nhất định phải để hắn nhiều hơn ít tiền.
Trương gia trên triều đình vì hắn nói tận hảo lời nói, chỗ tốt này tự nhiên là không thể thiếu bằng không, ta có thể để ngươi đi lên, cũng liền có thể để ngươi xuống.
"A, cớ gì nói ra lời ấy?"
Lưu Hành khẽ vuốt sợi râu, có chút hăng hái mà hỏi thăm.
Trương Nhượng cười hắc hắc, hỏi ngược lại: "Trưởng công chúa 16 tuổi,
bệ dưới háng vì cha, chẳng lẽ không muốn vì ái nữ chọn một lương tế? Lưu Hoành hừ nhẹ một tiếng, ngươi lão tặc này lại đem chủ ý đánh tới chấm con gái trên thân. Bệ hạ, tiểu tử kia muốn làm phò mã còn kém xa lắm đâu, chớ nói hắn chỉ là chu sát một cái trưng giác, coi như hắn có thể lập xuống mấy cái đại công, cũng chưa chắc có thể leo lên bệ hạ cảnh cây cao. Trương Nhượng che giấu ý cười, nghiêm mặt nói. Lưu Hoành trầm ngâm chốc lát, lại nói, hừ, bất quá hắn dù sao cũng là tổng tộc chi hậu, nếu có thể lại lập mấy cái công lao, ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc. Đại Hán công chúa tự nhiên gả cho thiếu niên anh hùng, hắn bây giờ là người thiếu niên không giả, nhưng khoảng cách anh hùng còn kém rất nhiều, như thế nào cũng phải có chấm một ba đức hạnh mới có thể. Ai cũng đừng giống bệ hạ à, bằng không lão nô đây không phải đem công chúa đẩy vào hố lửa sao? Nghe vậy, Trương Nhượng mí mắt một quất, trong lòng phúc phỉ một câu. Tại Lưu Ngu nhậm chức Cam Lăng quốc cùng nhau sau, chính thức từ hoàng phủ Tùng trong tay tiếp quản cái kia số lượng hàng trăm ngàn tù binh. Lưu Ngu xử lý chuyện trình độ cực cao, nhất là tại trấn An trăm họ phương mặt, hắn chiến tích tại Hán Mạt tuyệt đối là số 1. Mà không có nỗi lo về sau, quan quân lần nữa lên đường, hướng về trận chiến cuối cùng chiến trường mà đi. Hơn một tháng thời gian, để đại quân thủ thương tướng sĩ có thể tĩnh dưỡng, chống chỗ ra biên chế cũng đầy đủ từ khăn vàng quân hàng binh bên trong chọn lựa. 6 vạn quan quân bổ đủ sau, một đường hành quân đến phía dưới khúc dương ngoài 10 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. Đi qua 10 ngày chỉnh đốn, quan quân mang theo đội tạm nên khí giới công thành, chính thức hỏa lực tập trung dưới thành. Trương Bảo, Trương Lương, các ngươi đã không có cơ hội, thức thời liền đuổi chặt mở cửa đầu hàng, bản tướng quân có thể miễn còn lại phản quân tội chết. Hoàng Phủ Tung chỉ vào trên tường thành hai người, quát to. Hoàng Phủ Tung, muốn chiến liền chiến, phía dưới khúc dương ngay ở chỗ này, có bản lĩnh liền đánh xuống, chớ nói nhảm. Trương Bảo trường kiếm chỉ vào dưới thành Hoàng Phủ Tung, cả giận nói. Minh ngoan bất linh. Công thành. Hoàng Phủ Tung sầm mặt lại, lúc này hạ lệnh công thành. Thung thung, chống trận thanh âm tại quan quân bên trong quanh quẩn, các binh sĩ giơ cao lên vũ khí, đẩy lát hướng xe, xe thang mây hướng về dưới thành phóng đi. Hiu hiu hiu, cực lớn sàng nỏ hướng về phía trên tường thành quân coi giữ phát bắn, thu to mũi tên như trường thương đồng dạng bắn tại trên tường thành, đắp đất chế tường đất tóe bắn ra số lớn bã vụn. Chợt có quân địch binh sĩ né tránh không kịp, bị cực lớn tên nỏ đính tại tường đống bên trên. Bắn tên. Nhìn chằm chằm quân Hán binh lính công thành, đánh giá một chút khoảng cách sau, Trương Lương vung lên trường kiếm. Trong chốc lát, trên tường thành khăn vàng quân đồng thời bung ra dây cung, dây đặt mũi tên xuống phía dưới công thành binh sĩ rơi đi. Công thành chiến chính thức khai hỏa. So với quân Hán hung manh thế công, đủ loại cỡ lớn khí giới tất cả bên trên tình huống, khăn vàng quân phản kháng lực độ cũng không có qua tại mấy liệt, cái này khiến Hoàng Phủ Tung trong lòng còn có nghi ngờ đồng thời lại có chút kinh hỉ. Dù sao, công thành một phương từ xưa đến nay cũng là hoàn cảnh xấu một phương, bây giờ địch nhân phản kháng lực độ không mạnh, quan quân tử thương cũng biết ít hơn một chút. Bất quá dù là như thế, quan quân mặc dù nhiều lần leo lên tường thành, nhưng căn bản không cách nào đặt chân, cơ hồ là mới vừa lên đến liền bị loạn đao chém chết. Người nào dám giành trước? Mắt thấy sắc trời dần tối, Hoàng Phủ Tung không khỏi có chút gấp ép, lúc này hỏi hướng trung tướng. Giành trước loại sự tình này không phải dân liều mạng không dám đi, dù sao leo thành thế nhưng là một cái phong hiểm cực lớn nhiệm vụ, một cái không tốt liền phải chết ở trên tường thành. Dù sao, dù là ngươi đi qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng leo lên thành tường, thế nhưng là tự mình đối mặt đến không hết thủ thành tướng sĩ, song quyền nan địch tứ thủ a. Hoàng Phủ tướng quân Lưu bị chắp tay, mở miệng nói ra. Ngươi muốn trước trèo lên. Không chờ hắn nói xong, Hoàng Phủ Tung liền nhíu mày vấn đạo. Cũng không phải, tại hạ chẳng qua là cảm thấy, công thành không phải một ngày chi công, hôm nay các tướng sĩ đã tấn công mạnh một ngày, không bằng để các tướng sĩ nghỉ ngơi một hai, ngày mai lại đi công thành. Lưu bị sắc mặt tối sầm, vội vàng giải thích. Chương 52. Vươn cổ Từ Lục ghét bỏ liếc mắt nhìn Lưu bị, bây giờ Hoàng Phủ Tung đối với Lưu bị người hậu sinh này, một chút hảo cảm cũng không có. Nguyên bản xem ở hắn là Lưu Thực đệ tử mặt mũi, hắn ngược lại là cũng đối Lưu bị chiếu cố một chút, thế nhưng là hắn bất tranh khí a, cùng là dòng họ, hắn cùng Lưu Ngạn so sánh thật sự là kém nhiều lắm. Còn dám lời lui binh cử chỉ, bản tướng liền trị ngươi một cái nhiễu loạn quân tâm tội. Lui ra. Hoàng Phủ Tung nhìn hằm hằm Lưu bị, quát to. Hoàng Phủ tướng quân, mặt tướng nguyện tỷ lệ dưới trướng bộ khúc dành trước. Lưu Ngạn nhìn xem Hoàng Phủ Tung, vậy mà tại lúc này đứng dậy. A, đức độ dũng mãnh, nếu có thể tự mình xuất chiến, nghĩ đến nhất định có thể nhất cử phá thành. Tới, bản tướng tự thân vì ngươi nội chống. Hoàng Phủ Tung thần sắc vui mừng, lúc này tán dương một câu, đồng thời tung người xuống ngựa, hướng đi cách đó không xa trống to trước mặt. Đông đông đông, tiếng trống run run, Hoàng Phủ Tung hai tay huy động rồi trống, tiếng trống của hắn muốn so khác tướng sĩ đánh càng thêm sục sôi, đúng như lôi đình và quân, rung chuyển trời đất, quan quân tướng sĩ sĩ khí càng tăng bọn. Các tướng sĩ, theo ta công thành. Lưu Ngạn tay trái cầm thuật bài, tay phải nắm đại đao, nhanh chân xông về trước tại phía trước nhất. Sau lưng, Quan Vũ, Trương Phi, Nhan Lương cùng với mấy trăm sĩ tốt gắt gao đi theo sau người. Chợt có tên lạc kích bắn mà đến, bị đám người dùng tâm chắn cùng binh khí trong tay đánh rơi, rất nhanh liền bọn tới dưới tường thành. Thang mây cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy bị người đẩy ra, đại hán mặc dù cũng là xa xôi cổ thời kỳ, nhưng sử dụng công thành thang mây đã là xe thang mây loại này tính ổn định mạnh hơn thang mây. Phía dưới có tòa, phía trên có câu, muốn đẩy ra là rất khó, đại bộ phận đều biết áp dụng gỗ lăn lôi thạch đem phía trên người nện xuống, hoặc là dội bằng lòng, xối dầu hỏa các loại. Lưu Ngạn biết rõ thang mây bên trên không thể ở lâu, nhất thiết phải nhất cổ tác khí, bằng nhanh nhất tốc độ leo lên tường thành. Miệng ngậm đại đao đao lưng, đem tấm chắn đè vào phía trên, cực nhanh hướng về trên tường thành bỏ đi. Quan Vũ, Trương Phi mấy người cũng là tại khắp thang mây phía trên cực nhanh leo lên, chỉ sợ chậm hơn một bước liền bị suối bên trên nước bẩn. Ngay tại Lưu Ngạn sắp leo lên thành tường thời điểm, một cây cự mục từ đỉnh đầu phía trên đập tới. Bọn chuột nhắt, ngươi dám? Lưu Ngạn kinh hãi, gầm thét một tiếng, vội vàng dùng tấm chắn đem cự một ngăn. Trốn qua một kiếp sau, Lưu Ngạn đột nhiên ra tốc, mấy hơi ở giữa liền nhảy lên tường thành. Giết hắn! Giết! Vừa mới đứng vững, liền có mười mấy tên khăn vàng sĩ tốt vây giết mà đến. Ai dám cản ta, lan đi! Lưu Ngạn hét lớn một tiếng, tiếng như kinh lôi, lập tức tay phải vung lên, một cái hoành tạo thiên quân, đao quang lấp lóe chỗ, mấy tên vây công mà đến binh sĩ bị một đao chém giết. Đem đại đao hướng về tường đống hất lên, máu tươi bị Lưu Ngạn vung đến tường đống phía trên, lấy máu tươi làm mực, tạo thành một bức phái chịu tượng bức tranh. Đao kiếm hướng phía dưới, máu tươi như dòng nước hướng chảy dưới chân tường thành. Còn lại khăn vàng quân sĩ tốt bị một màn này chấn nhiếp, cánh tay run nhẹ nhẹ. Vây công hắn chỉ có một người, người chúng ta nhiều. Giết! Một cái khăn vàng tướng lĩnh hét lớn một tiếng, binh sĩ nghe được tiếng la của hắn, kinh hoàng cảm giác cũng theo đó tiêu tan mấy phần, đi theo tướng lĩnh cùng nhau tấn công về phía Lưu Ngạn. Sao dám lấn ta đại ca không người? Giết! Quan Vũ nhảy lên tường thành, đại đao hướng phía dưới một bổ, trực tiếp vừa lĩnh chém ngã xuống đất. Đại ca, ta đây tới rồi. Tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, ai dám cùng ta đại chiến 300 hiệp? Trương Phi vọt đến Lưu Ngạn bên cạnh, hướng về phía không ngừng hướng bọn hắn vọt tới quân địch quát to một tiếng. Ông, một hống chi uy, kinh khủng như vậy, mười mấy tên khăn vàng sĩ tốt bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đừng nói là khăn vàng quân sĩ tốt, chính là Lưu Ngạn đều bị cái này hét to chấn động đến mức màng nhĩ bù bù. Giết! Lưu Ngạn đại đao nâng cao, nhanh chân giết hướng quân địch. Mà theo bọn hắn hoàn thành giành trước cử chỉ, cực đại hấp dẫn trên tường thành quân coi giữ lực chú ý, điều này cũng làm cho công thành quan quân tướng sĩ áp lực chợt giảm. Càng ngày càng nhiều quan quân tấn công tường thành, khăn vàng quân sau cùng dễ rủa cũng sẽ lấy thất bại chấm dứt. Cuối tháng 10 hoàng hôn tới phá lệ nhanh, ánh tà dương đỏ quạt như máu, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Đại thế đã mất khăn vàng quân tại trả giá thê thảm thương vong sau, tại không lòng kháng cự, người đầu hàng, kẻ chạy trốn vô số kể, càng là có số lớn binh sĩ lẫn nhau trả đạp mà chết. Đạp đạp, Lưu Ngạn, Từ Vinh, Viên Thiệu bọn người tới gần chật vật trước bảo, Trương Lương hai người, lúc này bên cạnh của bọn hắn đã không bất luận cái gì sĩ tốt, chỉ còn lại hai cái chiến bại người độc đấu trào lên mà đến quan quân. Lưu tướng quân, Trương Giác đầu người đã vi tướng quân thu hoạch, giành trước chi công cũng tại tướng quân trên thân. Cái này hai quả đầu người, liền thỉnh tướng quân bỏ những thư yêu thích, nhường cho tại hạ đến đây đi. Viên Thiệu quay đầu nhìn về phía Lưu Ngạn, chậm rãi nói, lẽ nào lại như vậy? Trương Phi trợn tròn đôi mắt, hoàn nhãn trợn tròn, nghiêm nghị quát hỏi, im ngay! Người mãng phu này, ta đang cùng chủ công nhà ngươi nói chuyện, há lại cho ngươi ở đây kêu gào? Viên Thiệu mặc dù bị Trương Phi sợ hết hồn, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định, quát lớn, ha ha ha! Thằng ngại danh, muốn mượn ta bài lập công vân, các ngươi càng là vô sỉ, hận không thể ăn sống ngươi thịt. Khan vàng bại trận, chính là thiên ý cũng. Trương Lương giận quá mà cười, trường kiếm từng cái chỉ qua đám người, liền lấy trường kiếm đâm vào trong lồng ngực. Tam đệ đi thong thả. Hoàng Thiên đương lập, hán tội làm tuyệt. Trương Bảo muốn rách cả mí mắt, dẫn kiếm tự vẫn. Hai người động tác cực nhanh, đám người động thủ đi ngăn cản thời điểm, bọn hắn cũng đã tự sát mà chết. Ai nha, đáng giận. Viên Thiệu ảo não vung quyền, tức giận hô to lên tiếng. Đến nỗi Lưu Ngạn, hắn vốn là không có ý định đi đoạt phần công lao này. Lần này khởi nghĩa khăn vàng, hắn đã thu hoạch cũng đủ lớn công lao, nếu là lại đi tranh đoạt, khó đảm bảo sẽ không để cho có ít người đỏ mắt. Trung quy là căn cơ quá nhỏ bé, trong lòng cũng sẽ có điều cố kỵ. Hắn nếu là viên gia loại này tứ thế tam công đỉnh cấp thế gia người, cho dù là lớn hơn nữa công lao hắn cũng dám đón lấy. Qua trận chiến này, khăn vàng xem như chính thức kết thúc, mặc dù các nơi vẫn có tiểu cổ giặc khăn vàng làm loạn, nhưng cũng không cách nào dùng chuyển đại Hán Giang Sơn. Mà không bao lâu nữa, những thứ này các nơi khăn vàng quân sẽ rơi đủ là giặc, ẩn vào sơn lâm. Khởi bẩm hoàng phủ tướng quân, Trương Bảo, Trương Lương hai huynh đệ đã tự vận bỏ mình, nội thành phản quân đã bị trấn áp, hàng binh sợ là có 6, 7 vạn người. Lưu Ngạn chắp tay, hướng về phía hoàng phủ Tung báo cáo. Cái gì? Tự vận? Hoàng phủ Tung khẽ nhíu mày, rõ ràng không ngờ tới lại là loại kết quả này. Hàng binh sự tỉnh, tạm thời an trí, nhưng tại nội thành thu được quân phản loạn lương đủ đồ quân lu. Trầm mặc phút chốc, hoàng phủ Tung liền hướng Lưu Ngạn dò hỏi. Khởi bẩm tướng quân, mặt tướng chỉ ở nội thành tìm được 2 vạn thạch lương đủ, còn lại đều là cắt đất chỗ mạo sừng, mũi tên cũng chỉ có 3 vạn chi, binh khí trang bị đã ít lại càng ít. Lưu Ngạn lông mày chặt khóa, đúng sự thật đem nội thành tình huống cáo chi với hắn. Làm sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. 10 vạn đại quân làm sao có thể mới 2 vạn thạch lương đủ, mũi tên như thế nào mới 3 vạn chi? Hoàng phủ Tung thốt nhiên biến sắc, không dám tin hô lớn. Chắc chắn 100 vô số tướng sĩ tận mắt nhìn thấy. Lưu Ngạn thở dài, cười khổ lắc đầu. Đáng giận giặc khăn vàng tử, nhất định là lo lắng thụ hình, từ đó đem thuế ruộng chữ hàng chỗ tiết lộ, tức chết ta rồi. Lưu tướng quân, cho ta đem lần này tù binh toàn bộ chém giết, lũy kinh quan cùng bên ngoài thành. Hoàng phủ Tung phẫn nộ ngoài, lúc này quyết định xây kinh quan, để tiết trong lòng phẫn nộ. Chương 53. Này lệnh không tuân theo cũng được xây kinh quan. Loại hành vi này, bình thường đều là võ tướng cá nhân vì hiện lộ rõ ràng chiến công, từ đó tiến hành đổ sát sở trí. Nhưng Lưu Ngạn cho tới bây giờ đều cảm thấy, lấy người Hán chi thi xây kinh quan cũng không phải là cái gì chiến công, mà là tàn bạo. Nếu quả thật có năng lực, liền đi lấy người hồ đầu người xây lên kinh quan, đến lúc đó đừng nói 10 vạn, liền xem như 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn cái đầu người xây thành kinh quan, Lưu Ngạn cũng sẽ không cảm thấy tàn bạo. Khi đó người hồ liền như là đời sau giặc qua, giết một người có thể nhập gia phả, giết 10 người có thể vì trăm đầu, giết 100 người, vạn người, có thể vì thiên hạ chuyển tụ. Tha thứ khó khăn phòng mệnh. Lấy người Hán thân thể đúc thành kinh quan, cử động lần này không khác tạc tử. Như hoàng phủ tướng quân nguyện ý hiển lộ rõ ràng hắn công, có thể đem binh đến Bắc Cảnh, đến lúc đó đừng nói là 10 vạn cái đầu người, liền xem như 100 vạn cái đầu người, mặt tướng cũng sẽ không một chút nhíu mày, đến nỗi dùng ta đại hán con dân đầu người tới xây kinh quan, mặt tướng tha thứ khó khăn toàn mệnh. Lưu Ngạn nhìn thẳng hoàng phủ Tung, luôn từ sắc bén cự tuyệt nói: "Ngươi dám cãi quân lệnh?" Hoàng phủ Tung trợn mắt nhìn, không nghĩ tới Lưu Ngạn cũng dám kháng lệnh. "Này lệnh không tuân theo cũng được." Lưu Ngạn không hề nhượng bộ chút nào, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút dường cung bạc kiếm. Mà chung quanh tướng lĩnh đều ngu, không nghĩ tới Lưu Ngạn vậy mà cứng như thế cứng rắn, trực tiếp kháng lệnh không tuân theo. Tại hạ cũng không đồng ý xây kinh quan. Từ Vinh chắp tay, cất cao giọng nói: "Tại hạ cũng không đồng ý." Lưu Bị trong đám người đi ra, chắp tay cúi đầu: "Bệ hạ ban thưởng ta cầm thiết, các ngươi không tuân theo tướng lệnh, thế nhưng là cho là bản tướng không dám giết ngươi." Hoàng phủ Tung đảo qua đám người, trong mắt tóe bắn lanh mang, cuối cùng trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở Lưu Ngạn thẳng như thương cơ thể bên trên. "Ha ha ha, thế nhưng là lấn ta không hiểu không? Ngươi đều có thể thử xem." Lưu Ngạn giận quá thành cười, song nhận mâu địt tại trên mặt đất, cùng Hoàng phủ Tung cây kim so với cọ dâu. Cầm thiết quyền lợi nhưng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, Lưu Ngạn chật xó 2000 thạch chức quan, hắn Hoàng phủ Tung cũng không có tư cách kia. Luận chức quan, hắn chỉ là so với hắn thấp hơn 2 cấp, luận tước vị, hắn cùng với Hoàng phủ Tung ngang hàng, chỉ là một cái cầm tiết, có quyền lực gì giết hắn? Như Hoàng phủ Tung dám động thủ, Lưu Ngạn không ngại tới một cái bắt giặc trước bắt vua. Cùng lắm thì chi hậu tốn ít tiền cho trong triều đám kia không có trứng cá túi đồ chơi, để bọn hắn thuận lý thành trương xử lý sạch Hoàng phủ Tung cái này không hợp nhau người. "Hai vị tướng quân, sao lại đến nỗi này, sao lại đến nỗi này a? Bây giờ vừa mới đại thắng, chớ có tức giận, tổn thương hòa khí." "Lưu tướng quân, chớ giận, chớ giận." "Hoàng phủ tướng quân, xây kinh quan sự tình không thể làm, mong rằng nghĩ lại a. Bây giờ đại chiến vừa mới kết thúc, trong quân hai cái trọng lượng cấp tướng lĩnh thiếu chút nữa vật lộn, cái này khiến trong quân đội các tướng sĩ nhao nhao khuyên: Ta nếu không phải muốn xây kinh quan đâu." "Lưu Ngạn, ngươi nhưng là muốn thử xem bảo kiếm của ta có thể sắc bén không?" Hoàng phủ Tung rút ra bảo kiếm, chỉ vào Lưu Ngạn ép hỏi: "Ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi." Lưu Ngạn rút ra xong nhận mâu, lưới mâu trực chỉ Hoàng phủ Tung. "Lưu Đức Đủ thật là anh hùng cũng." Nơi xa, một mực vây xem Tào Tháo hai mắt híp lại, trong lòng lại có một cỗ cảm giác hưng phấn. "Hoàng phủ tướng quân, mặt tướng khuyên ngươi nghĩ lại." Quan Vũ trưởng đao chấn động mặt đất, mắt phượng trong lúc triển khai sát ý tỏa bắn. Trương Phi, Nha Lương, Trương Cáp ba người không chút do dự đứng tại Lưu Ngạn bên cạnh, trong lúc nhất thời phảng phất chỉ cần Lưu Ngạn ra lệnh một tiếng, bọn hắn không ngại bắt giữ Hoàng phủ Tung. "Bang, Lưu tướng quân nói thật phải, như xây kinh quan, lúc này lấy hồ cậu chi đầu, Hoàng phủ tướng quân, mặt tướng khuyên ngươi nghĩ lại." Từ Vinh rút ra nhuốm máu trường kiếm, rất rõ ràng cũng đứng ở Lưu Ngạn bên này. Mặc kệ là hai người trong âm thầm giao tình, vẫn là Lưu Ngạn lời vừa rồi ngữ, thân là ưu châu người Từ Vinh đều cảm giác sâu sắc cộng minh. Bọn hắn Bắc Cảnh quân sĩ bảo đảm cảnh mọ si ở, bảo đảm chính là đại hán bất tính. Khăn vàng lịch đảng thủ lĩnh đạo tặc đã liền giết, nếu thật là mỗi người đều phải chịu đến thanh toán, như vậy khăn vàng quân 670 vạn chi chúng, cũng không thấy thiên tử hạ chỉ bọn trách. Vô luận thượng vị giả có bao nhiêu coi thường bất tính, nhưng quốc gia căn cơ mãi mãi cũng là những thứ này sinh như sâu kiến bất tính. "Hoàng phủ tướng quân, Tào Mô vô tài vô đức, nhưng cũng biết trung nghĩa hai chữ, chớ có sai lầm, bằng không, Tào Mô nên trên viết bệ hạ, để bệ hạ định đoạt." Tào Tháo bước ra, cười híp mắt nói: "Hảo, hảo." Hoàng phủ Tung căm tức nhìn những thứ này cái quân lệnh người, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bên dưới tức giận, Hoàng phủ Tung quay đầu ngựa lại, hướng về quân doanh phương hướng mà đi. Mà hắn dưới trướng bộ khúc cũng là chặt thuận theo sau, giữa sân chỉ còn lại Lưu Ngạn, Tào Tháo, Lưu Bị, Từ Vinh cùng với Phùng Phương đám người bộ khúc. "Lưu tướng quân, vừa mới cử chỉ tất nhiên đại khoái nhân tâm, nhưng ngày sau sợ là phải gặp người này đi hận." Tào Tháo đi đến Lưu Ngạn trước người, cười chắp tay. Đối mặt Tào Tháo nhắc nhở, Lưu Ngạn yên lặng gật đầu một cái. "Lần này đa tạ chư vị bên vực lẽ phải, hôm nay chi tình, Lưu Mộ khắc trong tâm khảm. Sau này nếu có cơ hội, Lưu Mộ sẽ làm báo chi." Lưu Ngạn quay người, hướng về phía đám người ôm quyền thi lễ. Đừng quản Lưu Bị là thực sự nhân nghĩa hay là giả nhân nghĩa, đừng quản Tào Tháo phải trăng gian trá giảo hoạt, ít nhất tại đúng sai phía trên, hai người tam quan không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chính là loại này nhân cách bị lực, Lưu Ngạn đã cảm thấy hắn mặt tranh giành có thể còn lại này ba người liền không có bất luận cái gì có thể phản bác. "Ha ha ha, không cần như thế, lần này Tào Mộ chẳng qua là hết kẻ bề tôi chuyện nên làm." Những tù binh này nói liếc cũng là đại hán bất tính, bất quá là thụ gian nhân mê hoặc, như tất cả đồ chi, sợ lệnh những người còn lại bất an a. Tào Tháo cao giọng cười to, khoát tay nào nói: "Không tệ, giặc khăn vàng trương giác mê hoặc vạn dân, bây giờ thủ lĩnh đạo tặc đã trừ, phụ thuộc giả chỉ cần giáo hóa một phen chính là, như tất cả đồ chi, thiên hạ khăn vàng đâu chỉ 10 vạn, như vậy sát nghiệt khắp thiên hạ bất lợi." Tướng quân cử động lần này chính là đại nghĩa cử chỉ, chuẩn bị khâm phục đến cực điểm. Lưu Bị gật đầu một cái, phụ hòa nói: "Trong quân doanh Hoàng phủ Tung nổi giận đùng đùng trở lại trung quân đại trướng. Mặc dù lúc này hắn cũng biết, xây kinh quan cử động lần này rất có không thích hợp, nhưng bị hạ cấp ngay trước mấy vạn đại quân mặt Phật mặt mũi, một gương mặt mo cũng là có chút không nhịn được. Thống lĩnh vạn quân quan trọng nhất là cái gì? Không chỉ là năng lực, còn có uy tín. Một tên tướng quân liên hạ cấp đều chấn nhiếp không được, làm sao có thể thống ngự thiên quân vạn mã? Chuyện này quyết không thể tính như vậy, đợi đến trở về kinh thời điểm, nào đó nhất định bạch tội hắn một bản." Hoàng phủ Tung chặt nắm chuôi kiếm, cắn răng cả giận nói: "Kỳ thực, chuyện hôm nay khả năng cao chỉ là Hoàng phủ Tung bởi vì khăn vàng cướp bóc thuế ruộng không cánh mà bay đưa đến lửa giận công tâm. Nếu không phải chuyện này, Hoàng phủ Tung chỉ sợ cũng sẽ không bởi vậy tức giận, suy nghĩ xây kinh quan để tiết mối hận trong lòng. Bất quá việc đã đến nước này, Lưu Ngạn cùng Hoàng phủ Tung cửu oán đã triệt để kết xuống. Mà đối xử địch nhân, biện pháp tốt nhất chính là để hắn vĩnh viễn tiêu thất, như thế mới có thể không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lưu Ngạn cũng không phải là không quả quyết người, chỉ cần có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ đem Hoàng Phủ Tung đưa vào địa ngục, hắn cũng không hy vọng bởi vì nhất thời nhân từ nương tay, dẫn đến sau này thêm một cái đại địch. Chương 54. An bám Lưu Ngạn phía dưới Khúc Dương khoảng cách Vô Cực đi về chỉ có không đủ trăm dặm. Nhưng mà mặc dù khoảng cách gần như thế, Lưu Ngạn cũng chỉ có thể không biết làm gì. Đẹp như vậy một cái chưa về nhà chồng con dâu, chính mình còn không có nhỏ máu nhận chủ, trong lòng lúc nào cũng có cây gai, sợ bị người khác cướp mất. Đại ca, dưới háng ngươi Vạn Lý Yên Vân chiếu tốc độ cao nhất phía dưới tốc độ viễn siêu bình thường Thiên Lý Mã, nếu là tưởng niệm, không bằng trở về xem. Quan Vũ nhìn xem đứng chắc tay, nhìn về phía phương hướng tây bắc Lưu Ngạn, thấp giọng trấn an nói: "Thân ở trong quân, há có thể nhân tư phế công a? Đợi đến chuyện chỗ này, có nhiều thời gian." Lưu Ngạn lắc lắc, mặc dù trong lòng tưởng niệm, nhưng cũng phải lấy đại cục làm trọng. Bây giờ đắc tội Hoàng Phủ Tung, bọn hắn ba không thể Lưu Ngạn phạm phải sai lầm, dùng cái này tới công kích hắn. Vừa vào chiều cục sâu như biển, mỗi một bước cũng như dẫm băng mỏng, nhưng nếu không thể cẩn thận hành chi, cuối cùng sợ là muốn thịt nát xương tan. "Tam đệ, thư nhà có từng gửi ra?" Lưu Ngạn quay đầu nhìn về phía Trương Phi, hỏi: "Yên tâm đi đại ca, ngài thư đã cho tẩu phu nhân gửi đi, bất quá, lần này ngươi sẽ không lại là đòi tiền a?" "Không phải ta nói ngươi, cái này làm nam nhân sao có thể cuối cùng ăn mềm?" "Ai, đại ca, thủ hạ Lưu Tỉnh." Trương Phi nết miệng nở nụ cười, một tấm phá miệng liền bắt đầu cở trách đứng lên, cuối cùng nhìn thấy Lưu Ngạn bén tay áo lên, bị hủ nhấc chân chạy. Vô Cực chân già trang chân khương đang tại chủ bị năm nay muốn mua bán lương thực. Dưới mắt ký châu khăn vàng phản loạn đã giải, đọc lại tại kho lúa bên trong lương thực cũng có thể lần lượt vận chuyển về mỗi cửa hàng. "Muội muội, đức đủ thư nhà." Trần Nghiễm cầm trong tay thư, trên mặt mang nụ cười, bước nhanh đi đến Trần Khương bên cạnh. "Thật sự, nhanh cho ta." Trần Khương vốn là nghiêm túc gương mặt xinh đẹp lập tức mang lên nụ cười như hoa, đội vàng từ Trần Nghiễm trong tay đoạt lấy thư. Mở ra gấm lụa, chữ biết phía trên muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu, bất quá Trần Khương cũng đã thành thói quen. Kể từ Lưu Ngạn sau khi rời đi, đã gửi qua 3 lần thư nhà, mặc dù nàng lúc nào cũng cười nói nhà mình bị hôn phu tế chữ biết như gà đảo, nhưng lại cũng không ảnh hưởng mỗi lần thu đến thư nhà, nàng cũng sẽ thập phần vui vẻ. Lưu Ngạn thư nhà không giống cổ nhân như thế hàm xúc, mà là đủ loại viên đạn bọc đường, ngược lại lao bạ như thế nào thích nghe làm sao tới. Đương nhiên, cuối cùng tổng hội bổ sung một câu, vi phu trong tay có chút chặt. "Ta vợ Khương Nhi thân khải, khăn vàng đã định, đợi đến Lạc Dương thụ hơn sau, liền có thể cùng Khương Nhi tướng mạo tư thủ, Khương Nhi hài lòng hay không?" Ngược lại vi phu rất là vui vẻ, nghĩ đến Khương Nhi như thế xinh đẹp phu nhân vậy mà lưu thủ trong nhà, ta tâm cái gì đâu à. "Khương Nhi à, ngươi đừng ghét bỏ ta ăn bám à, sau khi vào kinh các phương diện đều phải thu xếp, ngươi nhìn tiểu tiền tiền có thể hay không lại cho điểm, yêu thương ngươi ngạn." "Phốc thử." Trần Khương nhìn thấy chỉ có chính mình vị hôn phu mới có thể viết ra thư, không khỏi phốc một tiếng bật cười. Đến nỗi đòi tiền loại sự tình này, Trần Khương cũng không có bất luận cái gì phản cảm. Vừa tới, Lưu Ngạn chính xác rất cố gắng, tốn ra tiền đều có thể nhìn thấy hiệu quả, thứ hai người ta nói ngọt ta, chắc là có thể đem phú bà liếm nhánh hoa run rẩy, hận không thể đem toàn bộ gia sản đều lấy ra cho hắn. Cũng tỉ như chính mình hai cái bất thành khí ca ca, bọn hắn chân ra vì để cho bọn hắn hai cái hướng đi hoàn lộ, cũng không ít bu tiền, thế nhưng là hiệu quả cũng rất kém, cuối cùng chỉ có thể tại Vô Cực huyện làm một cái tiểu quan. "Cái gì? Ngươi nói Lưu Ngạn là liếm chó?" "Đây chính là ngươi không đúng, Lưu Ngạn sao có thể là liếm chó đâu? Một người như vậy mỹ tâm tốt còn có tiền vợ chưa cưới, liếm một cái thế nào?" "Đại ca, Lạc Dương phân bộ năm nay thu vào còn không có đưa về bản ra a." Trần Khương đem thư chỉnh trọng thu vào trong tay áo, chi hậu hướng về phía Trần Nghiễm vấn đạo. "Ân, đúng à, bây giờ binh hoang mã loạn, ngu huynh cũng không dám để cho bọn hắn đem tiền trở tới." Trần Nghiễm gật đầu một cái, rõ ràng hắn đã đoán được trong thư này nội dung. Đoán chừng lại là muội phu tới đòi tiền. Có điều đối với việc này, Trần Nghiễm cũng không có biện pháp, Trần gia bây giờ chỉ có trên buôn bán danh khí, thế nhưng là thương nghiệp mặc kệ làm được bao lớn, cuối cùng chính là đê tiện thương nhân, như không người giúp đỡ, cái này sau này khó đảm bảo sẽ không vì người khác làm áo cưới. Lưu Ngạn là Trần gia con rể, giúp hắn liền như là giúp Trần gia chính mình. Đã như vậy, cái kia lập tức phái người thông chi Trần gia tại Lạc Dương cửa hàng chi nhánh, để bọn hắn phải đi năm cùng năm nay thu vào toàn bộ giao cho Đức Đủ an bài. "Mặt khác, ta lo lắng thu xếp trong triệu tiền lùa không đủ, đại ca, ngươi để Trường An cửa hàng đem thu hoạch điều đi Lạc Dương." Trần Khương suy nghĩ một phen, lúc này làm ra quyết định. "Nhiều như vậy? Hảo, ta cái này liền đi an bài." Trần Nghiễm thần sắc cả kinh, bất quá rất nhanh liền đáp ứng xuống. Trần gia chủ yếu là làm lương thực buôn bán, mà bây giờ đại hán thiên thai không ngừng, lương thực giảm sản lượng, nhu cầu tự nhiên cũng cao rất nhiều, cái này giá lương thực cũng là rất đắt, bởi vậy Trần gia tại tỷ lệ năm ngoái cùng với năm nay thu vào tuyệt đối là một con số khổng lồ. An bài xong, Trần Khương lập khắc hồi phủ, nâng bút tự mình tự viết một phong, phái người khẩn cấp đưa đến Lưu Ngạn trong tay. Phía dưới Khúc Dương khoảng cách Bình Định khăn vàng đã qua mấy ngày, thời tiết dần dần lạnh, mà triều đình chiếu lệnh cũng đã đến trong quân, ngày mai liền muốn lên đường đi tới Lạc Dương thụ huấn. Nghe nói, lần này thụ huấn chính là Lưu Hành tự mình thụ huấn, chính là vì khen ngợi có công tướng sĩ, từ đó tăng cường chính mình hy vọng. "Đại ca, thẩu phu nhân có tin?" Trương Phi cười toe toét miệng rộng cất bước đi vào, đem thư một cái đập vào Lưu Ngạn trước người trên bàn trà. "A." Lưu Ngạn tâm bên trong vui mừng, lúc này đem thư mở ra. Trần Khương đầu tiên là nói lên một chút nỗi khổ tương tư, chi hậu liền đem trong kinh tiền lụa sự tình báo cho hắn, để hắn thiếu tiền liền đi chân ra cửa hàng đi lấy. "Xúc động a." Loại này có tiền còn hướng về lão bà của mình, thật sự để Lưu Ngạn vô cùng xúc động. Hôm sau đại quân lên đường, ngoại trừ một chút chiêu mộ địa phương quân bị lưu lại bên ngoài, bao quát Tử Vinh loại này vũ châu tướng lĩnh, đều theo đại bộ đội lao tới kinh sư. Hành quân đánh trận, bước lên từ trận phong hiểm là vì cái gì? Chỉ là vì gia quốc sao? Đương nhiên không hoàn toàn là, nếu như không phải là vì quan to lộc hậu, chỉ là mỗi tháng cầm một chút như vậy bổng lộc, ngươi liều mạng cái gì mệnh a dọc theo đường đi, Lưu Ngạn đều đang suy tư muốn làm sao cạo chết Hoàng Phụ Tung. Nhưng vẫn luôn không có gì đầu mối, việc này cũng làm cho hắn cảm thấy, bên cạnh mình chỉ còn thiếu một cái mưu sĩ tới vì chính mình bày mưu tinh kế. Đừng quản động chắc như thế nào lãng, ít nhất người ta bên cạnh có cái Lý Nho giúp hắn nghĩ kế, nhưng mình người bên cạnh bên trong, là thuộc chính hắn trí thông minh cao nhất. Lần này đi Lạc Dương, xem có thể hay không đảo một hai cái mưu sĩ đến bên cạnh, đương nhiên, cái này phải xem Lưu Hành cho hắn chức quan là cái gì. Nếu như là chỗ thái thú, như vậy có khả năng nhất chính là ngay tại chỗ tìm kiếm mưu sĩ. Dựa theo Lưu Ngạn tâm bên trong tính ra, chính mình lần này chiến công như thế nào cũng phải là thái thú hoặc là thái thú nhất cấp quan biên. Dù sao, lão Lưu lấy khăn vàng lúc cũng không gặp lập cái gì đại công, cuối cùng đều có thể thu được cái huyện lệnh. Mà hắn thì sao, chạm trương giác, giành trước phá thành, đây đều là đầu công cấp bậc, chỉ cần hắn tại cùng những cái kia không có chừng cá túi đám gia hỏa tạo mối quan hệ, nhận được cái thái thú chi vị hẳn là không cái vấn đề lớn hơn gì. Đến nỗi thích sứ, khi đó thứ sử không giống như hậu kỳ châu mục, chỉ có điều một cái giám sát quyền lực, mà không thực tế quân chính đại quyền, không cần cũng được. Chương 55. Đại ca, ta là thực sự hâm mộ ngươi a Bạch Cốt Lộ tại hoang dã miền quê, ngàn dặm không gà gáy. Tào lao bản tơ làm không có bất kỳ cái gì làm bộ, đoạn đường này đi tới, cho dù là nhân khẩu chủ mật Đại Châu Ký Châu, cũng không khỏi nhìn tiêu điều vô cùng. Ven đường thường có từng trồng bạch cốt lặng lặng nằm ở đất vàng phía trên, thường thường hành quân trăm dặm không thấy bóng người. Nhưng không luận bách tính có bao nhiêu gian khổ, nhưng dù sao có như vậy một đám người trải qua cửa son rượu thịt túi xa hoa lãng phí sinh hoạt. Thế giới chưa từng có công bằng có thể nói, chớ đừng nhắc tới thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ. Từ xưa đến nay, thiên hạ cũng chỉ là một phần nhỏ người thiên hạ, mà còn lại 95 người, chỉ là đang phục vụ tại cái này 5 người. Một đường từ Ký Châu tiến vào Ti Lệ, so với những châu khác quận, Ti Lệ xem như thiên hạ trung tâm, tình huống nơi này muốn kém một ít. Ít nhất lưu dân ít đi rất nhiều, ven đường bạch cốt cũng chỉ có ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy. Thẳng đến kinh sư Lạc Dương, Lưu Ngạn lúc này mới may mắn nhìn thấy gần 2000 năm trước Lạc Dương thành. Đây chính là Lạc Dương sao? Quan Vũ đuốt đuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Đắp đất cao lớn tường thành khảm với đá, rộng lớn sông hộ thành vượt thành mà qua, cao vút tường thành từ xa nhìn lại như thế nào cũng phải có hơn 10m cao. Lạc Dương thành so với các mỗi triều đại đô thành, nó chiếm diện tích là còn hơi nhỏ, trong đó cũng không có bao nhiêu bách tính cư trú, 2-3 là hoàng cung, còn lại nhưng là quan to hiển quý sở cư chi địa. Bất quá một chút phiên chợ lại có thể bị bách tính dùng để làm ăn chi dụng, bởi vậy lúc ban ngày, Lạc Dương nội thành vẫn tương đối náo nhiệt cùng phồn hoa. Đại quân đến bên ngoài thành, Hoàng phủ Tung hạ lệnh đại quân chia ra hai nơi, một tây một bắc hai nơi đóng quân, chờ đợi bệ hạ tiếp kiến. Lưu Ngạn, Từ Vinh, Phùng Phương bọn người bị an bài ở thành tây trời triều đình phụ cận đóng quân. Mới vừa tiến vào quân doanh, Lưu Ngạn liền lập tức mang theo Quan Vũ đi tới Lạc Dương nội thành. Ít nhất, hắn cần tại ý chỉ triệt để định ra hoàn tất phía trước, đem nên đi quan hệ đều đi một lần. Hai người đi ở Lạc Dương trên đường phố, Quan Vũ nhìn chung quanh, giống như xuất nhập đại quan viên Lưu Mô Mô, nhìn cái nào đều mới mẻ. Đại ca, cái này Lạc Dương thành thật sự phồn hoa. Quan Vũ vuốt râu dài, đi theo Lưu Ngạn sau lưng đạo. Thân là một nước đô thành, có thể như thế phồn hoa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nó nếu là không phồn hoa mới gặp ủy. Đi thôi, mau mau đến thành tây chợ chân ra cửa hàng. Lưu Ngạn cười cười, nhắc nhở một câu. Đại ca, ta là thực sự hâm mộ ngươi à? Về sau có thể hay không cũng cho ta nói một môn có thể ăn cơm chùa. Quan Vũ trong mắt lộ ra một tia vẻ mặt hâm mộ, nhẹ nói. Ăn bám cũng không có chút nào hổ thẹn, Quan Vũ cảm thấy chính mình dạ dày cũng không tốt, liền thích hợp ăn bám. Nói nhăng gì đấy? Nhị đệ a, làm người phải có chí khí. Mọi thứ sao có thể đều dựa vào nữ nhân này? Nam nhi cần phải không ngừng vươn lên, dựa vào bản lãnh của mình ăn cơm. Ngươi cho rằng Ngô huynh là đang ăn bám sao? Không, ngươi sai hoàn toàn, Ngô huynh là bằng bản sự tìm được cơm chùa, nếu như ngươi muốn cùng Ngô huynh một dạng, vậy ngươi liền phải bằng bản sự chính mình tìm một môn cơm chùa ăn. Lưu Ngạn nghiêng đầu trừng mắt liếc Quan Vũ, chứng chặt đàng hoàng khiển trách. Đại ca nói là, Vũ nhớ kỹ. Quan Vũ hơi đỏ mặt, chắp tay nói. Đại hán này cơm chùa cứ như vậy mới ngụm, hắn Lưu Ngạn còn không có ăn đủ đây, làm sao có thể để các huynh đệ ăn chung cơm chùa? Các huynh đệ cũng là ngành hán, nên ăn cứng rắn cơm mới là. Cơm chùa loại này tích cực vẫn là giao cho một mình hắn gánh chịu. Á chân ra cửa hàng ở vào thành Tây Phi Vân bên trong, sau một phen nghe ngóng sau, hắn lúc này mới đi tới cửa hàng môn bên ngoài. Cửa hàng bên ngoài sắp xếp rất dài trường long, rất nhiều bách tính đang cầm lấy bắt chờ đợi cái gì. Đại ca, đây là cái tình huống gì? Mét phường sinh ý đều như thế được chứ? Quan Vũ nhìn phía trước đám người, không khỏi có chút hiếu kỳ vấn đạo. Trong tay bọn họ cầm là bắt không phải đấu, xem ra hẳn là có thiết trí lều cháo giúp đỡ bách tính. Lưu Ngạn quan sát một chút đám người sau, suy đoán nói: Tẩu phu nhân thật đúng là người đẹp thiện tâm a. Nghe vậy, Quan Vũ từ trong thâm tâm tán dương một câu. Ân. Lưu Ngạn quay đầu liếc mắt nhìn lão quan. Hắn bây giờ là biết rõ vì cái gì cổ nhân nói xấu vợ gần đất trong nhà bảo. Quá đẹp nữ nhân, chính mình lúc nào cũng lo lắng người khác nhớ thương. Nhất là hắn còn nhớ rõ, Quan Vũ là cái đọc xuân thu sắc phi, lão già này sẽ không đem chủ ý đánh tới lao bà của mình trên thân a. Hắn sẽ không, Quan Vũ mặc dù cũng tốt sắc, nhưng vẫn là trọng tình nghĩa người, Lưu bị lao bà bị hắn chiếu cố lâu như vậy, cũng không nghe cái nào giã sử truyền ngọn gió nào lời gió ngữ. Cất bước đi đến cửa hàng cửa ra vào, Lưu Ngạn nhìn xem mênh mông vô bờ đám người, lập tức một hồi đau đầu. Lạc Dương lúc nào có nhiều như vậy nạn dân? Khách quan, mua lương sao? Một cái trưởng quỹ nhìn thấy có khách lâm môn, lập tức cười tiến lên đón. Không phải, ta là Lưu Ngạn. Lưu Ngạn lắc đầu, nói ra thân phận của mình. Nguyên lai là cô gia mau mời ngồi. Nhị cậu, sang đây xem trà. Trưởng quỹ thần sắc vui mừng, lúc này liền phân phó hạ nhân đi làm chút nước trà. Trưởng quỹ xưng hô như thế nào? Lưu Ngạn sau khi ngồi xuống, thuận miệng vấn đạo. Tại hạ họ Vương. Vương trưởng quỹ chắp tay. Vương trưởng quỹ, Lạc Dương thành như thế nào nhiều như vậy nạn dân a? Lưu Ngạn chỉ ngoài cửa liều cháo, do hỏi. Ai, nơi nào cũng là nạn dân a, bên trong sợ là xen lẫn một chút địa phương bách tính, tới chiếm tiện nghi tới. Vương trưởng quỹ thở dài, bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn có chút đau lòng lương thực, nhưng thế nhưng chân gia vẫn luôn có giúp đỡ lưu dân việc thiện, điều này cũng làm cho chân gia cửa hàng ở các nơi danh tiếng đều rất không tệ. Nhưng này cũng dẫn đến một vấn đề, đó chính là chắc chắn sẽ có một số người vì chiếm tiện nghi tới cọ cháo uống. Không thiết lập đưa lều cháo à, những cái kia lưu dân tất nhiên sẽ chết đói, thiết chí lại tránh không được chuyện này, mặc dù có không ít trưởng quỹ truyền tin cho chân cương, nhưng đối phương cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể không nhìn chuyện này. Vì thế, chỉ là phát cháo mà thôi, tài đại khí thô chân gia chỉ coi bọn họ đều là lưu dân, mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi xác định, bên trong không tất cả đều là lưu dân? Lưu Ngạn nhíu nhíu mày, xác nhận nói. Xác định, tiểu nhân tại Lạc Dương chấp trưởng cửa hàng đã hơn 10 năm, chân chính lưu dân sẽ không cuối cùng tới, triều đình dàn xếp sau, bọn hắn sẽ rời đi, nhưng trong này nhiều ít vẫn là có chút gương mặt quen. Vương trưởng quỹ 10 phần khẳng định gật đầu một cái. Phái người hướng về trong cháo đưa lên một chút cát đá, không phải lưu dân người tự sẽ tản đi. Lưu Ngạn sau khi suy nghĩ một chút, liền lãnh đạm nói. Cái này lại sẽ không thích hợp. Vương trưởng quỹ mặt lộ vẻ chần chờ. Dù sao thiết trí lều cháo là chân gia chủ gia bên kia nói lên, bọn hắn không dám tự tiện chủ trương. Chân chính lưu dân liền cơm đều ăn cùng đến, rau dại, gia đủ, vỏ cây toàn bộ cũng có thể ăn, mà bách tính nhưng không thấy phải biết ăn phải phía dưới những thứ này. Bất quá nhớ kỹ, múc cháo thời điểm, chọn tới mặt thịnh, phía dưới có hạt cát. Lưu Ngạn thở dài, hắn bây giờ cuối cùng có thể lĩnh hội câu nói này có bao nhiêu bất đắc dĩ. Bất chi bất giác đi tới đại hán đã nhanh một năm nghe thấy thấy, cũng làm cho hắn nhìn thấy một cái vương triều tuổi già, bách tính sẽ có bao nhiêu đau khổ. Chương 56. Như thế cực phẩm bị ai cho vọt lên vương trưởng quỹ cũng là người khôn khéo, Lưu Ngạn lời nói này rất nhanh liền để tỉnh hắn. Đúng à, chân chính lưu dân đừng nói ăn cơm đi, có đôi khi liền vỏ cây đều ăn không bên trên, đói cấp nhãn trên đường gặp phải gặm xương chó hoang đều phải chịu cắn lên hai cái, cùng ngày lột ra trực tiếp ăn sống. Tiểu nhân minh liếc, tiểu nhân này liền phân phó người đi làm. Đúng cô gia, tiểu thư đã phân phó người, đem trường an thu vào toàn bộ đều điều tới chúng ta ở đây, ước chừng có hơn 6000 bạc tiền, nếu là tính cả một chút thu lại quý hiếm bảo vật, như thế nào cũng có thể có vạn bạc tiền, hẳn là đầy đủ ứng đối trong kinh sự tình. Vương trưởng quỹ chắc tay, lập tức đối với Lưu Ngạn nói một lần bọn hắn cửa hàng kho tiền bên trong dự trữ, dùng cái này tới để Lưu Ngạn chính mình sớm làm tốt an bài cùng chuẩn bị. Nhiều như vậy, tha thứ Lưu Ngạn chưa từng va chạm xã hội, làm người hai đời cũng chưa từng thấy qua hơn một ức nhân dân tệ a, lúc này ngũ thủ tiền còn không có đi qua hậu kỳ các lộ chư hầu tiền đúc như thế bị giảm giá trị, sức mua tuyệt đối không tính thấp. Tưởng tượng một chút, người lãnh đạo quốc gia cấp bậc tam công cũng mới như thế cái giá cả, đến nỗi quan to một phương cấp bậc 2000 thạch đại quan, công khai ghi giá 2000 bạc tiền. Đương nhiên, mua được làm quan không lâu dài, tỷ như đáng thương lão tảo vừa bỏ tiền mua xong, đít còn không có ngồi ấm chỗ hồ liền bị lột xuống. Ách, chủ yếu là những năm này thế đạo không tốt lắm, hoa màu thu hoạch theo không kịp, rất nhiều bách tính chỉ có thể mua sắm lương thực. Đương nhiên, cũng có một chút danh gia vọng tộc tới chúng ta ở đây mua sắm, đoán chừng là tại độ lương, cái này một số người đều có tật xấu này. Vương trưởng quỹ suy tư một chút, vội vàng giải thích. Thế gia mua lương? Lưu Ngạn nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nói bây giờ thế gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị? Đại hán còn không có ngã xuống đâu, châu mục quy định cũng không có thực hành. Mặc dù các nơi phương thái thú bởi vì triều đình một tờ văn thư, để bọn hắn có mộ binh quyền lực, còn lâu mới có được hậu kỳ như thế trắng trợn. Đi, ta đã biết. Ngươi đối với Lạc Dương nội thành quan viên phụ đệ tọa lạc biết được mấy phần? Lưu Ngạn không còn xoắn xuýt chuyện nơi này, mà là biểu lộ ngưng trọng hỏi thăm về Lạc Dương nội thành quan to hiền quý phụ đệ tình huống. Đại khái cũng biết một chút, rất nhiều quan viên mua sắm đều biết để chúng ta người hỗ trợ đưa qua, cho nên tiểu nhân đại khái biết được phải 7-8 phần. Vương trưởng quỹ xoay chuyển ánh mắt, lập tức đáp. Ân, hảo. Lưu Ngạn hài lòng gật đầu một cái, lập tức bắt đầu hỏi thăm một chút chính mình muốn hối lộ mục tiêu. Thế ra chắc chắn thì không cần trông cậy vào, đám người kia trong triều quyền lên tiếng cũng không lớn, quyền nói chuyện lớn nhất ngoại trừ Lưu Hành bên ngoài, chính là những cái kia không có chừng cá túi ra hỏa, mà mục tiêu của hắn tự nhiên đặt ở đám người này trên thân. Nhị đệ ngươi rút quân về doanh, để Trương Cáp mang mười mấy người tới trợ rút, ta đi trước trong thành đi một chút. Lưu Ngạn nhìn về phía quan vũ, phân phó nói. Lần này thế tất yếu dùng đến một ít nhân thủ tới vận chuyển tiền tài, đến nỗi chân ra cửa hàng tiểu nhị. Vẫn là không cần cho thỏa đáng. Bằng không nếu là để cho người ta biết hắn cùng với chân gia có liên quan, như vậy thế tất yếu công phu sư tử ngoạm. Là người, hay là muốn giấu rốt một chút, tiền tài không để ra ngoài đạo lý Lưu Ngạn vẫn hiểu. Hảo, ta cái này liền đi. Quan vũ gật đầu một cái, bước dài ra cửa hàng. Mà Lưu Ngạn cũng là rời đi cửa hàng, đi ở Lạc Dương thành trên đường phố. Tháng 11 Lạc Dương mặc dù không giống như phương Bắc như thế rất lạnh, nhưng nhiệt độ không khí cũng là có một chút hàn ý. Cất bước đi ở Lạc Dương trong thành, Lưu Ngạn ánh mắt thỉnh thoảng tại ven đường đánh giá, quen thuộc lấy gần 2000 năm trước phong cảnh. Hoa, đúng lúc này, nguyên bản hơi có chút bầu trời âm trầm rơi ra mưa to, thu đông thời tiết nước mưa phá lệ lạnh. Lưu Ngạn bước nhanh xuyên thẳng qua trên đường phố, cuối cùng tại một cái trong đỉnh tạm thời tránh mưa. Cổ đại nội thành tất cả sắp đặt đỉnh, Lưu Ngạn cái kia cái gọi là đỉnh hầu kỳ thực nói đúng là cái này, cái đỉnh bốn phía thu thuế thuộc sở hữu của hắn, chỉ bất quá hắn là Hán Dương huyện thành đỉnh hầu, mà không phải Lạc Dương đỉnh hầu. Hô, như thế nào phía dưới lên mưa lớn như vậy? Đúng lúc này, một nữ tử chạy vào, trên thân quần áo cùng co lại tóc dài bị nước mưa làm ướt một chút. Nhất là quần áo, bởi vì ướt nhẹp duyên cớ, đã dán lên làn da, ẩn ẩn còn có thể lộ ra quần áo ở dưới trắng như tuyết. Bởi vì cái gọi là phi lễ chớ nhìn, nếu như chỉ nhìn mặt chữ mà nói, đó chính là ngươi không nhìn tương đương phi lễ. Khoe mắt quét nhìn quan sát một chút tên này phụ nhân, cái này không nhìn không muốn chặt, xem xét hắn dung mạo, Lưu Ngạn ít nhiều có chút kinh động như gặp thiên nhân. Nữ nhân cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng, bàn trên tóc chỉ có một cái ngọc châm trang trí, thon dài trắng nõn cổ, ngũ quan xinh xắn cùng với cao gầy vóc người đầy đặn. Đây là Tam Quốc sát bên trong. Cơ mờ nở, như thế cực phẩm bị ai cho vào lên? Lưu Ngạn thở dài, ở trong lòng cảm khái nói, là một tinh phẩm nam nhân, hắn tối không nhìn nổi cô em xinh đẹp bị người khác cho vào lên. Vì thế, hắn không tiếc lương bên trên cặn bã nam đều dành, ngạnh sinh sinh đồng thời nói chuyện hơn 40 bạn gái, mục đích đúng là vì không để hối hận của mình. Mỹ nữ loại này tư nguyên khan hiếm, ngươi không hướng liền sẽ bị người khác hướng, ngươi là muốn sau này biết được nàng bị người khác hướng tiếp đó âm thầm xấu não, vẫn là quả quyết lựa chọn hướng, tiếp đó không để cho mình hối hận đâu. Lưu Ngạn tiếp trước lựa chọn cái sau, hơn nữa vẫn luôn không hối hận qua. Tính danh, Doãn Lan giới tính, nữ niên linh, 18 vũ lực, 15, đỉnh phong 23, thống soái, 32 trí lực, 59, đỉnh phong 78, chính trị, 51, đỉnh phong 79, bị lực, 93, đỉnh phong 95, phụ ma pháp, không nắm giữ đặc thủ, hồng nhan nhiều đau khổ, như chồng mình cao nhất thuộc tính thấp hơn Doãn Lan mị lực, chồng mình mệnh đồ nhiều thăng trầm, ít ngày nữa tương vong, trái lại chồng mình vận thế tăng thêm. Cơ mờ nở. Mặc dù không biết nàng này là ai, nhưng 95 mị lực tuyệt đối không thấp, dựa theo hệ thống nước đái tính chất, 90 trở lên chính là cực phẩm, vượt qua 100 chính là cực phẩm trong cực phẩm. Mà để Lưu Ngạn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, đối phương đặc thù đích sắc rất đặc thù, vậy mà mẹ nó khắc chồng a. Nghĩ đến kiếp trước chính mình bị chết như vậy thái quá, như vậy rất có thể cực phẩm muội tử không phải tất cả mọi người đều phối có. Dê sồn. Đúng lúc này, Doãn Lan tiếng như con muỗi lẩm bẩm một câu, tiếp đó đem cơ thể rời đi một chút. Nguyên lai, bởi vì Lưu Ngạn nhìn có chút lâu, dẫn đến bị đối phương phát giác. Khô khụ. Ta quan phu nhân bị nước mưa xối, thời tiết giá lạnh, cần phải sẽ rất lạnh a. Nếu như không chê, phu nhân có thể trước tiên phụ thêm này bảo. Lưu Ngạn cởi thật dày ngoại bảo, để giải bối rối của mình. Dù sao vừa mới thẳng vào đánh giá đối phương, đừng nói là cổ đại, chính là hiện đại cũng sẽ bị người mắng lên một câu bị điên rồi. Đa tạ công tử, không cần. Doãn Lan khí thế mềm nhũn, từ chối khéo Lưu Ngạn áo bảo. Nàng một cái gả cho người phụ nhân, cùng với những cái khác nam tử có quá nhiều giao tế là sẽ cho nhà chồng bôi nhọ. Cứ việc chồng đã bị nàng cho khắc chết mà lại là thành thân vào lúc ban đêm, uống rượu hợp cần sạch chết. Khí trời chết thế này, phía dưới cái gì mưa đâu? A, có thể ở chỗ này gặp phải lương duyên, xem ra trời mưa xuống mới là thời tiết tốt. Lúc này, lại có một vị thân mang đồ đông đàn ông tuấn giật đi tới, mới vừa vào tới, ánh mắt liền bị tránh mưa Doãn Lan hấp dẫn.